Chương 70. Khoảng cách chương 70, khoảng cách đối mặt với Vệ Uyên hỏi thăm, thiên nữ chỉ là đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía cái này xa cách hơn 1700 năm nhân gian, không phải là mới vừa khôi phục lúc bị nhốt quỷ vực, đây là nàng đã từng tầm tâm niệm niệm nhân thế, có hoa cỏ mùi thơm ngát, lưu phong thổi qua ngọn cây, ánh nắng rơi tại lá khe hở. Nàng nhìn qua phương xa, sau một hồi đáp, ta mau mau đến xem cố nhân phải chăng còn tại, đi nghe một chút sơn quỷ ca, đi xem một chút hà bá phải chăng còn tại thả câu, cuối cùng phải về núi đi lên. Trên núi, Vệ Uyên trong lòng vẫn luôn có hiếu kỳ, lúc trước chỉ cho là quỷ vực bên trong cái kia một ngọn núi, giờ phút này nghe tới, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, cười hỏi, cô nương nói tới trên núi là chỉ? Thiên nữ đáp, Côn Luân Hương. Côn Luân a. Vệ Uyên không nói gì. Nàng quay đầu nhìn xem Vệ Uyên, nói, tân cứu mạng, ngươi có thể gọi thẳng ta tên là Giác. Vệ Uyên vốn định còn muốn hỏi thiên nữ dòng họ là cái gì, chợt ý thức được, Tần Hán thiên nữ cũng không phải là thế gian người, làm sao lại có dòng họ nói chuyện, đại khái dẫn đầu còn là Nguyên Thủy thị tộc như thế dùng một chữ đến xưng hô, đối phương đã cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải câu nệ tính tình, dứt khoát ôm quyền cười nói, như vậy, Giác, một đường trôi chảy, ngày khác nếu có nhàn hạ, tới đây nhân gian, có thể đi tìm ta. Thiên nữ gật đầu, nói khẽ, quay qua. Giọng nói rơi xuống, quay đầu, hướng phía trước đạp nhẹ. Thân quấn lưu phong, đảo mắt cũng đã không biết đi chỗ nào. Vệ Uyên đeo kiếm đứng ở trên núi này, mu tay trái cong sau lưng, tay phải nâng lên, nhặt lên một cái bị gió mát càn quét mà lên lá rụng. Lần này quỷ vực chuyến đi, phảng phất trong động, hồi ức hồi lâu, bật cười lớn, cầm trong tay lá rụng bung ra mặc cho nó lật rơi mà xuống, chuyển thân rời đi. Thiên nữ giác rời đi núi này về sau, dọc theo giang lưu thủy hệ mà đi. Chỉ là dọc theo đường thấy, đã sớm cùng qua lại hoàn toàn khác biệt. Tại thời cổ, tiên tần chiến quốc thậm chí cả tần hán ngụy tấn cũng bất quá chỉ là triều đại thay đổi, thế giới nhạc dạo cũng không có phát sinh biến hóa lớn. Tiên tần ngụy quốc thành trì, hậu thế ngụy có lẽ cũng đang dùng, tần vương trưởng thành cũng trở thành hán mỹ trướng. Nhưng là đương đại cùng qua lại chênh lệch lại không còn là đơn giản như vậy. Cơ hồ là thế giới cơ sở phát sinh biến hóa. Sắt thép rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, phàm nhân tại dị vãng ngày chân tu tốc độ di động như là thiết long đổ vật đục xuyên sơn mạch, vượt qua sông dài, một khắc càng không ngừng chạy nhanh tại khác biệt thành thị. Ngủ say ngàn năm thiên nữ chỉ cảm thấy thế giới biến hóa lớn, nhất thời cơ hồ khó mà tin được. Vốn muốn đi tìm người hỏi thăm, nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mấy ngày dù hành động như bay, nhưng là nàng dù sao cũng là mới vừa vặn thức tỉnh, giáng chống đỡ vận dụng đại quy mô pháp thuật thần thông, càng là dẫn đến tu vi như nước động, tổng vậy nhanh không đến đi đâu, chỉ là cái này một đường đi tới, trong hoàng hà không gặp hà bá, dãy núi bên trong không có sơn quỷ, để nàng càng ngày càng cảm thấy thế giới này lạ lẫm. Một ngày trăng lên giữa trời, đầy đất ánh trăng lạnh như nước. Thiên nữ đi tại một đỉnh núi, yên lặng nhìn xem dưới núi đèn đuốc như ban ngày phàm trần, kinh ngạc thất thần. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên tiếng nói thanh lãnh, mở miệng nói, đi ra a. Thanh âm huyền áo. Người tới cũng không có che lấp khí tức của mình. Thiên nữ xoay người lại, nhìn thấy kia là một vị người mặc màu xám một mạc đạo bào lão nhân tóc trắng, phản phất chỉ là khắp nơi có thể thấy được lão nhân, nhiều nhất chỉ là tinh thần tráng kiện chút, nhưng là có thể truy tìm thiên nữ một đường tới đây, tự nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Nàng từ lão nhân kia trên thân phát giác được mấy tức khí cơ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi là? Trương đạo lăng hậu thế đồ tôn. Lão nhân có chút thi lễ, mỉm cười nói, bần đạo Trương Nhược Tố, gặp qua thiên nữ. Thiên nữ nhìn xem vị lão nhân này, nghĩ đến cái kia được xưng ngàn năm khó gặp đạo môn chân tu, thần sắc hòa hoãn lại, nói, ngươi là chuyên ở chỗ này chờ ta, nhưng có chuyện gì? Lão đạo nhân gật đầu đáp, chỉ là quẻ tượng có dấu hiệu thôi, tới đây ngăn cản thiên nữ trở về Côn Luân, chí ít không nên lúc này trở về. Lão đạo phất tay áo, dưới chân chỗ đạp, một chỗ phong thủy cách cục biến hóa, lấy gió mát đem vùng này thanh âm toàn bộ cô lập ra, bảo đảm sẽ không để cho nói ra lộ ra ngoài, mới chậm chậm cùng vị kia thiên nữ giải thích. Đây là một phen trừ hai người này bên ngoài, rốt cuộc không người biết được trò chuyện. Trên mặt thiếu nữ thần sắc kinh ngạc, rốt cục chậm rãi gật đầu đáp ứng. Lão nhân cười nói, cái này ngàn năm tầm đó, nhân thế đại biến, thiên nữ số tuổi thọ kéo dài, không bằng trước bốn phía dạo chơi, nhìn xem. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, phụ thiên sư tất nhiên dốc sức tương trợ. Mặt trời lên cao ngọn liêu đầu, Vệ Uyên mới chậm rãi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, làm bài tập buổi sớm, vận chuyển ngọa hổ quyết tu hành, cũng phục dụng từ đại hán võ khố bên trong đổi lấy dược vật, đến điều trị cưỡng ép vận dụng sát khí đưa đến tạng phủ bị thương. Ngoài cửa có chút âm ỉ. Hán tử quỷ vực nơi trở về cũng đã nửa tháng có thừa, cũng không có biến hóa gì. Trừ bỏ cái này viện bảo tàng vẫn là không có quá nhiều khách nhân. Cũng chính là lại có hai nhà cửa hàng nhỏ không tiếp tục mở được, đóng cửa đóng cửa. Sau đó lại bị mới người mua xuống địa bàn, bắt đầu trang xây. Nơi này dù sao cũng là cũ thành khu, tuyển thị phát triển hoạch tâm cũng không tại cái này một cái khu vực. Vậy bởi vậy nơi này người lưu lượng thực sự là ít đến đáng thương. Mặc dù rơi cái thanh tịnh, nhưng cũng không thích hợp mở tiệm. Cuối cùng đại khái sẽ trở thành thành phố này ký ức, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên cũng không có làm sao để ý hắn cái này viện bảo tàng mặc dù không có tiền lương, nhưng là hiện tại ngược lại là vậy có thu nhập doanh thu. Cái này viện bảo tàng ký chuyển nhượng hợp đồng thời điểm, Trương Hạo vậy tại, cũng là đoán ra Vệ Uyên hiện tại trong tay tựa hồ là có chút túng quẫn, nguyên bản còn có tiền lương, hiện tại viện bảo tàng thành nhà mình, tiền lương cũng không có, lần này chém giết quỷ vương, đưa tới một bút cùng loại cảnh sát treo thưởng nghi phạm tiền thưởng. Ngược lại là thoáng cái tiêu mất Vệ Uyên con quẫn, mà chém giết người tà đạo về sau lấy được màu vàng phụ lục, Vệ Uyên vậy trực tiếp giao cho đặc biệt hành động tổ. Lấy đặc biệt hành động tổ bên kia tư liệu, cần phải có thể từ bữa này phía trên tìm đến cái kia tà đạo thân phận dấu vết để lại, đến nỗi công văn, Vệ Uyên cũng liền tốn hao 10 điểm công văn đổi lấy đại hán vo khố bên trong thuốc trị thương, dùng để điều dưỡng thương thế trên người. Còn lại công vân, đợi đến thương thế khôi phục về sau, lại cẩn thận suy nghĩ muốn đổi lấy thành loại nào thần thông. Thật là khó được giết thì giờ thời gian. Vệ Uyên rút ra tám mặt hàn kiếm, chân đạp vũ bộ, chỉ ở viện bảo tàng chật hẹp hoàn cảnh bên trong, như cũng đem một đường huyền nguyên kiếm quyết khiến cho thuận buồm xuôi gió, kiếm thuật không còn như là ban sơ lăng lệ cùng phong mang tất lộ, trải qua tử chiến về sau, ngược lại như là cùng đá, hòa hợp thông dong. Đem kiếm thuật này làm mấy chuyến, Vệ Uyên mới đưa kiếm khí cất kỹ, chuẩn bị mở ra phía ngoài cửa cuốn. Viện bảo tàng vẫn là muốn mở. Đã vào xuân, ánh nắng ấm áp cùng ấm áp, vừa mở cửa, liền thấy bên ngoài đặc biệt hành động tổ xe, trên xe là Trương Hạo cùng rõ ràng cực kỳ hưng phấn Thẩm Ký Phong, nhìn thấy Vệ Uyên về sau, đầu tiên là nói một tiếng vệ quán chủ, lên tiếng chào hỏi, chợt liền theo không nén được trên mặt mơ hồ vẻ hưng phấn. Vệ Uyên kinh ngạc nói, là cái kia màu vàng phù lục tung tích tìm ra rồi. Trương Hạo sắc mặt co lại. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, lại nói, là linh khí nghiên cứu có đột phá mới. Thẩm Ký Phong túi đầu xuống, nâng đỡ kính mắt. Vệ Uyên mỉm cười nói, không phải là tìm được cái kia tà đạo nội tình, cũng không phải linh khí phổ cập sự tình có đột phá, hai người các ngươi hưng phấn như vậy đi tìm đến, là vì cái gì? Thẩm Ký Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, chúng ta chỉ là tới đây giúp hỗ trợ, sau đó tới bái phòng thoáng cái. Là một vị ẩn cư thật lâu tiền bối, muốn xuống nhân thế đến hành động, chúng ta hỗ trợ giải quyết một chút tục vụ. Vị tiền bối kia thật là tốt nhìn. Thì ra là thế. Vệ Uyên cười đem hai người này nên tiền đến, cho bọn hắn lên hai chén trà, sau đó nhìn thấy cửa có một bó hoa, hơi có kinh ngạc, hỏi thăm mỗi ngày sớm liền sẽ tới đây chuyển người giấy, hai cái người giấy ôm lấy lắc lư nửa ngày, Vệ Uyên mới hiểu được bọn chúng ý tứ, là đối mặt mới mở cửa hàng người đưa tới. Vệ Uyên lúc này mới chú ý tới, đối diện nguyên bản hai nhà cửa hàng đã sát nhập thành một gian tiệm mới. Là một gian tiệm hoa, ngày xuân phồn hoa lên, đã có mùi thơm nào ngạt hương hoa theo cơn gió truyền đến. Là hàng xóm a. Vệ Uyên cười phía dưới, đem đế cắm hoa vào một cái bình nhỏ bên trong, nghĩ nghĩ, cảm thấy về tỉnh về lý cần phải đi bái phòng thăm cái, xoay người lại cùng trong phòng hai người nói câu, đi qua hơi có chút độ dốc đường nữa, mặt đường bị ánh mặt trời chiếu phải có một chút ấm áp, Vệ Uyên gõ cửa một cái, nói, ngươi tốt, ta là đối mặt viện bảo tàng, cảm ơn ngươi hoa. Ngươi tốt. Vệ Uyên đẩy cửa ra, thanh thúy lục lạc nhẹ vang lên. Sau đó sững sờ tại nguyên chỗ. Bị phồn hoa chen chúc hàng mây che trên ghế nằm, mặc màu vàng nhạt váy dài, áo sơ mi bên ngoài đáp lấy màu sáng đồ hàng len áo lót thiếu nữ ngẩng đầu lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đem một bản cổ thư nhẹ nhàng đặt ở trên gối, gật đầu nói, không cần phải khách khí, ngoa hổ. Chương 71. Khác nhau đối đãi chương 71, khác nhau đối đãi Vệ Uyên nhìn trước mắt thiên nữ, thật lâu mới phản ứng được, nói, "Dắt, ngươi không phải là muốn về Côn Lôn hư sao?" Thiên nữ mang trên mặt một tiếc cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp đáp, "Vốn là muốn đi, thế nhưng là dọc theo đường thấy, nhân thế biến hóa to lớn, lại xảy ra chút những chuyện khác, có người nói cho ta Côn Luân tựa hồ ra chút biến hóa, không bằng trước tiên ở nhân thế lưu lại một đoạn thời gian, vừa bận vậy điều dưỡng tốt thương thế." Vệ Uyên ngạc nhiên nói, "Núi Côn Luân ra biến hóa? Chuyện này là ai nói?" Thiên nữ cũng không rất để ở trong lòng, hồi đáp, "Một cái tên là Trương Nhược Tố tiểu đạo sĩ, là núi Long Hổ vãn bối đệ tử. Muốn uống trà sao?" Vệ Uyên đem Trương Nhược Tố cái tên này ghi ở trong lòng, nghe vậy cười nói, "Vậy ta liền không khách khí." Thiếu nữ mỉm cười lắc nhẹ khoát tay, Vệ Uyên sau lưng liền trôi nổi ra một tòa đồng dạng tiểu dáng ghế mây, hắn không phải là câu nệ tính cách. Ngay sau đó vậy thống khoái trực tiếp ngồi xuống, một cái cổ phát gấm trà đồng dạng lơ lửng giữa không trung, ngã hai chén trà, một chiếc rơi vào Vệ Uyên bên cạnh đãi khách dùng trên mặt bàn, mặt khác một chiếc lơ lửng ở thiên nữ bên cạnh. Vệ Uyên uống một ngụm, cho dù là hắn dạng này cũng không hiểu trà người, cũng không nhịn được nói một tiếng trà ngon. Hắn suy đoán ra Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong trong miệng nói tiền bối hẳn là thiên nữ, chỉ là hiếu kỳ thiên nữ hiện tại đối ngoại thân phận, trầm ngâm phía dưới, còn là mở miệng hỏi thăm, cái sau lắc đầu, nói, liền xem như là thành tu tán nhân, người bên ngoài cũng không biết thân phận ta, chỉ là này nhân thế lạ lẫm, cũng chỉ có ngọa hổ ngươi nơi này còn có thể tìm tới một tia quen thuộc. Vệ Uyên mỉm cười nói, cái kia người bên ngoài ở thời điểm, ta muốn làm sao xưng hô ngươi? Thiên nữ vẫn là nói, gọi ta Giác là được rồi. Nghĩ nghĩ, lại dò hỏi, ngọa hổ ngươi tên chữ vì sao? Láng giềng mà cư, cũng không thể chỉ lấy ngọa hổ xưng hô. Vệ Uyên sửng sốt một chút, mới phản ứng được thiên nữ chỉ là cái gì, đây cũng là đáp không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng thiên nữ giải thích thời đại này cũng sớm đã không có tên chữ vật này. Thiên nữ kinh ngạc, nói, vậy ngươi chẳng phải là chỉ có tên, không có chữ? Chúng ta thời đại này đều như vậy. Vệ Uyên cười nói, chỉ xưng hô danh tự liền tốt. Thiên nữ nghĩ nghĩ, nói, Uyên. Khu khu khu, Vệ Uyên đang lúc uống trà, suýt nữa bị trà sợ, kịch liệt ho khan. Sau đó mới phản ứng được, vậy là họ, Uyên là tên, không có tên chữ, gọi thẳng danh tự. Tại thiên nữ trong nhận thức biết quả thật chính là một cái kia chữ, chỉ là tám đời không có bị người xưng hô như vậy qua. Vệ Uyên vẫn cảm thấy có chút khó chịu lợi hại, thật vất vả ngừng lại ho khan, cười khổ nói, cái này, Vệ Uyên, lão vệ, A Uyên, đều có thể. Thiên nữ nhẹ gật đầu, biểu thị đã rõ ràng, lại cười lời nói, thật lâu chưa từng chiêu đãi qua khách nhân. Nơi này còn có chút điểm tâm, muốn ăn một chút sao? Vệ Uyên còn không có ăn xong điểm tâm, ngay sau đó vậy không khách khí cười nói, vậy ta coi như không khách khí. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong thật lâu đợi không được Vệ Uyên trở về. Bọn hắn là làm phụ thiên sư tại Tuyển Thị tinh anh đệ tử, phụ trách tiếp đãi vị này mới vào nhân thế đại tiền bối, vì nàng giải quyết trên sinh hoạt các loại phiền phức. Loại chuyện này bọn hắn ngày xưa đã từng nghe nói qua, một ít trưởng bối vừa vào Thâm Sơn tu hành, chính là mấy chục năm mới ra ngoài, vừa ra tới về sau nhìn thấy trên đời lòng trời lở đất, đều có các loại không thích ứng, ngược lại là yêu cầu bọn hắn những bọn tiểu bối này hỗ trợ. Chỉ là ngày xưa nhiều nhất bất quá nghe nói, lần này ngược lại là tự mình có thể nhìn thấy, mà bọn hắn vậy không nghĩ tới, vị này đạo hạnh nghe nói rất là cao thâm đại tiền bối, thế mà nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, chỉ là khí chất bên trên cùng thường nhân khác lạ, có thể liếc mắt nhìn ra không phải là người bình thường. Trương Hạo nhìn đồng hồ, nói, vệ quán chủ đi qua bái phòng, tựa hồ có chút thời gian dài. Thẩm Ký Phong nghĩ đến cái gì, có chút gánh thầm nghĩ, sư minh, ngươi nói, vệ quán chủ có thể hay không cẩn thận mạo phạm vị tiền bối kia à? Trương Hạo lúc đầu vô ý thức liền muốn trả lời làm sao có thể, vệ quán chủ không phải là cản rỡ người, đột nhiên lại nghĩ tới, vị trường bối này dù sao bối phận rất cao, có lẽ là mấy chục năm ở trong núi thanh tu, lấy được cái này một thân đạo hạnh, thời đại kia xã hội tập tục cùng hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, không cẩn thận, vô tâm nói như vậy, thật có khả năng mạo phạm đến. Lại tiếp tục nghĩ đến, mới vừa vị tiền bối kia mặc dù không khó lấy ở chung, nhưng cũng tương đối lãnh đạm. Nếu là trong lời nói vô tâm mạo phạm, Trương Hạo nghĩ đến một màn kia, trong lòng máy động, chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng đứng lên cùng Thẩm Ký Phong hướng đối diện tiệm hoa bước đi. Lúc đầu trong lòng lo lắng, còn không có đi đến tiệm hoa cửa, liền cách pha lê tủ kính, nhìn thấy ngồi đối diện Đàm Tiếu Vệ quán chủ cùng cái kia vị tiền bối, nhìn thấy vị quán chủ kia ở tiền bối trước mặt tựa hồ có chút buông lòng, không có tại trước mặt bọn hắn như thế tựa hồ vĩnh viễn cất giấu cái gì bí mật, mà vị tiền bối kia vậy thần sắc ung dung ôn hòa, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Để người nhớ tới ngày xuân từ trên núi phất qua gió mát. Đội vàng hấp tấp vọt ra đến hai người bước chân càng ngày càng chậm. Trương Hạo, Thẩm Ký Phong. Vệ Uyên chú ý tới tủ kính phía sau gỗ nghiêm mặt đứng một nam một nữ, lúc này mới nhớ lại chính mình nhìn thấy cái này đồng sinh cộng tử một lần thiên nữ, có chút quên hết tất cả, trò chuyện hơi lớn chút, ngay sau đó nói vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Thiên nữ đem sách cổ buông xuống đứng dậy đưa tiễn. Sau đó tại Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong vắng lặng không lời nhìn chăm chú đi ra, Vệ Uyên cười nói, về sau chính là hàng xóm, mời chiếu cố nhiều, rắc. Ánh mắt nhìn thấy hai vị đặc biệt hành động tổ thành viên, mà không đổi sắc ở phía sau tăng thêm hai chữ, lão bản, về sau hẹn gặp lại. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhìn thấy vị tiền bối kia hai tay gấp lại phần bụng, mặc một thân hiện đại gió cách ăn mặc, nhưng lại thanh nhã xinh đẹp phảng phất tây hồ ao sen, mỉm cười gật đầu, đều nhất thời ngốc trệ. Vệ Uyên tại hai người trên bờ vai vua xuống, nói, đi đi, còn là nói các ngươi muốn mua hoa. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong đưa mắt nhìn Vệ Uyên bước chân nhẹ nhõm trở lại trong viện bảo tàng, vội vàng khai trường, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy thiên nữ có chút gật đầu về sau, trở lại tiệm hoa bên trong, ngồi tại dây leo chế trên ghế nằm, chậm rãi đọc qua cái kia một quyển sách cổ, có chút mờ mịt. Trương Hạo nhìn về phía Thẩm Ký Phong, nói, cái kia, mới bữa, tiền bối cười rồi. Thẩm Ký Phong nhẹ gật đầu, nói, cười. Cười rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Trương Hạo lâm vào trầm tư cùng bản thân hoài nghi, phía trước thần sắc lãnh đạm, có phải hay không là chúng ta làm không được tốt? Cần phải không thể nào? Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa nghĩ cái gì đâu? Đang lúc hai người tại chính mình phía trước phải trăng thất lễ, còn là giấu ở trong lòng một cái khác giải thích mà xoắn suýt thời điểm, một người mặc áo khoác nam nhân đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh, đưa tay tại hai cái hành động tổ thành viên trên trán gõ xuống, đợi đến hai người giật nảy mình, mới mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Sư thúc, ngài làm sao tới rồi? Thẩm Ký Phong ánh mắt trừng lớn, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Cái này nhìn qua bất quá 30 tuổi ra mặt nam nhân cười nói, đây không phải phía trên lo lắng các ngươi chiêu đãi trưởng bối thất lễ sao, lúc này mới phái ta tới, bất quá ta mới vừa nhìn xem, vị tiền bối này vậy rất tốt nói chuyện, đại khái là bên trên suy nghĩ nhiều, nói cái gì đến tương đương chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, ta nhìn nàng không có như vậy cứng nhắc nha. Hắn vô vô Trương Hạo bà bay, sau đó tự tin cất bước đi vào tiệm hoa bên trong, chắp tay hành lễ, nói, núi Long Hổ đệ tử Trương Du, bái kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì, đều có thể phân phó văn bối. Thiên nữ thần sắc bình thản, nói, làm phiền quan tâm. Bên cạnh chính là ghế mây, Trương Du lúc trước thấy ở đây rõ ràng có người ngồi, hơn nữa còn là mới vừa bên kia cửa hàng lão bản, nhưng là mắt thấy tiền bối kia lại là chưa hề nói một câu ngồi đi, chính mình cũng không tốt cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, chỉ có thể ở chỗ này đần độn đứng, hơi có chút lúng túng. Nghe được không trung có mùi thơm nào ngạt hương trà, nhìn thấy bên cạnh bàn nhỏ bên trên chén trà, hắn ở trong núi tu hành, xưa nay yêu trà, nhịn không được lôi kéo làm quen, nói, rắc tiền bối trà này thật là thơm a. Không biết vãn bối có thể hay không cả gan, hướng ngài lấy một ly trà. Mở miệng là ra ngoài vãn bối ngữ khí, cũng không tính là quá mức vượt qua. Lại chưa từng nghe được đáp lại. Cảm giác không khí tựa hồ có chút lạnh lùng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái kia trên mặt không có mới vừa cùng người bên ngoài giao lưu lúc ôn hòa mỉm cười, ngược lại mang theo một tia giận tái đi, mày liêu có chút dựng thẳng lên, tức giận không vui nói, gọi thẳng ta tên, phụ thiên sư chưa từng dạy bảo ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Trương Du, a, không phải là, cái này cùng mới vừa nhìn thấy không giống a. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong mở mịt nhìn xem cửa tiệm hoa bị mở ra. Sau đó Trương Du tựa như là bị một cái bàn tay vô hình mang theo đồng dạng, ném ra tiệm hoa, ba thoáng cái mông ngồi trên mặt đất, hai người nhìn một chút khuôn mặt bảo bọc một tầng miếng băng mỏng, tựa hồ ẩn ẩn nhưng không thích tiểu nữ, nhìn một chút ngậm bức Trương Du, nghĩ nghĩ, quay đầu, nhìn xem vui sướng mở tiệm quán chủ. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt thần sắc, tuyệt đối có vấn đề. Chương 72. Ngậm chương 72, ngậm ngươi bao lâu, không có nhàn tản an tâm đi học một quyển sách. Không phải vì kiến thức của nó có thể để ngươi đến lợi, không phải vì tránh né xem như sự tình. Chỉ là vì trong sách ngôn ngữ, tìm một cái an tĩnh buổi chiều, một trường ghế mây, một chén hoặc tốt hoặc xấu trà, một đoạn tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian, không cần vì cuộc sống lo lắng, không cần bởi vì ân tình lui tới phiền não, chỉ chuyên chú tại văn tự nội dung. Kẹt kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, chật hẹp trong phòng chấn động rất xuống rất nhiều cho bụi. Những thứ này cho bụi dơ lên lại rơi xuống, để đến quân che miệng mũi, cao mày nhìn xem cái này căn phòng không lớn, lão gia tử sau khi qua đời không có để lại quá nhiều đồ vật, cũng chính là cái này một phòng sách, hắn giấu trong lòng sau cùng may mắn tâm, tìm kiếm lật một cái, cũng không thể tại trong sách tìm tới như là chi phiếu sổ tiết kiệm loại hình vật có giá trị. Địch Yến Quân ngồi tại chật hẹp ghế sofa bên trong, tựa như là bị vây đồng dạng, thở dài. Những sách này có làm được cái gì? Ngược lại còn không bằng phòng này có chút giá trị. Trong lòng của hắn có chút không thế nào vui vẻ, nhìn một chút những sách này, cũng đều là chút bình thường sách cũ. Đại bộ phận là qua đời lão nhân trong mấy năm nay mua, là ấn loát phẩm, không nhiều đáng tiền, thậm chí còn có một phần là viết tay. Địch Yến Quân nắm lên một bản, trang bìa chỉ còn lại cái chuyển chữ, mở ra bên trong, cũng đều là thiếu văn thiếu chữ. Đối với còn có nội dung vừa tìm, là Triều Tấn Các Hồng Thần Tiên chuyện bất quá chỉ là tay của lão nhân cầm phiên bản. Kỳ quái là, trong sách vợ nhưng phạm là thần tiên hai chữ, lại đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, mà cái khác văn tự mặc dù ô vàng, nhưng lại toàn bộ đều tại. Lại tìm đến cái khác một chút viết tay sách, đều không ngoại lệ, đều là thần tiên hai chữ biến mất không thấy gì nữa. Địch Yến Quân vậy không có làm sao để ý, chỉ là phát sầu xử lý cái nhà này sách. Những sách này quá cũ kỹ, hắn giữ lại cũng vô dụng, hiện tại có đổi mới tốt hơn phiên bản, mà lại đại bộ phận người đã quen thuộc tại độc tịch, tại đi vào xã hội về sau, nhìn thực thể sách người đều biến ít, huống chi là những thứ này sách cũ. Nghĩ đến có thể hay không bán đi, thế là gọi điện thoại tìm thu sách cũ người, để người kia đến, đem sách đều gọi cần bán. Chỉ là cái kia người thu sách cũng là ánh mắt độc ác, mở ra về sau, đem những cái kia thiếu văn thiếu chữ bản chép tay toàn bộ đều chọn đi ra, nói cái gì cũng không chịu thu, cuối cùng thuận miệng nói, ta chỗ này thu sách là muốn bày quầy bán hàng bán, người tay này bản sao thiếu trang thiếu chữ, bán đi gây phiền toái cho ta, ngươi không bằng chiêu chiêu loại kia chuyên môn thu thập cũ đồ vật địa phương, khả năng người ta sẽ còn muốn, hoặc là liền áp đáy hòm từ đi. Người thu sách cười ba lượt mô tô rất sảng khoái đi, đi đến quân ngược lại là có chút đau đầu. Thu cũ đồ vật địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại, bản địa cũ thành khu nơi đó, tựa hồ có một nhà tư nhân dân tục viện bảo tàng, trước đây ít năm, đã từng bỏ tiền thu qua vật cũ kiện. Vệ Uyên phục dụng đan dược, tại dược lực tác dụng phía dưới, trong phế phủ bẩn bên trong sát khí bị chậm rãi rút ra, an dưỡng trọn vẹn thời gian nửa tháng, tại Liêu thôn quỷ vực bên trong, cùng cái kia quỷ vương lúc giao thủ chỗ phụ thương thế đến tận đây rốt cục khỏi hẳn. Trọn vẹn tốn hao 10 điểm công văn. Đặt ở Di Vãng, Vệ Uyên chạm yêu trừ ma được đến công văn làm không tốt còn chưa đủ chữa thương. Bất quá bình thường quỷ vật yêu ma cũng vô pháp để hắn hiện tại nhận như thế khó giải quyết thương thế. Vệ Uyên dùng ba bình có cả có lạc ướp lạnh đem bảy quỷ dẫn dụ ra nội thất, sau đó đem cửa sổ đóng lại, lấy ra bùa vàng dán tại tứ phương, xếp bằng ở chuẩn bị bồ đoàn bên trên, thổ tức vận chuyển hỏa hổ quyết, ti đại giáo uy đời đời độc truyền đặc thù công pháp lưu truyền khắp toàn thân, đã xu thế viên mãn. Vệ Uyên trước mắt hiện ra văn tự, hao phí 30 công hân, đổi lấy càng sâu một tầng hỏa hổ quyết đột phá cảm ngộ. Chỉ một thoáng, 30 đạo công hân cùng nhau tán loạn, cùng nó đem đối ứng, hỏa hổ lệnh bài hơi sáng lên, chợt có một đạo phù lục tồn tại từ lệnh bài bay vào Vệ Uyên trong linh hải. Ngọa hổ quyết vận chuyển tuyến đường biến đổi, càng phức tạp khó lường hơn, vậy càng ngày càng hướng tới biến mãn. Vệ Uyên hơi khép hai mắt, thể ngộ loại này tồn tại tại ngọa hổ lệnh bài bên trong tiền bối kinh nghiệm. Vệ Uyên trước mắt tu vi, bất quá tương đương với Hán Vũ năm bên trong, ti đại giáo úy chỗ chấp trưởng 1200 thuộc hạ tu vi, nhiều nhất xem như trong đó tinh nhuệ, mà một khi đột phá, liền có thể lĩnh quan thân, có thể xưng một câu bắt yêu trực sự, hành tẩu thần châu, đuổi bắt yêu quỷ. 30 đạo công văn đổi lấy kinh nghiệm, dẫn đạo pháp lực của hắn lưu truyền. Mà hắn vậy suy nghĩ tính tâm, kết lực ghi nhớ đây càng cao hơn một tầng thứ công pháp cảm giác. Không biết trôi qua bao lâu, công văn đổi lấy phụ lục chậm rãi tiêu tán vô hình, mà Vệ Uyên nhưng cũng chưa từng chú ý tới điểm này, chỉ là chuyên chú vào trong cơ thể công pháp vận chuyển, chậm rãi, ngọa hổ quyết vận chuyển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên thân thể hơi rung, như có mãnh hổ tại bên thai trầm thấp gào thét, ý thức ông đến một tiếng, phản phất huyết tán ra tới. Đợi đến chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, trong cơ thể ngọa hổ quyết triệt để ổn định phía dưới này cấp độ, đã có thể tự nhiên lưu chuyển. Một tầng vô hình khí cơ từ hắn trên người tràn lan. Nếu là mặc thời cổ váy dài trường bào, giờ phút này làm tay áo xoay tròn, tóc đen cánh nết. Nhưng là hiện tại thời đại này, lại không này gì chạm. Chỉ là phía sau tràn lan pháp lực lưu chuyển, ẩn ẩn một đầu lộng lây mánh hổ khẽ kêu, chợt tán đi. Vệ Uyên lại vận chuyển mấy lần công pháp, mới mở mắt, nắm chặt lại quyền, cũng không có một loại mới vừa đột phá liền sức mạnh tăng mạnh cảm giác, cùng ta đạo bỏ ra một ít đại giới đổi lấy hơn người pháp lực khác biệt, chính đạo công pháp trên bản chất là lấy linh khí trong thiên địa đến người cường hóa bản thân, mà quá trình này tất nhiên cần thời gian, công pháp đề cao, chẳng qua là đại biểu cho có thể thay đổi linh khí biến nhiều, để tự thân thân thể biến hóa tốc độ càng mau hơn, hạn mức cao, nhất cao hơn chút. Mặt khác, chính là có thể đi vào một bước vận dụng pháp lực. Bên ngoài biểu hiện chính là có thể trên thân kiếm bám vào pháp lực, để sắt thường đồ gỗ vậy có thể sát thương quỷ quái. Cùng chú linh chi thuật hiệu quả tăng lên. Còn lại công văn, Vệ Uyên muốn đợi đến công pháp càng thêm thành thạo về sau, đi thử một chút ngọa hổ lệnh bài ghi chép tất cả đại chiến trường, mỗi một thời đại ngọa hổ đều sẽ đem đối mặt qua cường địch, có giá trị cảnh giác yêu quỷ, thông qua nguyệt lộ lưu ảnh lưu tại lệnh bài bên trong, hậu thế giáo úy có thể thông qua ảnh lưu niệm ma luyện tự thân kỹ nghệ. Trong điểm là kinh nghiệm truyền thừa, phòng ngừa thân là ngọa hổ, lại đối mặt một ít yêu quỷ lúc là xe. Tránh khỏi cái này đời thay mặt đơn chuyển hơn nghìn năm danh hiệu bị ở cái nào hậu bối trên tay. Đến nỗi trông mà thèm lôi pháp, công văn cần thiết quá lớn, trừ phi không đi tăng lên ngọa hổ quyết, không đi an dưỡng thương thế, nếu không thì nhập môn lôi pháp Vệ Uyên đều đổi không nổi, tạm thời chỉ đến gác lại, chỉ là cái này lôi pháp lại là trương đạo lăng truyền lại, để Vệ Uyên có chính mình bắt được một con dê có thể sức lực hao lông dê ảo giác. Đạo môn lịch sử lôi bộ chính thần Triệu Công Minh, lại gọi chính nhất huyền đàn nguyên soái. Huyền Đan ý chỉ là từng tại Trương đạo lăng luyện đan lúc làm hộ pháp cho hắn, trông coi đan lô. Từ khi tìm kiếm đạo pháp hội nguyên biết được cố sự này về sau, Vệ Uyên liền có chút không cách nào nhìn thẳng chính nhất Huyền Đan nguyên soái, luôn cảm thấy cái này nguyên bản vị cách rất cao xưng hô, kỳ thật cùng một vị nào đó quyền liêm đại tướng có dị khúc đồng công chi diệu. Phun ra một ngụm trọc khí, Vệ Uyên tay cầm tám mặt hán kiếm làm một chuyến kiếm pháp, pháp lực lưu chuyển tùy tâm, xa so với ngày xưa đến chỗ này thoải mái. Hương vị trí, kiếm thế càng gấp, tiếng xé gió giống như lôi đỉnh. Kiếm quang rất lạnh, phảng phất rơi tuyết thành đoàn. Đột nhiên, trên thân kiếm pháp lực lưu chuyển, một đạo kiếm khí chém qua. Giang giáp thanh âm để Vệ Uyên múa kiếm động tác im bặt mà dừng. Túi đầu nhìn lại, vốn cũng không lớn tủ lạnh bên trên thêm ra một đạo đen nhanh khe, lốp bốt bốc lên trận điện tia lửa, liền bốc lên khỏi đến. Vệ Uyên há hốc mồm, mới kiếm khi đem cửa ra vào bên trên bùa vàng phồng lên sốc lên. Phía ngoài bầy quỷ nghe được thanh âm, từ trên cửa phòng trực tiếp nhô đầu ra, sau đó nhìn thấy sắc mặt chấn định chậm rãi thu kiếm Vệ Uyên, cùng cái kia triệt để báo phế tủ lạnh. Quỷ nước trên mặt đất một chuyến, một mép một phát, và ô ô ô, một trận quỷ khóc. Tại thề cam đoan, ngày mai nhất định đi tìm người xây tủ lạnh. Nếu như không sửa được, liền mua một cái càng lớn trở về. Đồng thời lấy mỗi cái quỷ ba bình có cả có là ướp lạnh, một bát thịt trứng song phi cực phẩm mì đại giới, ti đại giáo úy thành công cùng ba con quỷ đạt thành chung nhận thức, đồng thời vô tình bác bỏ rơi giày thêu đỏ ý định tại 3 giờ sáng ngoại phóng nghe áo cưới bài hát này thỉnh cầu, vỗ tay cho cười trên nỗi đau của người khác kéo sắt ép 2 tầng bùa vàng, lại lần nữa duy trì viện bảo tàng hòa bình. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thật vất vả đem cái này mấy cái quỷ đổi rơi, Vệ Uyên thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đã là vào buổi tối, tùy tiện ăn chút gì, vận chuyển mấy lần công pháp, mới đè xuống công pháp đột phá mang tới mừng rỡ, rửa mặt nghỉ ngơi. Mà lần này, sau khi đột phá ngọa hổ quyết cũng không có để hắn có một cái rất tốt giấc ngủ. Hắn lại làm giấc mộng kia. Hoang Sơn Giã Linh đạo quán, khắp nơi trên đất thi thể như bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Khác biệt chính là lần này, Vệ Uyên trực tiếp đứng tại đạo quán kia bên trong, rút kiếm tứ phương tận mở mịt, nương theo lấy mãnh liệt hổ khiếu, đạo quán ngưỡng cửa biến thành sâm bạch răng nhọn, cao hết bỏ nội bộ hóa thành tinh hồng sắc quái miệng, cả tòa bao phủ trong mộng đạo quán, phảng phất mãnh hổ đầu lâu, trùng điệp cắn xé xuống dưới. Vệ Uyên chỉ tới kịp nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên chém ngang, liền cả người bị thôn vệ cắn xé xuống dưới. A! Vệ Uyên bởi vì ác mộng mà mở choáng mắt, kịch liệt thở hào hẹn, hô hấp dồn dập, thật lâu mới chậm rãi định thần lại. Lại là giấc mộng kia, một giấc chiêm bao dài dằng dặc, mặc dù tốt giống như đơn giản, nhưng là đã qua một đêm. Vệ Uyên lại không có buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy, chợt hơi sững sờ, nhìn thấy lúc trước cần phải treo ở trên vách tường kiếm giờ phút này ngay tại bên tay mình, kiếm đã xuất vỏ, bị lau chùi bảo dưỡng rất tốt trên thân kiếm, một sợi tinh tế máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Trên thân kiếm sát khí còn sót lại, như cũng một mực thủ hộ tại chủ nhân bên người. Cái này một giấc chiêm bao, cùng kiếm trong tay biến hóa, để Vệ Uyên trong lòng vô pháp giải thích. Thế là hắn suy nghĩ một lát, còn là gõ vang đối diện cửa tiệm hoa. Mặc dù đã là bằng hữu, có thể hắn nhiều ít vẫn là có một số việc không tốt đối với Trương Hạo, đối với Chu Di bọn hắn nói, nhưng là đối mặt lẫn nhau biết đối phương che giấu tung tích tiên nữ đến nói, loại này lo lắng cũng không tồn tại, mà đối phương bản thân mặc dù nhận thương tích, nhưng là thực lực cùng nhận biết đều trên mình, nhất định có thể cho ra tương đối trực quan hữu hiệu đề nghị. Vệ Uyên đem mộng cảnh này thấy nói cho tiên nữ. Thiếu nữ tay phải nâng quai hàm nghĩ nghĩ, rũa ra ngón tay chỉ ghế salon bên cạnh. Ngươi bây giờ ngủ một lần, ta xem một chút. Chương 73. Đáng tin cậy người cổ đại chương 73, đáng tin cậy người cổ đại Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn về phía thiên nữ, lặp lại một lần thiếu nữ, hiện tại ngủ. Nơi này, thiên nữ gật đầu, nói, nếu như là thực hiện phương thuật chú thuật, như vậy hiện tại chìm vào giấc ngủ, có lẽ còn có thể phát giác được một chút dấu vết để lại, sau đó mới có thể xác nhận ngươi giấc mộng này đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào, lại có hay không cùng cái kia sơn quân có liên hệ. Thiếu nữ đều như vậy nói, Vệ Uyên cũng chỉ đành nằm tại đó trên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ghế sofa không có cách nào để hắn đem toàn bộ thân thể đều buông xuống, bắp chân đáp rủ xuống, mặc váy dài áo sơ mi, hiện đại trang phục thiên nữ ngồi dựa vào lấy ghế mây, cách hắn chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Thiếu nữ cúi đầu xuống liếc nhìn đặt ở trên đầu gối thư quyển. Trung quanh phồn hoa chen chúc, ngón tay xẹt qua trang giấy thanh âm tất tất tốt tốt. Ấm trà hồ nước bên trong màu trắng hơi nước tung bay. Ô, có điểm giống là khi còn bé tại nhà bà ngoại bên trong dáng vẻ. Vệ Uyên trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong ngọc ánh mắt vẫn như cũ là u ám bầu trời cùng mặt đất, đạo quán bị một từng vô pháp dùng mắt thường phân rõ nồng vụ bao vây. Vệ Uyên đứng tại trong đạo quán, cái này kiến trúc nội bộ luôn luôn trống trải mà cao lớn, lộ ra cực kỳ âm trầm, tựa thân làm bằng đá hất lên màu đỏ vàng bố, ngồi tại chỗ cao quan sát hắn, khóe miệng tựa hồ mang theo một tia ngạc nhiên mỉm cười. Có lẽ nó vậy không nghĩ tới, người này tại tránh thoát ngộng cảnh về sau thế mà lại còn trở về. Vệ Uyên chú ý tới lần này chính mình tựa hồ khoảng cách cái này tượng thần thêm gần. Nương theo lấy trầm thấp mãnh hổ gào thét, toàn bộ đạo quán lại lần nữa biến hóa làm cái kia giữ tợn mãnh hổ đầu lâu, muốn hung hăng cắn xé xuống dưới. Vệ Uyên đưa tay, trôi này thường dùng tám mặt hán kiếm xuất hiện trong tay, đưa tay kiệt lực chém ngang, nhưng nhìn lấy chính mình cái kia không thể so mãnh hổ răng nanh lớn hơn bao nhiêu trường kiếm, thật là trong lòng thảm đạo. Nhưng là vào lúc này, Vệ Uyên nghe được nhẹ mà nhỏ vụn thanh âm, là ngón tay xẹt qua trang giấy thời điểm tiếng sột soạt tiếng vang. Cái mộng cảnh này liền chỉ một thoáng ngưng kết, giữ tợn to lớn mãnh hổ, rét lạnh răng, đều phảng phất rút đi màu sắc, toàn bộ thiên địa biến thành màu xám. Vệ Uyên rút kiếm tứ phương, thần sắc trên mặt chỉ là mờ mịt, sau đó liền thấy ôm thư quyển thiên nữ xuất hiện tại hắn trong động. Thiên nữ cất bước đi đến Vệ Uyên bên cạnh, nhìn xem cái này một cái chân thực mộng cảnh, đưa tay lướt qua, sau đó ngộng cảnh chỉ một thoáng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một cái màu mực làm nền phụ lục, trong đó có giống như máu tươi đường vân, mà tại cái này một cái phụ lục bị lấy ra về sau, ngộng cảnh cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ. Vệ Uyên chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy tiệm hoa đỉnh. Bên cạnh trong ấm trà, nước mới vừa vặn đun sôi. Thiên nữ trong tay kéo lên một cái phụ lục, cái kia phụ lục tựa hồ là có linh tính vật sống, không ngừng ở bên trái đột bên phải đụng, nếm thử bay ra ngoài, lại vô luận như thế nào vô pháp tránh ra khỏi thiếu nữ bàn tay trói buộc, cuối cùng chậm rãi đã mất đi pháp lực cùng linh tính, biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn về phía Vệ Uyên, là Bá Kỳ. Thời đại này thế mà còn có lưu lại đại yêu quái. Vệ Uyên nghi ngờ nói, Bá Kỳ. Thiên nữ nghĩ nghĩ, nói, Bá Kỳ ăn ngộng. Tần hắn vào đông thời điểm thường có đuổi tà tế tự, bên trong có hài đồng hát 12 thú ăn quỷ ca, phụ trách ăn ngộng chính là Bá Kỳ, nếu là lấy ngộng làm thức ăn đại yêu, như vậy điều khiển mộng cảnh, chế tạo ảo giác cũng là thường có lý lẽ. Ngươi chừng nào thì cùng Bá Kỳ kết xuống tử thủ, để nó ở trên thân thể ngươi lưu lại là ấn. Vệ Uyên đang muốn lắc đầu, lại nghĩ đến quái lực loạn thần đồ quyển bên trên, sơn quân dưới trướng một vị khác nắm đèn thị nữ, thần sắc cứng lại, đem chuyện này cùng thiên nữ nói một lần, thiếu nữ như có điều suy nghĩ, nói, nếu như nói như vậy, liền rất có thể, Bá Kỳ là cả một cái yêu quái chủ tộc, đã từng bị nhân loại chế phục đến thôn phệ trong ngục ác quỷ, sơn quân là Hán Vũ đế lúc chỗ phong, như vậy có một cái Bá Kỳ làm sơn quân thuộc hạ vậy rất bình thường. Có thể là bởi vì nàng cùng bị ngươi chém giết mặt nạ cẩm vũ điều tình cảm rất sâu, bởi vậy lại lấy mộng đến giết ngươi, vậy có lẽ là ngươi lúc trước chém giết sơn quân nhục thân, bất chi bất giác bị lưu lại chuẩn bị ở sau, là vị kia sơn quân chú ý, nhường ngươi bất chi bất giác chết trong mộng. Vệ Uyên há hốc mồm, lại lần nữa nhận thức đến những thứ này thời kỳ thượng cổ yêu vật thủ đoạn kín đáo, cười khổ nói, nếu ta trong mộng bị cái kia mãnh hổ thôn phệ. Thiên nữ nói, mộng cảnh cùng hồn phách tương quan, ngươi ở trong giấc mộng không ngừng chết đi, số lần một khi biến nhiều, liền sẽ dẫn đến ba hồn bảy vía tràn lan, hồn phách chết đi mà nhục thân còn sống. Thời tiên tần đợi rất nhiều phương thuật đều là nhằm vào hồn phách mà không phải nhục thân, cũng là bởi vì không dễ dàng bị truy tung báo thủ. Cái này một cái lạc ấn đã bị ta khu trừ, nhưng là ngươi chỉ sợ đã bị để mắt tới. Nếu như cái kia sơn quân nhập thế, nên sẽ trực tiếp tìm kiếm được ngươi. Mặt khác, người làm điều khiển mộng cảnh thuộc về 2 triệu pháp thuật, con kia Bá Kỳ mới vừa từ trong phong ấn tránh ra, tu vi cần phải vẫn không có thể khôi phục quá nhiều. Ngươi bản thân nhìn thấy đạo quán, khả năng đại biểu cho sơn quân cùng Bá Kỳ hiện tại chính nhận thân tại đạo quán bên trong, mà lại nên khoảng cách cũng không phải là cực xa. Nếu không thì nàng hiện tại pháp lực phải làm không đến trong ngộng thi pháp. Thiên nữ tiếng nói nhu hòa nhẹ nhàng, đem những cái kia Vệ Uyên không biết đồ vật êm hay nói, một cái kia hung quỷ mộng cảnh nơi phát ra, nguyên do, cùng tai họa ngầm đều giải thích rõ ràng. Vệ Uyên an tâm, lại nhấc kiếm trong tay, trên thân kiếm lại lần nữa thêm ra một sợi vết máu, hiếu kỳ nói, vậy cái này thanh kiếm là? Thiên nữ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đạn xuống thân kiếm, nói, thanh kiếm này cần phải trong thời gian ngắn chém qua không ít yêu quỷ à? Vệ Uyên gật đầu, lần theo ký ức, số nói, mặt nạ, năm hung quỷ tướng, tà đạo yêu nhân, quỷ vực quỷ vương, còn có sơn quân nguyên bản nhục thân, ta đều dựa vào thanh kiếm này đi tới. Thiên nữ hiện lên vẻ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng hòa hoãn nói, như vậy liền rất bình thường. Thời cổ liền nổi danh kiếm thông linh cảnh báo sự tình, ngươi thanh kiếm này chất liệu cùng chế tạo tay nghề đều rất tốt, lại cùng ngươi chém giết qua những yêu ma này cùng đại yêu, trên thân kiếm hấp thu yêu quỷ sát khí máu tươi, cũng đã tự sinh linh tính, ngọa hổ truyền thừa bên trong cần phải có đúc kiếm chi pháp, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem thanh kiếm này đúc lại. Tiên tần thời điểm các quốc gia phân tranh, tần hán năm bên trong du hiệp làn gió rất đậm, trừ bỏ lẫn nhau đấu kiếm kiếm pháp, còn có lấy kiếm diêu kích pháp môn, trong đó lấy lô câu tiễn vi thượng, Hán Vũ thời điểm Hoài Nam Vương khách khanh lôi bị đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, ngươi có thể nếm thử tu hành. Mặt khác, ngươi chuôi này kiếm gãy tựa hồ là một âm linh gửi hồn chỗ. Vệ Uyên gật đầu, rút ra kiếm gãy, đem vị kia thích ra quân binh hồn sự tình nói rõ chi tiết nói, thiên nữ như có điều suy nghĩ, nói, vậy ngươi đại khái có thể đem hắn gửi hồn chỗ chuyển rời đến ngươi trong phòng dưỡng hồn một bên trên, dạng này về sau tranh đấu, nếu như nói kiếm gãy gặp được tổn thương, cũng không đến nỗi để hắn bị thương. Vệ Uyên tự nhiên gật đầu đáp ứng, lại hỏi loại pháp thuật này ngọa hổ trong truyền thừa phải chăng vậy có. Thiên nữ đem thư quyển tùy ý buông xuống, đứng dậy hướng viện bảo tàng đi đến, nói, đây chỉ là một môn rất đơn giản pháp thuật, ta đã từng nhìn thấy qua quý hán thừa tướng, hắn cái kia thời điểm ngay tại nghiên cứu hồn phách tục mệnh chi thuật, ta từng đứng ngoài quan sát, cho nên đối với pháp môn này thật là hiểu rõ một hai, tiện tay mà thôi, ta giúp ngươi giải quyết đi. Vệ Uyên hiếu kỳ nói, quý hán thừa tướng, ra cắt lượng sao? Hắn là người như thế nào? Thiên nữ nghĩ, hồi đáp, lúc còn trẻ rất ưa thích cười, cười lên rất thông dong, nhạc khúc, văn chương, đánh cờ, cơ quan thuật, kỳ môn nội giáp, thiên tượng địa sát, thậm chí là trồng trọt, làm vườn, làm đồ ăn, làm hắn vui lòng thê tử, tựa hồ không có hắn làm không được sự tình, được xưng nếu như đi vào tiên đồ, có lẽ sẽ không thua Trương đạo lăng kỳ tài. Nhưng là 40 tuổi về sau cũng rất ít lại cười, ta từng tại Nam Dương nhìn thấy qua hắn, cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau nghe hắn ca hát, nhưng là về núi một đoạn thời gian, lại đến nhân gian lúc, hắn đã không có cách làm lại giống lúc trước như thế, đánh đàn ngâm dích đảo. Tựa hồ là bởi vì một cái tên là Lưu bị nam nhân chết rồi. Thiên nữ dễ dàng đem thích ra quân binh hồn ký thác vào dưỡng hồn một bên trên, sau đó nói, đối với chúng ta mà nói, nhân loại cùng nhân loại ở giữa tình cảm, có lúc cũng không dễ dàng như vậy lý giải. Vệ Uyên gật đầu, từ thiếu nữ trước mắt trên thân phát giác cùng nàng bề ngoài chỗ khác biệt, đến từ 5 tháng cảm giác dày nặng, tựa như là vừa vặn như thế, đối với mình đến nói có chút khó mà giải quyết vấn đề, nàng có thể dễ dàng mà nhìn ra lịch, đồng thời cho chính mình tu vi bên trên chỉ điểm. Mà đối với chính mình đến nói, chỉ là trong lịch sử ký hiệu người hoặc sự tình, đối với thiếu nữ đến nói, là chân chính đã từng gặp lại quen biết, đồng thời qua lại nói lời từ biệt về sau rời đi cố nhân. Mà lúc này đây, Vệ Uyên trước kia hẹn trước sửa đồ điện sư phó cưới một cỗ nhỏ mô tô tới. Nhìn một chút cái kia tủ lạnh, sư phó trên mặt thông dong chậm rãi tan biến. Hắn kẹp điếu thuốc, nhìn xem cái này tựa hồ là đang khiêu khích chính mình nghề nghiệp tiếp sống cửa tủ lạnh, cầm điếu thuốc tay có chút run rẩy, không cẩn thận. Cái này mẹ nó phải là phải nhiều lớn sức lực mới có thể không chú ý dùng thái đao bổ ra như thế vết nứt mà đến. Hắn nhìn một chút văn văn nhã nhã thiên nữ, cùng xem ra vậy rất bình thường Vệ Uyên, sư phó lưu lại một câu đổi một cái đi, sửa không được, ngậm lấy điếu thuốc, cưỡi nhỏ mô tô rời khỏi, trên đường suy nghĩ chính mình muốn hay không báo cảnh sát. Cái này nếu là bạo lực gia đình, hai người đánh lên, tiểu cô nương kia có phải hay không quá đáng thương rồi. Vệ Uyên nhìn thoáng qua trông mong nhìn thấy chính mình mấy cái ma quỷ, không sửa được. Quỷ nước hướng trên mặt đất một chuyến, miệng một phát. Vệ Uyên thở dài, ta đi mua. Thế là quỷ nước lại đứng lên, tinh thần sáng láng. Thiên nữ nhìn xem tủ lạnh, có chút hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Vệ Uyên sửng sốt một chút, nói, phủ thiên sư không có cùng ngươi giải thích. Mắt thấy thiên nữ lắc đầu, Vệ Uyên đành phải đem tủ lạnh dùng giải thích phía dưới, nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi một chuyến đồ điện gia dụng thị trường, giáp ngươi có muốn hay không cùng một chỗ, thuận tiện đi bên ngoài nhìn xem. Thiên nữ hơi chút trầm ngâm, vui vẻ gật đầu. Một phen sau khi thương nghị, quyết định cưỡi xe buýt tiến về. Bởi vì thiên nữ tựa hồ rất hiếu kỳ loại này, có thể lắp đặt rất nhiều người hiện đại xe ngựa, muốn chính mình thử một chút. Đang chờ xe thời điểm, Vệ Uyên nhịn không được thấp giọng nói, giáp ngươi biết xe buýt làm sao ngồi đi. Thiếu nữ tự nhiên ung dung gật đầu. Vệ Uyên yên lòng, lên xe trước, quay đầu lại, thấy thiếu nữ đạp lên trên bậc thang đến, từ ống tay áo móc ra một cái bạc vụn, một cách tự nhiên hướng lấy tiền địa phương nhét, cái kia bạc lóe kim loại hiếm đặc lưu sáng bóng, lại làm cho lái xe trở nên cảnh giác. Vệ Uyên quẹt mặt giật một cái, cơ hồ là bản năng đưa tay, quét thoáng cái từng thành cái kia bạc vụn trộm trong tay, sau đó móc ra xe buýt thẻ quét một cái, đúng không kiên nhẫn lái xe cười khăn nói, ta cho nàng quét. Sau đó cho thiên nữ nháy mắt, ngồi xuống xe buýt đằng sau. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên để thiên nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mình ngồi ở bên cạnh, giang hai tay, nhìn xem lòng bàn tay cái này một cái nặng nề bạc, khóe miệng giật một cái. Là thật. Thiếu nữ cao mày, ngoái đầu lại, nhìn xem Vệ Uyên, miệng im ắng khép mở nói, ta chỗ nào làm sai sao? Ngồi xe buýt xe phải trả tiền, hẳn không có sai. Vệ Uyên đồng dạng há miệng im ắng nói, là phải trả tiền, nhưng là, vật này không thể dùng để ngồi xe buýt à? Vì cái gì? Xe buýt lái chậm chậm xe, chạy qua có nhẹ nhàng chậm chạp sườn dốc lao thành khu, màu đỏ nhạt du lá hoa mai cánh theo gió vãi xuống đến, ánh nắng đánh vào thiên nữ trên gương mặt, nàng hiếu kỳ nhìn xem Vệ Uyên. Tựa hồ có chút không hiểu mờ mịt, cường điệu nói, bạc làm sao không phải là tiền rồi? Vệ Uyên, DS, hòa hoan chút thường ngày thêm thôi động chủ tuyến, cần phải lập tức liền sẽ kết thúc, chỉ là cái quá độ thường ngày thật mẹ hắn khó tả. Thế bản chương 74. Chương 74, bởi vì thời gian đã qua giờ làm việc, tăng thêm nơi này là lao thành khu, xe buýt bên trong khó được thanh nhàn, cũng không có nhiều người, lái xe chậm rãi chạy qua có hoa thủ cùng thành thơi sườn dốc thành khu, ngược lại là lộ ra có mấy phần nhàn nhã. Vệ Uyên cạn kiệt dịch não nghĩ biện pháp cùng một vị đại khái ký ức dừng lại tại Tần Hán về sau. Tần Quốc diệt Ngô thời gian này tiết điểm thiếu nữ, giải thích hiện đại tiền tệ nguyên lý, để cho nàng có thể rõ ràng, hiện tại cùng cổ đại thời điểm không giống, không thể tại ven đường ăn cơm chiều về sau, lấy ra bạc vụn hoặc là vàng hạt đậu tới đỡ tiền. Thiên nữ rất nhanh lý giải Vệ Uyên ý tứ. Hiện tại dùng những thứ đồ khác thay thế bạc tác dụng. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, lại giải thích điện thoại di động mau lẹ thanh toán tồn tại. Thiếu nữ lâm vào trầm tư, nhìn về phía trong điện thoại di động con số, có chút hồ nghi. Vệ Uyên muốn thuận miệng giải thích, đại khái chính là tiền trang, đột nhiên nghĩ đến tại thiếu nữ sinh hoạt thời đại kia, thần châu trên có không có tiền trang loại vật này còn giống như nói không chính xác, trong lúc nhất thời có chút đau đầu, gần như 2000 năm thời gian, tại sinh hoạt hàng ngày bên trên đã không phải là khoảng cách thế hệ, cái này có thể nói là khoảng cách. Đang lúc hắn có chút đau đầu thời điểm, thiếu nữ lại cười phía dưới, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, vẫn rất có thu a, nhân gian. Vĩnh viễn có mới đổ vật tại, mãi mãi cũng sẽ để cho chúng ta cảm giác được mới mẻ, cho nên trên núi mọi người mới có thể muốn len lén xuống núi, từ người thành lập thành bắt đầu, mới trôi qua mấy ngàn năm, hoàng đế hiên viên hẳn là cũng không tưởng tượng nổi. Hậu thế sẽ là cái dạng này. Vệ Uyên trần trờ nói, ngươi gặp qua hoàng đế? Thiên nữ lắc đầu, ta không có, hắn thời đại quá cổ xưa, tuổi của ta quá nhỏ, nhưng là nghe nói từng có hai vị lớn tuổi thiên nữ đã từng thấy qua hắn. Hai vị kia là trưởng tỷ là huyền nữ, một vị khác gọi là bạn. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm thấy không nói gì. Vệ Uyên cùng thiên nữ tại khoảng cách đồ điện trung tâm thương mại chỗ không xa xuống xe, dựa theo công năng lựa chọn, rất nhanh mua một đài mới tủ lạnh, trong đó đặc biệt yêu cầu dung lượng cũng đủ lớn, có thể một lần tính chế tạo đủ nhiều có cả có là ướp lạnh, còn phụ tặng kem cây cuốn nước, có thể đem cỏ cả có lạ đổ vào để vào đông lạnh tầng, đông lạnh lên một đêm, ngày thứ hai liền có thể ăn cỏ cả có lạ vị kem cây, chuyên bị viện bảo tàng chủ tính. Ước định thời gian để trung tâm thương mại đem tủ lạnh đưa đến viện bảo tàng, khó được đi ra đi dạo một vòng, nhất là muốn dẫn lấy thiên nữ tại phụ cận đi một vòng. Vệ Uyên cũng không biết phủ thiên sư người đến tột cùng là lãng quên, vẫn là không có để ý những chuyện này, bọn hắn cũng không có trước giờ đem thời đại này đối với thiên nữ giải thích một lần. Thế là Vệ Uyên có thể nhìn thấy nàng đối với thời đại này biến hóa khó có thể lý giải được cùng tò mò, đúng lúc đó giảng giải rất nhanh liền đến trưa, Vệ Uyên đề nghị dứt khoát ngay tại cửa hàng phụ cận ăn cơm. Thiên nữ chậm rãi gật đầu, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, giác ngươi lúc đó ở nhân gian ăn chút gì? Hắn ý định tuyển một chút chí ít có thể làm cho thiếu nữ dễ dàng tiếp nhận đồ ăn. Thiên nữ đầu tiên là đáp, chúng ta không cần ăn uống cũng có thể. Nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá khi đó phổ thông bách tính món chính nói chung đều là bánh cùng hạt thóc, còn có mới mẹ cùng ướp gia vị rau quả, Gia cảnh phong phú sẽ đem thịt dùng muối ăn ướp gia vị, làm thành miếng thịt, đại khái lấy thức ăn chay làm chủ, cho dù là gia cảnh hậu đãi, cũng muốn từng tới tiết lúc mới có thể ăn thịt. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đại khái biết. Tùy tiện vào một cái quán, điểm mấy phần thanh đạm chút đồ ăn, lại muốn một phần cháo, một phần mì, thời của bánh, chí ít tại Ngụy Tấn thời đại kia, bánh là thống trị nước nấu, lồng hấp, dùng lửa đốt hết thể bánh bột, hắn lúc đầu muốn thuận miệng chút ra trứng cháo thì nạt, nhưng là nghĩ đến thiếu nữ trước mắt chưa hẳn có thể tiếp nhận được hậu thế xuất hiện trứng muối, đành phải điểm thành rau xanh cháo thì nạt. Thiên nữ thử một chút hương vị, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Hương vị rất tốt. Nàng uống chiếc thứ hai, so với Tấn lúc hương vị tốt hơn nhiều rất nhiều. Vệ Uyên cười nói, dù sao đi qua hơn 1000 năm lịch sử. Thiếu nữ dùng cái thìa khuấy đậu cháo, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói là có chút phong tục, ta có chút tạm thời không thể nào hiểu được. Nàng nhìn về phía tủ kính bên ngoài, hiện tại ngày xuân đã đến cái đuôi bên trên, ấm áp một ngày ấm áp lên, đã có chút tuổi trẻ nữ hài mặc thời thượng mát mẻ quần áo, lộ ra cánh tay cùng chân vón dài, tại trên đường cái đi qua, xem như đương đại đô thị phong cảnh, mọi người cũng đều đã chậm rãi tập mãi thành thói quen. Nếu như nói quần ngắn gai đeo sẽ còn dẫn tới mẹ thấy đánh hiệu ứng, quần đùi nửa tay áo cơ bản đã là phổ thông cách ăn mặc, cho dù là lão nhân vậy sẽ không để ý cùng trách móc, nhưng là cái này cần bài trừ Vệ Uyên phía trước vị này đến từ lấy đoan chính thanh lịch làm chủ Tần Hán thời đại sống tới thiếu nữ. Nàng lắc lắc lông mày nhỏ nhắn, nhìn về phía Vệ Uyên, nói, thời đại này nữ tử đều như thế. Vệ Uyên nhìn một chút thiên nữ, cái sau che phủ cực kỳ chặt chẽ, phía trên áo sơ mi đồ hàng len áo lót, phía dưới thì là một mực rủ xuống tới chân váy dài, đau đầu giải thích nói, là tập tục, tất cả mọi người chậm rãi tự tin mở ra chút, cùng cổ đại ít nhiều có chút khác biệt. Thiên nữ chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng là Vệ Uyên cảm thấy, cần phải còn cần thời gian rất lâu, hoặc là nói, nàng chỉ là có thể tiếp nhận, mà chính mình đại khái còn là sẽ như bây giờ cách ăn mặc. Vệ Uyên nghĩ đến một sự kiện, nhìn về phía thiên nữ, nói, đúng, phủ thiên sư người có chuẩn bị cho ngươi điện thoại di động sao? Thiên nữ nhẹ gật đầu, nói, có. Nàng lấy ra một cái màu đen điện thoại di động, giống như Vệ Uyên đều là đặc biệt hành động tổ chuyên dụng mã hóa loại hình. Vệ Uyên giải thích xuống điện thoại di động công dụng, cười nói, có cái này, cho dù là cách rất xa, cũng có thể cùng bằng hữu liên hệ. Hắn đem số di động của mình ghi vào bên trong, sau đó biểu diễn xuống cái kia muốn thế nào thao tác. Nhìn thấy thiên nữ trong điện thoại di động lẻ loi chơi chọi một mảnh, lại có một cái mạng lưới phần mềm chắc, có chút kỳ quái. Thiên nữ nói, đây là phụ thiên sư người tiểu đạo sĩ kia chuẩn bị, nói điện thoại không tiện đánh thời điểm, cũng có thể dùng cái này đến liên hệ hắn. Phụ thiên sư tiểu đạo sĩ. Vệ Uyên sửng sốt một chút, nghĩ đến thiếu nữ nói, cái kia gọi là Trương Nhược Tố đạo sĩ. Họ Trương, hẳn là phụ thiên sư đi truyền. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nghĩ đến mình bị Bá Kỳ lưu lại phụ lục, nhưng là còn chưa thể xác định cái này mai phụ lục phải trang trị ở trên người mình có, còn là trước khi nói tham dự qua chuyện này Chu Di, đặc biệt hành động tổ thành viên, cùng thần cơ doanh quân sĩ trên thân cũng bị gieo xuống phụ lục, mình đã bị thiên nữ giải trừ trong mộng ác chú, nhưng là những người khác cũng không có cơ duyên như vậy. Loại sự tình này liên lụy khá lớn, cáo chi tại Trương Hạo Chu Di, không bằng nghĩ biện pháp nói cho phụ thiên sư dòng chính. Dạng này có thể để cho chuyện này lấy được tương đối lớn coi trọng. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nói, "Giác ngươi có thể đem tài khoản của hắn để cử cho ta không?" Thiên nữ cũng không để ý, vui vẻ đáp ứng, tại Vệ Uyên dưới sự hỗ trợ đem tài khoản để cử tới, loại này phần mềm bên trong, là một phương để cử hảo hữu thời điểm, chính mình biết làm giới thiệu người, đồng thời bị song phương biết được. Vệ Uyên nhìn thấy vị kia Trương Nhược Tố ảnh chân dung là một cái ghé vào đất tuyết bên trong ngủ màu đen mèo hoa. Rất nhanh Vệ Uyên hảo hữu thỉnh cầu bị thông qua. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đánh ra một hàng chữ. "Ngươi tốt, Trương đạo hữu, tại hạ Vệ Uyên. Lần này quấy rầy là có chuyện muốn cáo chi đạo hữu." Đối diện cơ hồ là dây về. Nguyên lai là Vệ đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết ra sao sự tình, thỉnh giảng thỉnh giảng. Đối diện thái độ rất tốt, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên vài câu về sau, đem Bá Kỳ chi chú, cùng Sơn Quân khả năng lưu lại tại Giang Nam đạo nhà nào đó đạo quán cái này hai kiện tin tức nói cho Trương Nhược Tố, cái sau rất nhanh biểu thị tự mình biết, sau đó phát tới một cái hiệp hợp miêu miêu đầu sò á thủ thế. Đa tạ đạo hữu cáo chi việc này. Không có, ngược lại là đạo hữu chưa từng trách tội tại hạ mạo muội. Sao dám sao dám? Khách khí khách khí. Tại cuối cùng ước định có rảnh thường liên hệ về sau, Vệ Uyên kết thúc cái này ngắn ngủi nói chuyện tiếng, nhìn về phía đối diện ngay tại loay hoay điện thoại di động thiên nữ, cười nói, vị đạo trưởng này còn rất trào lưu. Không có ta nghĩ như vậy cứng nhắc. Thiên nữ nhẹ gật đầu, nhìn xem điện thoại di động, hoán đổi xuống phương pháp nhập, trắng non ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động. Vệ Uyên điện thoại di động kêu dưới. Còn tưởng rằng là vị kia Trương đạo trưởng phát tới tin tức, cúi đầu xuống nhìn lại, lại là đến từ trước mắt thiên nữ, là nàng đi vào thời đại này phát ra tin tức thứ nhất. Ta là giác. Sau đó bổ sung một cái tiêu chuẩn mỉm cười biểu lộ bao. Vệ Uyên nhìn về phía trước thiếu nữ, dở khóc dở cười giải thích nói, hiện tại cái biểu tình này bao đã không còn là đơn thuần mỉm cười bình thường biểu thị, ngược lại là cảm thấy đối phương có vấn đề cảm xúc, ân, hẳn là dạng này. Hắn tiện tay mở ra điện thoại di động, đảo ngược gửi đi một đầu tin tức. Ta là Vệ Uyên. Hợp lại điện thoại di động, Vệ Uyên mỉm cười nói, đại khái là dạng này. Mà ở thời điểm này chờ tại viện bảo tàng mấy cái quỷ vật, nghe được tiếng đập cửa. Ngươi tốt, có người sao? Quỷ nước nhãn tình sáng lên. Tủ lạnh đưa tới rồi. Ngay sau đó tiến đến trước cửa, đã thấy đến một nam nhân chừng 30 tuổi, mang theo một cái thùng giấy con. Thùng giấy con bên trong thả đầy sách. Chương 75. Trong sách chi trùng chương 75, trong sách chi trùng không phải là tủ lạnh. Quỷ nước quay đầu, đem tình huống bên ngoài nói cho bên trong quỷ. Vị kia uống thuốc độc nữ quỷ không thèm để ý nói, chỉ là khách nhân, đợi đến lao đại trở lại hắn nói liền tốt. Quỷ nước gật đầu. Không phải là tủ lạnh trở về, hắn có chút không có cái gì tinh thần, một lần nữa ngồi liệt tại trên ghế salon. Thích gia quân binh hồn lại hiếm thấy lắc đầu, nói, không thể để cho hắn đi. Cái kia trong sách có gì đó quái lạ. Cái gì cổ quái? Đao binh quỷ nghĩ nghĩ, nói, ta khi còn sống cùng thích đại soái thảo phạt qua trên núi Lao Tinh, đối với loại khí tức này có chút quen thuộc. Trong sách có yêu khí. Vệ Uyên thu được viện bảo tàng truyền đến tin tức. Tựa hồ là bọn hắn tại đó trong sách cảm thấy dị dạng khí tức, cùng loại với nhàn nhạt yêu khí. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp liều lực lượng lớn nhất, mấy cái quỷ cùng một chỗ bộ một kiện nhẹ nhàng áo khoác, bên ngoài mang theo khẩu trang kính dâm, cất găng tay, toàn thân trên dưới che đến cực kỳ chặt chẽ, đi được siêu siêu mèo mèo, miễn cưỡng đem cửa mở ra, để người bên ngoài tiến đến chờ lấy, sau đó nhanh như chớp mau tới cấp cho hắn đánh báo cáo. Trong viện bảo tàng quỷ vật hiện tại cũng không có thực thể, đưa tin chuyện này hiển nhiên không phải là bọn hắn làm. Vậy liền chỉ có thể là cặp kia giày thêu đỏ lại lặng lẽ chạy tới, sau đó thuần thục bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản, cho Vệ Uyên đưa tin. Khoảng thời gian này, bọn chúng đối với máy tính loại này hiện đại hóa sản phẩm làm không biết mệt, thích nhất chính là tụ chúng hút cỏ cả có lạ, sau đó chơi một chút thi đấu loại trò chơi. Quỷ nước cùng binh hồn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hai cái người giấy thôi động con chuột. Giày thêu đỏ thì là vui sướng tại trên bàn phím nhảy múa. Cho nên nhiều khi, người căn bản không biết người đồng đội là cái gì, có thể là một cái nuôi dưỡng ở trên núi trong đạo quán mèo đen, cũng có khả năng liền mèo đều không phải. Vệ Uyên hướng thiên nữ giải thích đột phát tình huống, cái sau vui vẻ gật đầu, nói, vậy liền về trước đi thôi, lần sau trở ra cũng có thể. Vệ Uyên gật đầu, đưa điện thoại di động cất kỹ thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đầu đầy tặng tin tức, động tác dừng một chút, ma xui quỷ khiến đưa nó ấn mở, đây là tới từ bên kia bờ đại dương, đại lục mới tin tức, một nhà nông trường bị tiêu hủy, mười mấy người biến thành cây khô, đồng thời lấy cực kỳ kinh dị phương thức quỷ dị mở thành đồ án. Nghe nói tại hiện trường phát hiện lấy ngàn mà tính côn trùng thi thể, đều là bị ngọn lửa đốt cháy tử vong, nhưng là đang cây khô bên trên cũng phát hiện chủng loại rác hút đốt vết tích. Suy tính nguyên bản tình huống, có thể là có hơn 10.000 thậm chí hơn 10 vạn côn trùng đem người đoàn đoàn bao vây. Đám người có muốn dùng súng phun lửa sát trùng, lại dẫn đến toàn bộ phòng tiêu hủy. Cùng hiện tại loại tình huống này, cái này một mảnh đầy văn mặc dù còn là úc chấn kinh bộ phong cách, nhưng là tiểu biên tựa hồ có chút khảo chứng. Làm như có thật nói cái này một mảnh nông trường đã từng là cổ người anh điên lãnh địa. Về sau toàn bộ bộ tộc bị tàn sát, rừng rậm thánh địa bị khai khẩn, biến thành đồn điền. Mà những cái kia thây khô chết đi bày ra đồ án, cũng vô cùng có Indian phong cách. Rất có thể là những cái kia phiêu đãng tại đại lục mới du hồn lại lần nữa báo thù. Đương nhiên loại này không thực tế phỏng đoán cũng không có đạt được đại bộ phận người đồng ý, tối đa cũng chính là có chút chơi ngạnh, tuyệt đại đa số người đều cho rằng cùng đại lục mới cảnh sát suy đoán lý do, là cùng một chỗ cố chấp lại điên cuồng hành vi nghệ thuật án giết người kiện. Về sau cái thứ hai tin tức chính là đảo Anh Đảo có mấy nhà rất chứ danh đền thờ đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Nghe nói là tại tu sửa, nhưng lại có truyền muốn nói, đền thờ phụ cận cơ bản bị phong tỏa, xa xa nhìn thấy có mặc âm dương sư trang phục giờ lao giả tiến vào đền thờ nội bộ, cùng có phụ cận cư dân phản ứng ban đêm từng nghe từng tới rất lớn dã thú gào thét. Bị đảo Anh Đảo truyền thông lấy vườn bách thú gấu đen tránh thoát chiếc lồng ứng đối tới. Vệ Uyên thần sắc có chút trầm ngưng. Đã từng Chu Di đã nói với hắn, linh khí từ trăm năm trước bắt đầu khôi phục, mà mấy năm gần đây, nồng độ linh khí tăng lên tốc độ thoáng cái tăng nhanh hơn rất nhiều, dẫn đến có hoàn chỉnh Phật đạo hai môn truyền thừa thần châu đều có chút nhân thủ không đủ, loại tình huống này, cái khác quốc gia hiển nhiên cũng sẽ gặp được vấn đề giống như trước. Sơn quân có thể tránh thoát phong ấn, có phải hay không cũng cùng nồng độ linh khí tăng lên có quan hệ. Tại địch tiến quân có chút chờ đợi trong lòng đất bất an thời điểm, Vệ Uyên cùng Thiên Nữ trở về nơi này. Thiếu nữ đối với còn sót lại có yêu khí sách rất có hứng thú. Để đến quân bị dạng này dung mạo thành tú thiếu nữ kinh ngạc một chút, vô ý thức chuyển qua ánh mắt. Tại Vệ Uyên hỏi thăm hắn ý đồ đến về sau, để đến quân đem mang theo trong người sách lấy ra ngoài, đều là sách cũ, trong đó đại bộ phận đều là viết tay phiên bản, nhất bút nhất họa, cực kỳ nghiêm túc, có thể tưởng tượng lấy được, quyển sách này chủ nhân năm đó là thế nào hao phí tinh lực đem những này văn tự viết xuống đến. Vệ Uyên sắc thực phát giác được thư quyển bên trên nhàn nhạt yêu khí. Thiên nữ lật xem đưa thư, nhíu nhíu mày. Địch Điển Quân lo lắng bọn hắn phát hiện thư quyển có thiếu trang thiếu chữ vấn đề, trong lòng có chút không có lực lượng, nói: "Đây là gia gia của ta vật lưu lại, ta bây giờ tại bên ngoài làm việc, đành phải bán đứng chúng." "Giá tiền?" Hắn nghĩ nghĩ, có phần không có lực lượng báo ra một cái so người thu sách cho ra giá tiền cao gấp 3 con số. Đồng thời nghĩ đến nếu như đối phương không đồng ý, vậy liền lại hàng vừa giảm thấp cũng được. Thiếu nữ trầm ngâm, nói: "Những sách này rất trọng yếu, ngươi khẳng định muốn bán đi sao?" Địch Điển Quân chỉ coi làm là chỉ đây là tổ phụ di vật, thở dài, chỉ những thứ này phát bằng sách, nói: "Ta bây giờ không có ở đây tuyển thị làm việc, mà lại đầu năm nay cái gì đều khó thực hiện, cũng không có thời gian đi xem những sách này." Lại nói: "Hiện tại chỉ cần có điện thoại di động, cái gì sách không nhìn thấy, những sách này lật tới lật lui cũng không tiện. Nếu như bị lật đến nát, hoặc là không cẩn thận hủy đi, còn không bằng đem ra đồ vật lưu tại nơi này, chí ít hoàn hảo không chút tổn hại." Một bang quỷ xếp chồng người phủ lấy cái áo khoác, có gần như 3000 năm dưỡng hồn một tại, pháp lực của bọn hắn lấy được tương đương mức độ tăng lên, quỷ nước biết miệng, nói: "Như thế cái lý do, chúng ta thay ngươi bảo tồn những sách này, ngươi còn muốn hỏi chúng ta đòi tiền?" Không thể nào nói nổi à. Bán sách cũng không cần kiếm cớ, làm biểu ngông ngông nô, ngươi che miệng ta làm cái gì? Hắn hạ giọng hướng phía che lấy miệng hắn binh hồn trừng mắt nhìn sang. Địch Điển Quân không có nghe được đằng sau đệ thấp thanh âm, chỉ là bị phía trước hai câu nói sắc mặt có chút lúng túng, nhưng cũng không có đi, chỉ là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nói: "Ngươi xem một chút cái giá tiền này có thể hay không thu, không thể thu lời nói, ta đi nhà khác nhìn xem. Lang bộ liền muốn đem sách rút đi. Vệ Uyên đưa tay đè lại sách, Địch Yến Quân vậy mà rút không nổi, ngẩng đầu nhìn thấy tuổi trẻ mỉm cười gật đầu nói, lý do không sai. Sách ta muốn. Vệ Uyên chuyển qua sổ sách đi, Địch Yến Quân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại khách sáo vài câu, liền bước chân nhẹ nhõm mạnh mẽ rời đi. Sau khi ra cửa, nhìn xem trong chương mục thêm ra con số, một cái dương cũ nát sách, bán so cái khác sách cũng đắt hơn, hắn đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn một chút cái kia viện bảo tàng, mang theo nhặt được chỗ tốt vui sướng cảm giác đạp lên đường về. Vệ Uyên liếc nhìn những sách này, nhìn về phía thiếu nữ, nói, những sách này bên trong tựa hồ ít một chút đồ vật. Thiên nữ gật đầu, nói, toàn bộ đều thiếu thần tiên hai chữ. Nàng lật ra một tờ, cái kia một tờ trên tờ giấy trắng đồng dạng ít đi thần tiên hai chữ, nhưng là thêm ra một cái vòng tròn, giống như là một sợi cuốn lên tóc, nhưng là loáng thoáng tản mát ra thanh khí, đường kính ước chừng 4 tấc. Thiếu nữ ngón tay cách thanh khí đem cái này một cái vòng tròn nâng lên, nói, trong sách chi trùng, nếu là có thể nhiều lần ăn thần tiên hai chữ, liền sẽ biến hóa làm vật này, tên là mạch vọng, ban đêm dùng cái này vật có thể lấy được tiên đan, nếu là kéo được thì có thể được đến thanh khí thành nước, lẫn vào tiên đan phục dụng, liền có thể triệt để thoát thai hoàn cốt, trở thành tiên nhân. Vệ Uyên thần sắc kinh ngạc. Thiên nữ nhìn Vệ Uyên liếc mắt, nói, đương nhiên, đây là giả. Mà lại kéo đứt về sau, mạch vọng liền sẽ bị hủy đi, không còn có cách làm ban đêm hóa ra đan dược. Vẹn vẹn phục dụng đan dược, đối với người tu hành đồng dạng có ích lợi, ngươi có thể tại tối nay thử một chút. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tới, cái kia mọt sách liền hướng phía Vệ Uyên bay đi, rơi vào trước người hắn thư quyển bên trên. Giả chết không nhúc đích. Vệ Uyên ngón tay đụng đụng cái này mạch vọng, hiếu kỳ nói, cái kia yêu khí chính là thứ này rồi. Có thể ngẩng đầu nhìn lại, trong sách vợ yêu khí như cũ vẫn còn, kinh ngạc mang tới sách, lật ra xem xét, bên trong có một cái phiếu tên sách, trên đó viết canh thân lại tụ họp, hoa dương ven hồ sách này lá thăm là lấy lá xanh chế, yêu khí chính là đến từ phía trên. Vệ Uyên nói, yêu khí đến từ này lá cây. Thiên nữ nói, phải, mà lại cái này lá cây nhân gian là rất ít gặp đến. Loại này lá cây sinh trưởng tại Thanh Câu quốc. Rời khỏi Thanh Câu hồ yêu lại ở trên người đeo cố hương lá cây làm trang trí, lấy làm dịu cảm giác nhớ nhà, cùng sách này chủ nhân định ra ước định, là một cái Thanh Câu hồ ly, đây chính là tín vật. Thiên nữ nhìn về phía Vệ Uyên, năm nay chính là canh thân, mau mau đến xem sao. Nghĩ nghĩ, nàng nói, Thanh Câu hồ yêu phần lớn dung mạo thanh tú, ngọa hổ ngươi 20 có thừa còn chưa từng hôn phối, nếu là ưa thích, ta có thể thay ngươi hướng thế hệ này cựu vĩ hồ cầu hôn, để nó chọn lựa một vị thích hợp hồ tiên cùng ngươi gặp nhau. Vệ Uyên sắc mặt chỉ trệ, lúc đầu nghĩ đến lại gần lấy cái hiền hòa, thậm chí kinh lịch tâm lý dãy rủa về sau, bước tới có cả con lạc quỷ nước bước chân một cái rẽ ngoặt, trực tiếp thay đổi phương hướng. Có thể cuối cùng Vệ Uyên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, cùng thiên nữ đi lần theo lá xanh bên trên yêu khí, tìm đi. Kia là một cái nam hồ ly tinh, một vị phủ thiên sư đệ tử ngủ thật say. Trong ngực có mánh hổ há hốc miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía hắn cắn xé xuống dưới. Tuổi trẻ sắc mặt sợ hãi, phía ngoài nhục thân cũng run lẩy bẩy. Nhưng lại vào lúc này, lại có ôn hòa thanh âm giản mua nói khẽ, "Thiếp đi vậy, không mà vậy, không có lỗi gì." Mộng cảnh vỡ vụn. Tựa hồ có một con yêu thú cái bóng từ mộng cùng trong hư ảo trốn chạy đi ra, bị một tay nắm nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó một cái màu đen mèo con vồ lên trên, đem cái này một con yêu thú cắn xé vỡ nát, nuốt vào đi. Cái kia xem ra đáng sợ yêu thú kêu thảm đều không thể phát ra liền cho nuốt vào bụng đi. Mèo đen liếm láp lấy móng vuốt, có chút bất mãn. Nó mới vừa cái gì đều không thể ăn vào. Lão nhân đưa tay vuốt ve cằm của nó, mèo đen mới miễn cưỡng ứng phó phát ra khò khè ủng ục thanh âm. Tựa hồ là nó phối hợp để lão nhân có chút đắc ý quên hình, hai tay đem mèo này mà trực tiếp xông đến, một trận chơi bừa, mèo đen thẹn quá hóa giận, một móng vuốt tại lão nhân cái chán cầm ra cái vết chảo, lão nhân cũng không thèm để ý, chơi bừa xuống cái này mèo đen, cười nói, cái này bá kỳ rất cẩn thận, thiên nữ tiền bối mới vừa tới đến như thế, kiến thức vẫn còn, thực lực nhưng lại xa xa không có khôi phục, họ mèo động vật đều thủ rất dài, sơn quân sẽ không bỏ qua vị kia Vệ Uyên tiểu đạo. Hiu, ngươi lại xuống núi, đi đem cái này bá kỳ bắt tới đi. Loại dị thú này tại đường thời phân ra một mạch đi hướng phụ tang, hóa thành rũ mở cụ ải, không nghĩ tới nơi này còn có một cái cổ mạch. Mèo đen rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó chịu, tiếng nói hơi không kiên nhẫn, đạo vài câu biết, còn về trước đi một chuyến bận rộn một lát, lề mà lề mề, sau đó mới nhảy xuống núi đi. Đây là một cái loại. Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh Đản Biên Chi Sơn, nhiều nước, không có cây, không thể bên trên. Có thú chỗ này, nó dáng như lim mà có mao, tên gọi loại. Tự mình tấn mẫu, ăn người không ghen. Dị vật trí linh miêu một thể, tự mình em dương. Trương Nhược Tố đưa mắt nhìn cái này mèo đen tàn biến, trở lại trong phòng của mình, sau đó nhìn thấy chăn nệm trước sắp xếp cho chết, thất thanh cười to. Loại chạy xuống núi, mặt mũi tràn đầy đắc ý họ mèo đập vật, thế nhưng là thù rất dai. Yêu thú cũng giống vậy. Đợt, giá không thế giới, liền xem như năm nay là canh thân năm chương 76. Thanh Câu Hồ Thiên chương 76, Thanh Câu Hồ Thiên cái kia một chiếc lá là yêu quốc Thanh Câu chỗ sinh, mang theo tinh tế xinh đẹp đường vân, ở nhân gian, loại này đến từ Thanh Câu tạo vật, có thể dùng để đi tìm đồng dạng đến từ Thanh Câu sinh linh. Vệ Uyên cùng tiên nữ tìm tới đối phương thời điểm, con hồ ly tinh kia cũng rất kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Sau đó rất khẩn trương mà nhìn xem trong tay bọn họ lá xanh, lao đi đâu? Lá cây làm sao trong tay các ngươi? Vệ Uyên lần thứ nhất nhìn thấy loại này tinh quái. Đây là một cái trong truyền thuyết hiếm thấy nam hồ ly tinh, hơn nữa nhìn đi lên rất giả. Yêu vật bên trong có thể tại đạo hạnh không cao thời điểm liền hóa thành hình người không nhiều, hoàng cô nữ hơn 100 năm đạo hạnh, chỉ có thể bám ngộng, trong ngộng cầu cứu, mà có thể hóa hình chủng loại bên trong, nổi danh nhất chính là hồ yêu cùng ly tinh. Con hồ ly tinh này hóa thành một cái vóc người không cao lão nhân, màu bạc trắng tóc, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, một thân màu sáng ỉn lần âu phục, nhìn qua ôn tồn lễ độ, chỉ là dưới mắt có chút nóng nảy, để hắn một đầu tóc bạc lắc lư. Tu hành thành tinh quái có thể cực kỳ lớn kéo dài sinh vật tuổi thọ, nhưng là đó cũng không phải không có cực hạn. Hồ ly bản thân tuổi thọ chỉ có 10 năm, cho dù là số tuổi thọ kéo dài gấp 10, cũng bất quá là 100 tuổi. Mà ngàn năm đạo hạnh cửu vĩ hồ, là sẽ bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong đại yêu quái. Vệ Uyên đem chính mình là như thế nào lấy được sách cùng lá cây tin tức nói cho vị lão nhân này. Hồ ly tinh trên mặt hiện lên tiếc nuối thần sắc, thở dài một tiếng, ngồi tại công viên cái ghế bên cạnh bên trên, trầm mặc thật lâu, nói: "Thật sao? Lão địch đã qua đời. Thật vất vả tìm được thuốc, xem ra cũng không có ý nghĩa." Thiên nữ nhìn xem lão hồ ly tinh trong tay dược vật, nói: "Đây là duyên thọ linh dược, ngươi muốn cho hắn. Ngươi hái thuốc thời điểm, cần phải bị thương." Hồ ly tinh tự nhiên nói: "Bởi vì chúng ta là bằng hữu." Thiếu nữ đáy mắt có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói: "Thanh Khâu thủ lĩnh là Cửu Vĩ Hồ, mặc dù bị nhận thức làm là Tường Thụy, nhưng là lại an ác nhân, các ngươi là nàng thuộc hạ, cũng sẽ giống như là ngoại giới trồn hoang yêu đồng dạng, tìm người đi làm bằng hữu. Ta lại không có ăn qua thịt người." Lão hồ ly tinh lẩm bẩm một câu, sau đó không biết vì cái gì, có chút bất an lắc lư xuống thân thể. "Tốt ta, là đã từng muốn ăn hết hắn." "Chỉ là đã từng." Thoáng lên cái suy nghĩ, vạn ác luận việc làm không luận tâm, cho nên không tính làm ác. Vệ Uyên có chút hứng thú, đem Thanh Khâu lá đặt ở bên cạnh, nói: "Ngươi muốn ăn hắn, lại thế nào thành bằng hữu? Còn có, tinh quái đều sẽ giống như là ngươi dạng này giấu ở nhân gian." Hồ ly tinh nói: "Vật lâu thành tinh, không có linh lực về không có linh lực, tinh quái cũng không phải chỉ nhìn pháp lực, nguyên lai chúng ta cũng một mực sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, nhưng bây giờ rừng sâu núi thẳm càng ngày càng ít, các ngươi người kiến tạo loại này cốt thép rừng rậm càng ngày càng nhiều, tự nhiên có yêu không nhà để về, lại trà trộn vào tới. Đến nỗi ta cùng lão địch sự tình." Nó thấy Vệ Uyên cùng bên cạnh để cho mình kinh hồn táng đảm thiếu nữ đều tựa hồ có chút hứng thú, lung lay đầu: "Nếu như các ngươi muốn nghe, ta có thể nói chuyện. Thanh Câu nhất tộc thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ, là tại Thần Châu đều tiếng tăm lừng lẫy đại yêu quái. Tại còn không có bị bôi đen phía trước, là phàm nhân trong mắt Tường Thụy. Nhưng là Cửu Vĩ Hồ ăn thịt người. Mặc kệ là bởi vì đây là nàng còn là thú mà không phải yêu lúc bản năng, tại lúc trước bị người nào đó nhìn thấy cũng ghi chép lại, còn là nói có ác nhân bị trừng phạt mà thôn phệ, cái này đều không phải bệnh đi ra lời nói dối, mà là ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong cố sự. Hồ Minh là bình thường nhất Thanh Câu hồ. Hắn cũng muốn hướng Cửu Vĩ Hồ tới gần, cho nên hắn quyết định, làm có thể chứng minh hồ yêu sự tình. Không đi tu hành mị hoặc pháp thuật, mà là đi nghĩ biện pháp làm viễn cổ đi săn, ăn thịt người. Đó cũng không phải bởi vì đứng tại một đống nhỏ mẫu hồ ly bên trong học tập mị thuật cùng biến hóa thuật sẽ để cho hắn cảm thấy lúng túng xấu hổ vô cùng lý do này, cũng không phải bởi vì hắn tương đối đần, từ đầu đến cuối học không được trở nên mị hoặc, chỉ là đơn thuần vì tuân theo nếp xưa. Hắn rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, là cái trong nhà rất nghèo tiểu Nam Hải, đại nhân tại một trận ngắn ngủi trong chiến tranh qua đời, chỉ để lại một mình hắn. Thế nhưng là hắn lại có một cái thời đại kia người nghèo không nên có yêu thích, đọc sách. Lần thứ nhất đi săn thời điểm, bởi vì có đại nhân tại, nó không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần thứ hai đi săn, đã sờ đến cái kia tiểu Nam Hải phía sau, lại loáng thoáng nghe được hắn tại nói nhỏ lấy cái gì, đột nhiên cất cao giọng, đạo một câu yêu nghiệt chỗ nào đi, đem Hồ Minh dọa đến lông đều nổ, ánh mắt trừng đến căng tròn. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là loại kia trong bụng mẹ liền mang theo pháp lực? Có thể sau đó mới biết được, Nam Hải chỉ là đang đọc sách, một loại gọi là thoại bản cố sự. Hồ ly dị động đem Nam Hải cũng giật mình kêu lên, một người một hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, Nam Hải cười lên, đẩy ra một khối khô cứng bánh bao không nhân, vươn tay đưa tới một nửa, có thể hồ ly nhìn cũng không nhìn lên mắt, vây vây cái đuôi chạy. Nhàm chán, ngu dốt, đây là bàn sơ ý nghĩ. Hồ ly quyết định phía sau cho tiểu tử này thoáng cái, như thế lớn người, một cái hồ đến ăn thật lâu, thế nhưng là cố sự quá êm hay, hắn quyết định phải từ từ nghe xong cố sự, nghe xong những sách này lại đọc thủ, nó nhìn một chút những cái kia sách, Thanh Khâu hồ tuổi thọ cũng không ngắn ngủi, những sách này tối đa cũng liền đi học một năm. Nhưng là một bản xem hết, còn có càng nhiều sách. Có lúc muốn dư vị những thứ này cố sự cùng chữ viết, Nam Hải sẽ nghĩ biện pháp sao chép. Khoảng thời gian này, hồ ly thường xuyên xuất hiện, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở trong thôn, Nam Hải tầm đó cũng không phải là hòa bình, nhất là không có cha mẹ gia đình, lại tăng thêm cũng không hợp quần. Tiểu Nam Hải thường thường bị càng lớn chút nam sinh khi dễ, mỗi đến lúc này, hồ ly liền sẽ ngáp một cái cảm thấy không thú vị, sau đó thừa dịp những nam sinh kia chạy đi thời điểm, vụ trộm dùng huyễn thuật đi trêu cợt bọn hắn. Thì như để bọn hắn đạp hụt ngồi tại ao phân bên trong, thì như để bọn hắn đất bằng ké một cái. Lúc này hắn liền sẽ cảm thấy chính mình là thoại bản bên trong đại hiệp. Có cái khác tinh quái hỏi nó, đến từ Thanh Khâu hồ yêu, làm sao lại cùng một nhân loại nam sinh làm bằng hữu? Hồ Minh liền sẽ hơi ngẩng đầu lên, đắc ý kiêu ngạo mà nói cho bọn hắn, tên kia không phải là bằng hữu của mình, chẳng qua là khẩu phần lương từ tôi, chính mình biết tái hiện cổ đại cựu vĩ hồ ăn thịt người truyền thống. Những cái kia hoang dại nhỏ tinh quái liền sẽ mang theo sùng kính cùng tán thưởng biểu lộ nhìn xem hắn. Dạng này thời gian đi qua một đoạn thời gian rất dài, chuyện xưa chuyển hướng ở chỗ, Hồ Minh có một ngày xuống núi đến làng thời điểm, nhìn thấy một cái đạo sĩ móc ra một trương đũa vàng đưa cho thiếu niên, nói cho hắn nói, trên người ngươi có yêu khí, là bị hồ ly tinh cuốn lên, yêu nghiệt lại hại người cùng ăn người tinh khí, ngươi đem trương này đũa vàng dán tại trên người của nó, ta có thể chế phục hắn. Hồ Minh chẳng thèm nó tới, hắn cũng không cảm thấy tên kia sẽ hoài nghi mình. Mà thiếu niên kia trầm mặc thật lâu, tiếp nhận phụ lục. Thế là hồ ly ngơ ngác suy nghĩ kỹ mấy ngày không có đi tìm hắn. Có thể cuối cùng vẫn là đi, nghe xong sau cùng cố sự, quyết định nếu như thiếu niên kia lấy ra phụ lục, liền ăn hắn, quả nhiên, cố sự niệm xong, thiếu niên kia điểm đèn nhìn xem hồ ly, nói, ngươi là hồ ly tinh sao? Hồ Minh giơ lên cái cằm, lãnh không nói, phải, ngươi là của ta. Con ngồi hai chữ vẫn chưa nói xong, cái kia nam hải trên mặt tươi cười, lấy ra một quyển sách đến, nói, quá là được. Hắn nói, ngươi sẽ nói chuyện, vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ đọc sách, ta có rất nhiều đồ vật muốn cùng người khác thảo luận. Hồ Minh có chút mặt người, sau đó thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liễu lo không ngừng rất lâu, mới đột nhiên nhớ tới vỗ trán một cái, nói, đúng, trong làng đến cái đạo sĩ, khả năng phát hiện ngươi, ngươi mấy ngày nay phải trốn tránh điểm hắn, ta đem hắn phủ lục lừa gạt đi, hắn không có cách nào đối phó ngươi. Thiếu niên dương dương đắc ý, hồ ly chừng to mắt nhìn xem hắn, lại nhịn không được cười ha hả. Nhìn nhiều sách như vậy, không biết đạo sĩ là lại vẽ bừa sao? Lão hồ ly tinh vươn tay tiếp nhận một cái lá rụng, hắn không nói thêm gì nữa, dừng một chút, nói, chúng ta như hình với bóng, đi qua hơn 10 năm, cùng nhau đi học, tranh luận, sau đó hắn đi vào thành thị, tìm được thê tử, kết hôn sinh con, mà ta trở lại thành câu, chúng ta ước định mỗi qua 3 năm đều sẽ tới thấy mặt một lần. Lần trước ta gặp được hắn, nhìn thấy tuổi thọ của hắn đã muốn tới, thế là chưa có trở về thành câu, mà là đi tìm cái này một loại thuốc, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng là vẫn trễ à, mặc dù ta đã sớm biết có một ngày này, nhưng là luôn luôn không muốn suy nghĩ. Nguyên lai hắn quyển này sách, cũng rốt cục vẫn là có đọc xong một ngày. Thiên nữ nhìn xem giàn mua thân sĩ bộ dáng Hồ Minh, nói, thanh câu hồ tuổi thọ, cũng không chỉ 100 tuổi. Người mới vừa nói dối. Hồ ly tinh giảo hoạt cười nói, đúng vậy à, không chỉ là 100 tuổi, có thể có 200 tuổi, 300 tuổi, có thể vậy thì thế nào? Người nhà của ta cũng không lý giải, tuổi thọ của con người đối với chúng ta mà nói quá mức ngắn ngủi. Hắn chỉ có thể sống đến hơn 60 tuổi, mà ta có thể sống đến mấy cái 60 tuổi, nhưng là hắn vẫn như cũng là ta trọng yếu nhất bằng hữu, tuổi thọ dài ngắn cũng không phải là hữu nghị mấu chốt. Chúng ta như là thế giới bụi bặm, hành tẩu ở giữa thiên địa, ai cũng không biết ai sẽ trước rời đi, khát cầu chỉ là trên linh hồn ngang nhau giao lưu. Cho nên dù là ta sẽ có một cái 60 tuổi, hai cái, thậm chí 10 cái 60 tuổi, hắn cũng chỉ có một cái 60 năm. Nhưng có hắn tồn tại 60 năm vẫn như cũng là sáng ngời nhất lại trọng yếu, đủ để chiếu sáng thanh khâu hồ nhất tộc dài dằng dặc tuổi thọ. Dù sao, hắn bồi tiếp ta đi qua hắn một đời. Nhìn qua giàn mua hồ ly tinh đứng dậy, rất ưu nhã hướng vệ uyên cùng thiên nữ xoay người thi lễ. Nhìn xem trên ghế ngồi có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, dùng thân sĩ gậy quất nát. Linh dược tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt nở rộ, giống như là vô số màu trắng hoa đua nở, sau đó lơ lửng đến không trung, chậm rãi hóa thành quang vũ biến mất không thấy gì nữa, phụ dung sớm nở tối tàn mỹ cảnh. Đây là đặt ở hiện tại cái này linh khí khôi phục chi thế bên trong như cũ cực kỳ bảo vật quý giá, cứ thế biến mất. Đây là vì bằng hữu của ta tìm thấy, bằng hữu không gặp, nó cũng không có giá trị. Cảm tạ hai vị nói cho ta hắn đã rời khỏi. Lão hồ ly tinh đeo lên mũ, nói, hắn không tại tòa thành thị này, ta cũng không cần thiết lại đến. Ta sẽ đi hướng thanh khâu lá liền để cho hai vị, có thể dựa vào nó tìm tới thanh khâu phương hướng. Nếu như các ngươi đến, ta lại chiêu đãi các ngươi. Vệ uyên cùng thiên nữ đi bộ trở lại viện bảo tàng. Thiên nữ đột nhiên nói, điện thoại di động thật không phải là thứ rất tốt ta. Vệ uyên có chút kinh ngạc, nói, vì cái gì? Thiếu nữ cao mày suy nghĩ nói, Hồ Minh bằng hữu trước khi chết đem sách cùng Hồ Minh tín vật đều giao cho mình cháu trai, nhưng là hắn lại bởi vì có thể dùng điện thoại di động đến xem sách, cho nên dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Nếu như là hắn hướng Hồ Minh tình cầu, lấy được duyên thọ linh dược, Hồ Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mà lại một sách dạng này tinh quái, chỉ có thể còn sống ở nghiêm túc đi đã học qua trong sách. Hiện tại văn tự ghi lại ở điện thoại di động bên trong, một sách cùng mạch vọng lại càng ngày càng ít đi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng đúng chưa hẳn, thích đọc sách người như cũ có rất nhiều, mà thời đại này có thể đọc sách người cũng muốn vượt xa cổ đại, huống hồ. Điện thoại di động chân chính công dụng là để muốn thấy mà không thể người nhìn thấy nhóm lẫn nhau liên lạc, rút ngắn khoảng cách. Thiếu nữ lắc đầu, khoảng cách không có rút ngắn. Nàng bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, cường điệu nói, tại chúng ta thời đại kia, dù là khoảng cách xa xôi khoảng cách, muốn gặp được bằng hữu thời điểm, cũng sẽ đi gặp, cho nên có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao, là thật rất vui vẻ sẽ có bằng hữu nhớ kỹ chính mình, sẽ tìm đến chính mình, đồng thời bình an đến, vui vẻ tại còn có thể gặp lại. Tựa như Hồ Minh đồng dạng, mỗi thời gian 3 năm vừa đi vừa về tại Thanh Khâu cùng nhân gian, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên đường, ta tưởng những ngươi liền sẽ đi vượt qua núi cùng biển đi gặp ngươi, cái này so trên điện thoại di động tin vắn càng có giá trị. Vệ Uyên nhìn xem thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, tự hỏi đến từ ngàn năm trước vấn đề, cười nói, tổng cũng có sở đoạn khoảng cách, tựa như là viết thư có thể càng đơn giản, đưa tin có thể càng nhẹ nhõm. Rút ngắn một chút, không biết cấp bách đến không phải thấy không thể người khoảng cách, tỉ như nói 996. Thiếu nữ lông mày triển khai, nàng đối với thời đại này rất có lòng hiếu kỳ, nói, rượu rượu lưu. Vệ Uyên cười nói, là thời đại này cũng không mỹ hảo đặc sản. Đương nhiên, gặp nhau người, vẫn là muốn tự mình đi thấy mới tốt. Hồ Minh đón xe tiến về Tuyền Thị sân bay, ý định cưỡi máy bay rời khỏi Tuyền Thị, tiến về trong núi rừng. Quay về nữa thanh câu. Thiện tay dùng di động thẩm tra chuyến bay. Một đầu mới chuyến bay tin tức tránh khỏi, Hồ Minh không có để ý một khung đến từ nguyên Indian đại lục mới máy bay, rơi vào Tuyền Thị sân bay. Chương 77. Báo thủ chương 77, báo thủ đại lục mới giá đất cũng không quý. Chỉ ít tại không phải thành thị trung tâm khu vực, cũng không có như vậy để người khó có thể chịu đựng. Rất nhiều lấy trồng nghiệp mà xuống người, đều có thể tại hơi vắng vẻ chút châu nắm giữ một mảng lớn rộng lớn nông trường, nhà ta cũng giống vậy, buổi sáng ta đi một chút ra nhà mình phòng ở cũ, ánh nắng rất tốt, duỗi lưng một cái, công tác chuẩn bị. Nơi này là tổ tiên của ta lưu lại di sản. hắn là gia tộc chúng ta vinh quang, là vĩ đại kẻ khai thác, tham dự vĩ đại chiến tranh anh hùng. Tại kết thúc chiến tranh về sau, cũng gây quét những cái kia dã man người anh điên. Tại trải qua máu và lửa mạo hiểm về sau, tự nhiên lấy được cái này một mảng lớn nông trường thổ địa làm chiến lợi phẩm. Nghe nói nơi này đã từng thuộc về một cái Indian tù trưởng, tổ tiên của ta thông qua dũng cảm vật lộn, giết chết người tù trưởng kia dựa theo luật pháp, công bằng chính nghĩa, lại hợp pháp nắm giữ cái này một mảnh thổ địa làm tài sản riêng. Ở phòng hầm bên trong, còn giữ ngay lúc đó chiến lợi phẩm, một đôi giày ống cao, từ bờ mông hướng xuống lột ra, dạng này có thể chế tạo ra cao hoặc có thể cũng chân dài giày ống cao tới. Đây là lúc ấy bọn truyền miệng kinh nghiệm. Cái này là thủ, hoang đường mà mỹ lệ chiến lợi phẩm, đương theo lấy nông trường nhiều đời truyền tới. Mỗi người tài sản thần thánh lại không thể xâm phạm, đây là trên vùng đất này cơ sở nhất luật pháp. Chỉ là chỉ có thể giới hạn tại người. Tỷ như gần nhất con của ta liền phát hiện có côn trùng bỏ qua bỏ lại. Sau đó tổ phụ của ta cũng phát hiện. Hắn có chút phàn nàn nói với ta, đám côn trùng này đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Tổ phụ của ta thường xuyên ôm ta cùng con của ta, giảng thuật tổ tiên cố sự, cho nên ta rất tôn kính hắn. Ta quyết định giải quyết những thứ này tương đương không hữu hảo khách không mời mà đến. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đám côn trùng này luôn luôn rất khó tìm đến. Ta không thể làm gì khác hơn là mua chút thuốc sát trùng, khắp nơi phun một chút. Không thể không nói, những thứ này thuốc sát trùng rất có hiệu quả. Ngày thứ hai ngay tại từng cái địa phương tìm được rất nhiều côn trùng thi thể, số lượng nhiều đến kinh người, đủ để chứa đầy một cái cực lớn công cộng thùng rác. Ta có chút giật mình, có chút bất an. Tổ phụ lại rất đắc ý, càng lớn phòng càng sẽ có loại tiểu tử này, điều này đại biểu phụ thân của ta cho chúng ta lưu lại cũng đủ lớn nhà. Một loại hàm xúc mà tự đắc khoe khoang. Có lẽ vậy. Ta nhìn cái kia số lượng khổng lồ côn trùng, nếu như nói đây chính là toàn bộ lời nói, có lẽ rất hợp lý. Về sau, có thể là những thứ này thuốc sát trùng nguyên nhân, ta cảm thấy trên thân có chút ngứa một chút, nhất là trên đùi cùng trên ông. Dưới làn da mặt tựa hồ là sinh trưởng bệnh sởi, một cao sẽ có một mảnh mảnh mà dày biên. A ta nhân từ thượng đế, đây đúng là có chút bất nhã vị trí, khả năng phải đi xem một chút bác sĩ. Đáng chết, thật không muốn đi bệnh viện, bọn hắn biên lai chỉ so dao giải phẫu đều muốn sắc bén. Tại tổ phụ sinh nhật, cùng gia tộc bọn ta nắm giữ cái này một cái cực lớn nông trường ngày đó, cái khác thân thích cùng bằng hữu được mời đến nông trường liên hoan, bắp đùi của ta càng ngày càng ngứa, thẳng đến đang nướng thịt thời điểm cũng nhịn không được muốn cào một cào. Ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời khỏi giá thịt nướng, trở lại trong phòng, dùng sức nắm lấy chân. Dùng sức, không ngừng dùng sức. Rất dễ chịu. Ha ha, còn không có tốt sao? Thịt đã nướng chín. Đường đệ ở phía sau gọi ta, ta đáp ứng rút tay ra, một loại băng lạnh ý lạnh, ta túi đầu xuống, nhìn thấy trên tay là côn trùng thi thể, nó xúc tu còn tại đung đưa, giác hút xâm nhập da của ta phía dưới, hai chân loại kia ngứa ngáy cảm giác thoáng cái kịch liệt, lại biến thành đau đớn. Làn da lên cái chấm đỏ, sau đó có xúc tu cùng răng cắn nát làn da. Một cái nho nhỏ côn trùng từ dưới làn da chui ra. Nhỏ bé mà dày đặc điểm đỏ nhô lên. A, ta biết ta trên đùi bệnh sởi là cái gì. Máy bay đáp xuống tuyển thị sân bay. Giãn đắm nhìn xem chung quanh kiến trúc, rốt cục can tâm, bàn tay lại như cũ gắt gao nắm chặt bằng bạc thập tự giá, trong lòng yên lặng nhớ kỹ Tây Phương giáo kinh điển kinh văn, sự sợ hãi ấy rốt cục hơi an định lại, hôm qua tham gia yến hội thời điểm nhìn thấy cái kia hoảng sợ kinh dị một màn, để hắn hiện tại cũng vô pháp an tâm. Người chân làn da đều bị côn trùng toàn bộ cắn nát thành mảnh vỡ, chỉ để lại đầu gối lướn xuống bộ phận, máu me đầm địa, tựa như là từng đôi hoang đường tinh mỹ dày ống cao. Nếu như không phải là hắn cái kia thời điểm mới vừa xuống xe, phát giác được không đúng lập tức rời khỏi. Nếu như không phải là những cái kia côn trùng không có đổi tới, khả năng hắn cũng sẽ biến thành hôm nay trong tin tức một viên. Thượng đế, kia là ác ma sao? Có người nói cho hắn, kia là người anh điên nguyền rủa cùng báo thủ. Vì tránh né vùng đất kia bên trên nguyền rủa, hắn phát động chính mình có khả năng phát động hết thể quan hệ, lại lần nữa đại lục né ra, đi vào trên Lam Tinh khoảng cách nơi đó xa nhất khoảng cách, Thần Châu, Thượng đế phù hộ có thể bình an vô sự. Hắn bình an máy bay hạ cánh, rời khỏi sân bay. Sau đó chuẩn bị đón xe. Còn tốt. Giãn đặn trong lòng bùng lòng xuống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Tựa hồ là quá mức khẩn trương, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt của mình có chút ngứa một chút, thế là vô ý thức gãi gãi. Sắc nhọn hoảng sợ tiếng thét chói hai âm đem đắm chìm ở bạn cũ rời đi Hồ Minh bừng tỉnh. Hắn theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, sau đó nhìn thấy một người mặc trang phục bình thường phương Tây nam tử thân thể nhoáng một cái, vươn tay lôi kéo mặt mình, sau đó bị số lượng rất nhiều côn trùng từ nội bộ xông phá xé rách ra cả người rầm một tiếng nổ tung, biến thành một đại đoàn mây đen đồng dạng phi trùng. Hồ Minh kinh ngạc nhìn xem một màn này, là vu chú thuật, còn là cổ trùng nguyền rủa. Không, không đúng. Muốn càng thô giáp. Tiếng thét chói tai liên tiếp, người bình thường đều đội vàng né ra, Hồ Minh từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Loại này kỳ quái pháp thuật, bản chất tựa hồ là vong hồn nguyền rủa, nếu như nói là đã báo thủ, như vậy cần phải sẽ không lại vận động, mà lại nương theo thời gian chậm rãi tiêu tán, nhưng là lúc này, cái này một đoàn côn trùng tựa hồ là phát giác được cái gì khí tức, đột nhiên kịch liệt đung đưa. Bén nhọn côn trùng tê vang tựa như là dùng cái rùi hướng màng nhĩ bên trong đục. Nó hướng phía một cỗ nước Mỹ sinh ra xe tiến lên, lấy loại này bị toán độc xâm nhiễm bảy trùng lực sát thương, chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ đem xe này lôi kéo thành mảnh vỡ, người ở bên trong cũng không biết may mắn tổn. Hồ Minh nhìn thấy bên trong dọa sợ một nhà ba người, nhìn thấy ôm Hải Nhi mẫu thân cùng sắc mặt trắng bệnh, bản năng đem vợ con bảo hộ ở dưới thân nam nhân, thở dài. Tại cái này linh khí khôi phục thời đại, toàn cầu hóa cũng có bất hảo tệ nạn. Ôn Tồn lễ độ thân sĩ sửa sang lại mắt kiếng vàng, sau đó chống văn minh trượng, đập đập mặt đất. Màu xanh hồ hỏa thoáng cái dâng lên. Bảy trùng va chạm vào hồ hỏa bên trong, phát ra lốt bốp thanh âm. Trong đó oán khí để Hồ Minh có chút kiềm chế, cái này oán khí nồng đậm đến để hắn đều kinh ngạc mức độ, lúc trước lấy linh dược để hắn bị thương, hiện tại ứng đối lấy cái này điên cuồng bảy trùng, trong lúc nhất thời còn tốt, khả thi ở giữa lâu dài, cuối cùng vẫn là sẽ có chút lực có thua. Hắn cắn răng, dùng ẩn thân thuật tránh né phàm nhân ánh mắt, điều khiển hồ hỏa đem những cái kia bảy trùng dẫn ra, yêu vật đều có thể dùng linh đi giao lưu, cũng không phải là ngôn ngữ, mà là trực tiếp hồn phách bên trên giao lưu. Hồ Minh dùng sức nói, ngươi là nơi nào người, báo thủ về sau, vì cái gì còn muốn thương tới vô tội? Bảy trùng đuổi theo hồ ly, suy nghĩ đơn giản mà điên cuồng, báo thủ, đều đáng chết, đều đáng chết. Hồ Minh nói, ngươi đã báo thủ. Oan hồn cảm xúc mãnh liệt, giống như là vô số người thanh âm chồng chất lên nhau, còn chưa đủ. Hồ ly, tránh ra, bằng không liền ngươi cũng nuốt vào. Thanh Câu Hồ nhìn thoáng qua cái này thành thị phồn hoa, hắn cùng hảo hữu thở thiếu thời lại tới đây, sau đó nhìn nơi này chậm rãi từ phổ thông tiểu trấn biến thành hiện tại phồn hoa bộ dáng, đã có tình cảm, thở dài, nói, ta không thể rời khỏi. Nên rời đi chính là ngươi, nơi này là Thần Châu. Ngươi chỉ là một cái hồ ly, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Hồ ly tinh nâng đỡ mắt kiếm và vàng, thong dong nói, không vì sinh tồn bên ngoài mục đích mà giết chóc, báo thù không đi liên lụy vô tội sinh linh. Biết được sinh tồn mục đích, đồng thời có lòng chắc ẩn. Oan hồn rất táo bạo, ngươi đang nói cái gì? Hồ ly tinh nói, ta từ bằng hữu của ta trên thân học tập đến đồ vật, hắn là một người. Một cái hồ ly tựa hồ là đang dạy bảo đã từng làm người oan hồn, như thế nào mới có thể làm một người, cái này lại lần nữa chọc giận vì báo thù mà đản sinh hồn thể, bầy trùng kịch liệt rít gào, hướng phía hồ ly tinh bay qua, màu xanh hồ hỏa bao vây lấy Thanh Câu Hồ, hướng phía cao hơn địa phương bay đi, đem cái này nguy hiểm quái vật dẫn ra. Lốt bút, lốt bút. Màu đỏ tiểu xảo dày theo tại trên bàn phím nhảy múa, nhanh chóng nhảy nhót. Hai cái người giấy dùng sức di động con chuột, bị nước ghé vào bên cạnh chỉ điểm núi sông, nước bọt đều nhanh phun ra đi. Dừng lại thao tác mạnh như hổ, nhưng là vất vưa. Quỷ nước mặt mũi tràn đầy ủ rũ, sau đó cắn răng nghiến lợi chỉ vào xứng đôi đồng đội cuồn phún rác rưởi lời nói. Dây thêu đỏ làm không biết mệt, giống như là những cái kia khiêu vũ trò chơi đồng dạng, đem văn tự đều đem ra ngoài. Vệ Uyên vươn tay, đem cái này dây thêu đỏ cầm lên đến, nuốt phòng tối. Đồng thời đoạn tuyệt quỷ nước 3 ngày số định mức có cả có lạ cung ứng, tại đó thê lương bi thảm âm thanh bên trong, đem tài khoản trực tiếp lọ gặp, thuận tiện nhìn thoáng qua bọn hắn đồng đội, ảnh chân dung là con mèo đầu mèo, từ thị giác bên trên nhìn, giống như là một cái mèo cầm điện thoại di động tại tự chủ. Nhưng là cái này sao có thể? Hẳn là một vị xã hội hiện đại thường gặp mèo nô. Vệ Uyên không có để ý, chỉ là đang suy nghĩ, đợi đến Trương Tiểu Ngư từ trên núi khi về nhà, tuyệt đối phải muốn đem cái này quỷ nước miệng cho chắn, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hài tử còn nhỏ giáo dục. Ngay vào lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh trong tủ, viên kia thanh khâu lá lại nổi lên có chút hình quang. 3. Một cái miêu miêu móng đuốt đập vào trên máy vi tính, đem màn ảnh máy vi tính đều đánh ra vài vết rách. Phủ Thiên Sư bên trong nuôi 500 năm loại dị thú lộ ra răng nhọn, khí dùng móng đuốt tại pha lê trên mặt bàn không ngừng mà ma sát. Sau đó nhanh chóng gõ bàn phím, đối diện đồng đội cuồng phún rác rưởi lời nói, có thể một lát sau, cái kia vốn là các loại phương diện thế lực ngang nhau đồng đội thế mà hạ tuyến. Cái đầu kia giống u ám xuống dưới, là một đôi màu đỏ dày đều, bày ra khiêu vũ tư thái. Đại khái là cái nào nhảm chán nhân loại cố ý xếp đặt chủ. Loại khịt mũi coi thường. Quả nhiên đối phương còn là không bằng chính mình, chủ động nhận thua. Loại liếm liếm trên móng vuốt lông, nhảy xuống cái ghế, bởi vì ẩn thân pháp cùng huyền thuật nguyên nhân, người chung quanh đều coi thường nó. Giang Nam đạo cùng phụ thiên sư khoảng cách không xa, nó đã đến tuyển thị. Cũng là thời điểm nên đi tìm xem nhìn cái kia bị bá kỳ để mắt tới nhân loại. Một lát sau, tại loại rời đi về sau, nó lưu lại viễn thuật tan biến. Quán nét lão bản nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vết rách màn hình, trên mặt biểu lộ chậm rãi ngưng kết. Chương 78. Lập trường chương 78, lập trường Thanh Khâu Lá là Thanh Khâu quốc đặc sản, phía trên mang theo đặc hữu linh lực ba động. Có thể cảm thấy được cùng là Thanh Khâu chi dân sinh vật, cho nên cũng có thể mang theo sinh linh tìm kiếm được Thanh Khâu quốc cửa. Vệ Uyên ngón tay nhặt cái kia một cái lá dụng phiếu tên sách, hiện tại phía trên linh lực thuận lá cây mạch lạc mà phập phồng không ngừng. Tia sáng lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng sẽ kịch liệt lấp lóe, hiện nhiên là cảm ứng được Thanh Khâu Hồ loại này yêu quái tao ngộ tình huống khẩn cấp. Hồ Minh con hồ ly tinh này cho Vệ Uyên lưu lại ấn tượng thật tốt, hắn nghĩ nghĩ, còn là nhấc lên kiếm đi tìm cái này lá xanh chỉ dẫn phương hướng, thuận tiện đi đối diện, gõ nở hoa cửa hàng cửa. Hồ Minh hô hấp có chút gấp rút, hắn có chút khinh thường. Đối diện đoán niệm cùng sát khí vượt qua hắn có thể ứng đối cực hạn, Thanh Khâu Hồ vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu chủng tộc, lại tăng thêm hắn còn nhận qua tổn thương, tình huống hiện tại thực tế là có chút chật vật, chỉ có thể hy vọng đặc biệt hành động tổ có thể sớm đi đuổi tới. Hắn nhìn một chút lúc đến con đường, bởi vì bầy trùng tứ ngược mà dẫn đến xuất hiện liên hoàn tai nạn xe cộ. Người tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, còn có ô tô tiếng còi vang rội thành một mảnh. Đã có một con đường lâm vào trạng thái tê liệt. Không biết có người bị thương hay không, nhân loại con non là rất yếu đuối. Hồ Minh có chút bận tâm. Hắn không nhiều ưa thích lớn lên người, nhưng là đối với rút đi tinh lịch về sau hải tử có rất lớn bao dung độ. Đây đã là hắn tận lực lẩn tránh đám người cùng dòng xe cộ, tận lực đem cái này nổi cơn điên báo thù an hồn vãng sinh linh thưa thất phương hướng dẫn đạo kết quả. Nếu để cho loại này có cực cao cá thể cùng cực nhanh sinh sôi năng lực quái dị xuất hiện tại người lưu lượng cực lớn địa phương, có thể sinh ra không kém hơn đại yêu quái lực phá hoại, hoặc là nói lây nhiễm tính. Hồ Minh tận lực nhấc lên yêu lực, nhưng lại kiên động lúc trước liền có thương thế. Phi hành động tác trì trệ, bị bầy trùng vượt qua, đánh rất tại một đầu không rộng như vậy rộng con đường bên trên. Là một cái mang theo màu bạc đường vân hồ ly. Cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, hắn mượn nhờ hồ hỏa đem vấn ở trên người côn trùng đốt thành cho bụi, trên mặt đất lưu lại một cái hình cung hỏa diễm bình chướng, ngăn cản bầy trùng xâm nhập, bất quá cái này cũng đã là cực hạn. Hồ Minh có chút cảm thấy mình có chút thất sách, vì nhân loại mà ngăn cản đoan hồn, ngược lại là đem chính mình cho mất đi. Đây có lẽ là đọc sách nhiều về sau ảnh hưởng. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Người đều có lòng chắc ẩn, có lòng chắc ẩn cũng chính là người. Da lông loại hình bên trong hữu hình giống như tiên sinh người, người bên trong cũng hữu hình giống như không da lông tẩu thú người. Bầy trùng bao đoàn lại với nhau, giống như là cái vặn vẹo người, nhìn xem hồ ly nói, đã vừa mới nói cho ngươi, không nên nhúng tay, hiện tại hối hận, đã trễ. Hồ ly tinh lời biếng nói, ta mới phải cùng ngươi nói, ngươi còn có một điểm hối hận thời gian. Ồ, vì cái gì? Bởi vì nơi này là thần châu. Hồ Minh đang nói ra câu nói này thời điểm, mang theo chính hắn đều không rõ tự tin. Mặc dù nói loại lời này từ một cái yêu quái trong miệng nói ra sẽ có chút kỳ quái, nhưng là sinh hoạt tại thần châu yêu quái cùng tinh quái, đều biết thần châu trên vùng đất này đản sinh những cái kia người tu hành, đối với duy trì nhân gian trật tự là có cỡ nào tự giác. Mặc dù rất có thể bọn hắn chạy đến thời điểm, sẽ đem mình cũng khảo trở về. Hồ ly tinh có chút đau thương nghĩ đến. Nhưng là chí ít chính mình cũng làm một chút sự tình, không đến mức khóa đến trong lao đi. Bầy trùng oan hồn hé miệng, im lặng cười lớn, sau đó đưa tay muốn vung đập xuống, cái kia dày đặc côn trùng lại trong nháy mắt lướt qua hồ yêu, cuối cùng liền xương cốt cũng sẽ không còn lại, nhưng là ngay lúc này, một đạo hỏa quang đống nhiên bay lên. Nhưng là dẫn ra một màn này cũng không phải là hỏa diễm, mà là gió. Không gì sánh được cuồng bạo gió. Gió càn quét Hồ Minh bên người hỏa diễm, khiến cái này lửa cháy hừng hực dâng lên, trực tiếp đem những cái kia côn trùng toàn bộ nhóm lửa, lốp bốp rơi đầy đất, tiếp theo một tiếng tranh nhưng rít gào, kiếm quang dâng lên, từ trên xuống dưới đem bảy trùng tách thành hai nửa. Một đạo hắc ảnh từ bảy trùng bên trong xuyên ra. Đập. Người tới rơi xuống đất, trường kiếm thay đổi, đưa tay năm ngón tay mở ra. Cuồng bạo gió nghịch xoay tròn, phát ra kịch liệt chói tai rít gào, đem bảy trùng toàn bộ liên lụy trong đó. Con đường trước sau có dị dạng vận sóng, là quỷ huyết thuật, có thể dẫn đạo người bình thường lách qua vùng này. Hồ ly tinh trừng to mắt, thân là yêu quái bản năng để thân thể của hắn đều có chút không bị khống chế run rẩy, tần hắn đại yêu yêu khí quanh quẩn tại người tới bên người, tản mát ra màu xanh yêu lực tia sáng, mỏng mà nhanh chóng lưu động gió giống như là đoàn đám lưỡi dao, đem bảy trùng cắt chém thành mảnh vỡ. Loại khí tức này để Hồ Minh nghĩ đến chính mình đã từng nhìn thấy qua những cái kia bản thể quái vật to lớn, là đại yêu quái. Lão hồ ly có chút kích động, muốn tuân theo cổ lễ trịnh trọng bái kiến cảm tạ đại yêu cứu trợ. Yêu khí màu xanh chậm rãi tán đi, người tới xoay người lại, tiếng nói bình thản hỏi, "Hồ lão tiên sinh không có sao chứ?" Thanh âm quen thuộc để Hồ Minh sắc mặt cứng ngắc. Hắn từng chút ngẩng đầu, nhìn thấy vừa mới phân biệt không đến bao lâu Bệ Uyên. Chỉ là vừa mới nhìn qua hòa hòa khí khí tuổi trẻ, giờ phút này áo đen cầm kiếm, có ở sau lưng bỏ kiếm, áo hủ tỉ mũ trùng kéo, trên thân còn ẩn ẩn quấn quanh lấy thuộc về gió gần sóng, cùng tần hắn đại yêu loại kia đặc hữu cổ đại yêu khí, để Hồ Minh đầu óc có chút tạm ngừng. Tình huống như thế nào? Người, đại yêu, mới vừa bị gió lớn càn quét, bị kiếm khí lôi kéo, bầy trùng còn có chút lưu lại. Loang thoáng tạo thành một khuôn mặt phẫn hận mặt. Hắn gào thét hướng phía Vệ Uyên vồ giết tới. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên, cầm ngược kiếm gãy, cùng lúc đó, khu quỷ phù lục đột nhiên sáng rõ, đây là trực tiếp nhắm vào hồn thể thần thông, dù là cũng không phải là đến từ thần châu thổ địa bên trên, hồn phách cơ bản cấu thành không có khác biệt. Oán ký trùng kích hướng Vệ Uyên. Để Vệ Uyên trước mắt xuất hiện từng màn huyễn cảnh, là tới từ cái này Indian oan hồn ký ức. Đã từng thành khẩn thỉnh cầu viện trợ cái gọi là bằng hữu, cuối cùng lại đảo ngược đem đồ đao vươn hướng bộ tộc, hoàn toàn quên đi bọn hắn ban sơ đến đại lục mới lúc là ai hướng bọn hắn đưa ra thần mật tay. Dũng cảm đồng bào tại xung phong bên trong đổ xuống, mà đối phương dùng đoạn đao cùng dao găm cắt lấy da đầu của bọn hắn, đi hướng vụ đô đổi lấy tiền thưởng. Đối phương đưa ra một đối một quyết đấu, nhu nhược lại bội bạc người, a, làm sao có thể là dũng sĩ đối thủ? Nhưng khi chính mình sắp chiến thắng thời điểm, bọn hắn đem thê tử của mình cùng hài tử buộc đi ra. Mỗi khi công kích mình thời điểm, liền sẽ dùng đao đâm về phía mình hài tử, thế là chính mình chỉ có thể phòng thủ, hài tử thút thít để cho mình phân tâm, mùi máu tươi để ý thức tăng dã, cuối cùng coi là mình ngã xuống thời điểm, nhìn thấy chính là mình hài tử mất đi thần quang ánh mắt. Một cái có mái tóc màu vàng nóng cùng con mắt màu xanh lam nam nhân dương dương đắc ý giơ tay lên. Có người cao giọng tuyên đọc, ở thượng đế chứng kiến phía dưới, thông qua một đối một quyết đấu, công bằng lại hợp đạo nghĩa lấy được kẻ thất bại thổ địa. Không cam lòng, kinh ngạc. Cuối cùng chỉ còn lại không dừng tận đoán hận. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kẻ xâm lược, đáng chết. Bội bạc người, đáng chết. Dù là ta chết rồi, dù là chết đi 100 năm, 200 năm, cũng sẽ không vòng qua các ngươi. Không biết. Huyễn cảnh bởi vì oán khí mà tại Vệ Uyên trước mắt trải rộng ra, không gì sánh được chân thực tràng đổ sát. Đồng thời có hai nhóm người hướng phía hắn chém giết tới, mà trên mặt đất ngã không cam lòng mà chết đi đại lục mới dân bản địa. Vệ Uyên không có xuất thủ mặc cho những thứ này huyễn cảnh bên trong người xuyên qua thân thể của hắn. Nhìn xem những cái kia chết đi cũng không cam chịu tâm người, trẻ có già có, đều là đã từng chuyện thật. Để ngươi không đành lòng. Vệ Uyên thở dài, tiện tay cầm huyễn cảnh bên trong cái sẻng, đem những cái kia chết oan người mai táng xuống mộ. Cũng không có niệm tụng linh bảo độ nhân kinh. Từ oan hồn oán khí lệ khí biến thành huyễn cảnh trong chốc lát vỡ vụn, bầy trùng chính lôi kéo hướng Vệ Uyên, cái sau trong tay trái kiếm gậy hướng phía trước chém ngang. Kiếm quang hời hợt nằm ngang ở bầy trùng phía trước, mà lệ quỷ biến thành bầy trùng chỉ một thoáng tách ra, một lần nữa hội tụ. Oan hồn nhìn về phía Vệ Uyên, thần sắc điên cuồng mà kinh ngạc, ngươi có thể biết chúng ta cửu hận, cũng không cần ngăn cản ta. Vệ Uyên giơ kiếm, nghĩ nghĩ, nói, ta có thể hiểu được, đồng thời biết cảm thụ của ngươi. Phụ mẫu mối thủ, bộ tộc mối thủ, còn có hải tử lỡ máu, còn có ngươi cho tới bây giờ phẫn hận, nói thật chẳng những rất lý giải, mà lại cảm thấy ta tại lập trường của ngươi cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Hồ Minh ngạc nhiên. Tiếp theo Ti đại giáo uy kiếm trong tay chỉ hướng phía trước oan hồn, nhưng là dưới chân ngươi thổ địa cũng không phải là cố hương của ngươi, mà là Thần Châu. Ta tự có lập trường của ta. Vệ Uyên nhìn về phía nơi xa, có thể cứu hộ xe cùng tiếng xe cảnh sát toát ra nồng đậm hơi khói, hiển nhiên là tạo thành thương vong. Đột nhiên đối với ngọa hổ tồn tại có càng sâu một cấp bậc nhận biết. Không quan hệ đối phương thiện ác, không quan hệ phương kia là chính xác phương kia là sai lầm, cũng không quan hệ có phải là hay không có đầy đủ lý do chính đáng. Ti đại giáo úy cũng có Ti đại giáo úy tuyệt đối lập trường. Tám mặt hán kiếm hai tay nắm chắc, Vệ Uyên túi người, lưỡi kiếm chỉ hướng phía trước, nghĩ đến ngày đầu tiên lấy được ngọa hổ lệnh bài thời điểm, nhìn thấy câu nói kia, ngọa hổ quyết vận chuyển, bình tĩnh nói nhỏ, phạm ta Thần Châu người, dù quái lực loạn thần, cũng làm truy bắt chém giết. Đầu này cao hơn cái khác. Pháp lực lưu chuyển sau lưng, mãnh hổ thấp giọng gào thét. Gió khiên động ngọn lửa màu xanh, nương theo hỏa diễm lưu động, tại Ti đại giáo úy phía sau hóa thành giữ tận mãnh hổ tướng, mãnh hổ ấn chảo gào thét, đem giáo úy tiềm ẩn tại cái này bề ngoài bên trong, trong tay hắn kiếm như là mãnh hổ răng nanh, mà ngọn lửa màu xanh biết lưu chuyển. Hồ Minh hoảng hốt tầm đó, rõ ràng nhìn thấy gió bệnh thành tinh mịn bảy. Bích sắc hỏa diễm hóa thành cổ đại chiến tướng giáp bó giáp phiến. Vệ Uyên chém ra kiếm trong tay, cao hơn một tầng ngọa hổ quyết trầm thấp gào thét, lôi cuốn hồ hỏa, đem bảy trùng bao phủ, hắn còn là lần đầu tiên dưới loại tình huống này xuất thủ, cuối cùng có chút sơ sẩy, không có có thể một kiếm đem nó toàn bộ tiêu diệt, đang muốn rút ra kiếm gãy chém ngang, đã thấy đến một đạo hắc ảnh lướt qua. Côn trùng bị chém vỡ. Một cái màu đen mèo con nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhìn về phía dị tượng thu lại Vệ Uyên. Người chính là Vệ Uyên. Mèo đen có chút hiếu kỳ, cái đuôi dựng thẳng lên, miệng nói tiếng người, ta bị Trương Nhược Tố đạo sĩ kia đuổi tới, khoảng thời gian này đi theo ngươi. Hồ Minh. Chương 79. Thanh Câu Ước Hẹn chương 79, Thanh Câu Ước Hẹn loại là tồn tại ở Sơn Hải Kinh bên trong dị thú. Linh khí khôi phục phía trước, vạn vật đều rất khó thành tinh thành yêu. Đại bộ phận tinh quái cùng yêu loại tạm biến, có là vứt bỏ nhân gian, tồn tại ở cùng loại với Thanh Khâu quốc đồng dạng động thiên thế giới, có lại là trực tiếp tiêu vong. Hồ Minh không nghĩ tới, chính mình ra ngoài bãi phòng hảo hữu, thế mà lại tại một tòa thành thị bên trong, nhìn thấy một vị tần hán năm bên trong đại yêu, cùng một cái sơn hải dị thú. Đến nỗi tên Trương Nhược Tố, cái này một cái say đắm ở sách vở bên trong Thanh Khâu hồ, cũng không có quá để ý loại màu đen cái đuôi dựng đứng lên, lặng lẽ quan sát đến cái này nhân loại. Rất phổ thông, nhìn qua cũng không có đặc biệt cao thâm tu vi, cùng Trương Nhược Tố không có cách nào so. Nhưng là tại gần giống như hắn tuổi đạo sĩ bên trong đã coi như là lợi hại. Đương nhiên, tu vi như vậy tại đối mặt bình thường yêu quái lúc đủ để tự vệ, nhưng là ứng đối sơn quân cùng bá kỳ dạng này đại yêu quái còn là quá miễn cưỡng, khó trách Trương Nhược Tố sẽ đem mình điều động tới. Màu đen loại như có điều suy nghĩ, nhảy vọt đến bên cạnh trên vách tường, nhìn xuống tuổi trẻ, ngạo mạn nói, tiểu gia hỏa, ta lại bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng là ngươi không nên nghĩ coi ta là làm phổ thông mèo. Dựa theo người phép tính, ta muốn so ngươi lớn rất nhiều, cũng tôn quý hơn nhiều. Mỗi ngày ẩm thực muốn chuẩn bị kỹ càng. Ta chỉ ăn phủ thiên sư phía sau núi tòa kia long hổ trong hồ nuôi cá, muốn hoa mai bên trên hạ xương đến uống. Mặt khác, ta không thích nhân loại đụng ta, không muốn cầm đồ vật đùa ta, tốt nhất cũng không cần có loại kia lông xù lại le lưới đồ chó con xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngươi nghe hiểu sao? Mèo đen loại lời ít mà ý nhiều biểu đạt yêu cầu của mình. Nếu như nói mèo là kiêu ngạo bản thân sinh vật, như vậy tại linh miêu bên trong xếp hạng hàng đầu loại không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đống nhiên, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rơi vào trên cổ của nó, sau đó đem cái này một cái 500 năm đạo hạnh dị thú nhấc lên, loại giận dữ, xoay đầu lại. Sau đó toàn bộ thân thể liền cứng ngắc thành một cái mèo gậy, bị xách tại không trung, tứ chi cùng cái đuôi đều rũ xuống. Mặc hơi lớn chút áo sơ mi, quần dài màu đen, màu trắng giày thể thao thiếu nữ đem cái này một cái mèo ôm vào trong ngực, kinh ngạc nói, loại. Thời đại này còn có loại này mèo a? Thiên nữ bên người quấn quanh gió mát, rơi vào Vệ Uyên bên người. Thiếu nữ vươn tay vớt ve loại, mèo đen bản năng không được hà hơi, nhưng là vẫn ngoan sợ không dám động đậy. Vệ Uyên hiếu kỳ nói, loại. Thiên nữ ừ một tiếng, đáp, là thời của mèo, sở trường về âm dương pháp thuật, chăn nuôi nó người không biết đấu kỵ những người khác. Còn có một loại khác linh miêu, chăn nuôi có thể không lo, bất quá chỉ là viết sách người cố ý quyết đại, cũng là không phải là pháp thuật thần thông, chỉ là bởi vì quá đáng yêu, sẽ để cho người một lòng đùa mèo, không có tâm tư nghĩ lung tung. Uyên ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Màu đen loại trừng mắt hà hơi nhìn hằm hằm Vệ Uyên. Ti đại giáo úy nhìn một chút thiên nữ ánh mắt, xác nhận đối phương là nghiêm túc đề cử. Nhìn một chút làm ý hiếp hình dáng mèo đen. Nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, cười nói ra, đã cái này mèo đen không nguyện ý, vậy coi như. Tiếng nói mới rơi xuống, liền nhìn thấy mèo đen liếm liếm móng vuốt, truyền âm nói: tính ngươi tiểu bối có nhãn lực độc đáo. Vệ Uyên động tác hơi ngừng lại, nhíu mày. Loại đột nhiên cảm thấy không ổn. Vệ Uyên mỉm cười thu kiếm, duỗi ra hai cánh tay, đè lại đầu mèo. Mèo đen chân kinh, liếm chảo động tác đều dừng lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta bỏ. Rất nhanh, mới vừa bày ra quỷ đả tường phòng ngừa người bình thường đến gần quỷ nước cùng đao binh quỷ trở về, bay vào Vệ Uyên lòng bàn tay. Tại trong viện bảo tàng có 3000 năm dưỡng hồn mục về sau, năng lực của bọn nó lấy được tương đương tăng lên. Tại khu quỷ thần thông phụ trợ phía dưới, có thể tại dưới ánh mặt trời hành động. Thời gian ngắn bày ra quỷ đả tường huyễn thuật. Vệ Uyên tự nhiên từ thiên nữ bên kia tiếp nhận mèo đen, đem cái này một cái 500 năm đạo hạnh dị thú ôm vào trong ngực, cái sau muốn trở tay một móng vuốt, nhưng lại kiêng kỵ vị kia trên thân mang theo côn luân khí tức tiểu nữ, chỉ có thể thành thành thật thật co do. Vệ Uyên cho Trương Hạo gọi điện thoại, đem sự tình nói chuyện. Đang nghe tạo thành tình thế thủ phạm đã bị Vệ Uyên kiếm trảm, Trương Hạo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. đang nói cẩn thận về sau bái phòng sau khi nói cảm ơn, tiếp tục đi làm việc hiện tại phiền phức. Chu Di cùng Huyền Nhất ba người bản thân không phải là tuyển thị hành động tổ thành viên. Tại nó phụ trách mất tích vụ án kết thúc về sau, tiếp vào đổi mới nhiệm vụ, đã rời khỏi nơi này. Khoảng thời gian này, Vệ Uyên cũng liền cùng Trương Hạo Thẩm ký phong liên hệ. Về sau đem nơi này dấu vết lưu lại thu dọn một chút, đem thụ thương Thanh Khâu Hồ tạm thời đưa đến một nhà lữ điếm, dù sao đối phương là yêu quái, nhân loại bệnh viện rất khó cho hồ ly tinh trị liệu pháp lực phản vệ loại thương thế này, mà lại hắn cũng không nguyện ý vào bệnh viện xem bệnh, có lẽ là lo lắng tại hiện đại những cái kia khoa học kỹ thuật trước mặt, thân là hồ yêu xương gặp gỡ bại lộ thứ gì. Rời đi thời điểm, Vệ Uyên xoay người lại nhìn thoáng qua chiến đấu qua địa phương. Linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau yêu ma xuất hiện có thể hay không càng ngày càng tấp nập. Có thể hay không cũng chậm chậm yêu cầu giống như là Tần Hán năm bên trong, nhất định phải hàng năm cử hành toàn bộ thần châu cấp độ đổi tà lập đàn làm phép nghi điện. Hắn lại nghĩ tới phía trước nhìn thấy tin tức, cũng đều là trước mấy ngày phát sinh sự tình, đến từ đại lục mới oan hồn đi vào thần châu, như vậy đảo anh đảo đóng lại mấy nhà đền thờ, hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Hy vọng không nên xuất hiện tại thần châu. Giao thông tiện lợi, có đôi khi cũng là phiền phải lớn. Khách sạn cao cấp định chế căn phòng. Lão hồ ly tinh nằm ở trên giường, than thở. Bản thân hắn liền đã thu tổn thương, bây giờ lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngược lại lại gặp không may thai, bị sát khí phản xung thoáng cái. Vệ Uyên Hỏa Hổ Quyết cũng không am hiểu cho yêu ma quỷ quái ăn dưỡng, là thiên nữ đánh vào một đạo thanh khí vì hắn ổn định lại thương thế, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì đến trạng thái này. Thanh Khâu Hồ là sinh hoạt tại Thanh Khâu chi quốc sinh vật. Thể chất cùng ngoại giới sinh linh có một chút khác biệt, thương thế cần thiết linh dược, phải đi Thanh Khâu lấy. Mèo đen loại nhảy vọt tại căn phòng trong hộc tủ, chậm rãi liếm liếm móng vuốt, nói bổ sung, bất quá liền cái này một cái hồ ly bộ dáng bây giờ, đánh giá là không có cách nào về Thanh Khâu. Hồ Minh sắc mặt càng khổ, nhìn về phía Vệ Uyên cùng tiên nữ, bất đắc dĩ chắp tay nói, phía trước nói xong hai vị đi hướng Thanh Khâu, ta lại chiêu đãi các người, bất quá bây giờ khả năng phải nuốt lời, khả năng đến làm phiền hai vị hỗ trợ đi một lần Thanh Khâu quốc, hướng nhà ta thân tộc nói một tiếng, để ta tam thúc mang theo linh dược đến cho ta chữa thương. Một mình đi sao? Thiên nữ hơi có kinh ngạc, nhìn thấy Vệ Uyên nghi hoặc xem ra, giải thích nói, Thanh Khâu quốc tại nhân thế bên ngoài, mặt trời mới mọc hàng chi bắc, mà mặt trời mới mọc trong cốc là thủy thần Ngô trụ sở. Thời cổ Thanh Khâu thủ lĩnh có hai vị, một vị là Cửu Vĩ Hồ, đại vũ từng tại Đồ Sơn trước gặp được hắn một đời kia Cửu Vĩ Hồ, đồng thời kết làm phu thê, mà đổi thành bên ngoài một vị là cổ đại thần Sa Bị Thi. Đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ từ đầu đến cuối cùng Sa Bị Thi sinh hoạt phải dựa vào gần, mà tại Thanh Khâu phủ cận cũng là Thiên Thần Đế Giang trụ sở. Toàn bộ Thanh Khâu chi quốc ở lại có rất nhiều yêu tinh, trong đó lấy hồ tộc làm chủ, thậm chí còn có nhân loại cùng cổ đại thần linh quan dân, số lượng cũng không so cổ đại quốc gia kém. Nhưng là một nước nơi, lúc trước đến về sau, cùng sở hữu ba vị thần, cùng đại vũ thế tử. Uyên, ngươi biết nguyên nhân sao? Vệ Uyên lắc đầu. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, còn lại không có làm lấy cái khác yêu quái mà nói, mà là đem Vệ Uyên mang ra căn phòng, đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, không có trực tiếp trả lời, mà là niệm một câu, nói, Sibiu trèo lên, cửu náo không tăng, hoàng đế giết chi tại Thanh Khâu. Thanh Khâu là cổ đại nhân tộc thủ lĩnh Sibiu bị mai táng địa phương, vì chấn áp hắn không cam lòng oán giận cùng đấu chiến chi khí, bặt cùng ứng long đã mất đi toàn bộ pháp lực cùng thanh khí, từ bỏ thiên thần thân phận lưu tại nhân gian, cho nên nói, ở thời đại này, Sibiu oán khí phải chăng lại lần nữa sinh sôi đi ra, còn không biết. Giết hắn là hoàng đế, người thủ lĩnh, mà phụ tá hoàng đế có ta hai vị tỷ tỷ, Huyền cùng bạn. Thiếu nữ chỉ Vệ Uyên, vừa chỉ chính mình. Thanh Khâu địa thế không ngừng biến hóa, chúng ta tại không có Thanh Khâu hồ dẫn đầu xuống tiến vào Thanh Khâu quốc. Ta nghĩ, cũng không khá lắm sự tình. Huống hồ thân phận của ngươi so phổ thông nhân loại lại càng dễ bị để mắt tới. Bởi vì Ti đại giáo úy, Lang Ngọa Hổ, Ti đại giáo úy là Hán Vũ đế chức quan, nhưng là Ngọa Hổ là có thể lên ngược dòng đến chu, thậm chí càng cổ lão thời đại. Vệ Uyên cùng tiên nữ về đến phòng bên trong, Hồ Minh giả vờ như không có để ý bọn hắn lời nói, thành cần nói, ta biết hai vị lo lắng, nhưng là cũng không cần lo lắng. Cái kia ba vị đại thần cho dù là tại chúng ta Thanh Khâu quốc cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà cổ đại mấy vị thủ lĩnh cũng đã tan biến, an toàn không có vấn đề, mặc dù Thanh Khâu có chút bài ngoại, nhưng là cho ta 3 ngày thời gian, chế tạo một cái pháp lực tín vật, bọn hắn sẽ không làm khó hai vị. Không biết hai thế năng không rỗi ra việc thủ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía thiên nữ. Giống như thiếu nữ còn là bởi vì biết được ba vị thiên thần đã không tồn, trên mặt có buồn vô cớ thần sắc. Chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, lại chỉ là mỉm cười nói, muốn đi sao? Tồn tại ở trong truyền thuyết địa vực, Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại dị quốc, đa tình tú mỹ hồ nữ, yêu cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Vệ Uyên gật đầu. Thiếu nữ nhìn về phía Hồ Minh, gật đầu, nữ điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói, như vậy, có thể. Chương 80. Ti đại giáo úy phải qua đường chương 80, ti đại giáo úy phải qua đường đô thị phồn hoa, độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật, mang đến nhanh tiết tấu sinh hoạt. Qua lại mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt đã sớm không còn tồn tại. Dù là đã vượt qua rạng sáng, đến âm khí nồng đậm thời khắc, thành phố lớn như cũng đèn đuốc sáng trưng, giống như là từng cái to lớn tinh xảo mật đường mình, bên trong chứa hết thể nhân loại cần thiết gây tê, để bất luận kẻ nào đều chiếm được nhục thể hoặc là tinh thần phát tiết cùng trầm mê. Có lúc, Vương Kỳ sẽ cảm thấy, hiện đại thành thị chính là một cái trước nay chưa từng có lớn đại yêu quái. Yêu quái sẽ dùng pháp thuật dụ hoặc nhân loại, sau đó hấp thụ tinh khí của bọn hắn đến tu hành. To lớn hóa đô thị dùng xa hoa trụ lạc kích thích hấp dẫn lấy càng nhiều người, sau đó hấp thu bọn hắn có giá trị nhất 10 năm, 20 năm, hấp thu tinh lực của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn phun ra ngoài, dụ hoặc càng nhiều nhân loại tế bào, mà tự thân tại những người này hy sinh kính dân xuống trở nên càng ngày càng phồn hoa, càng lúc càng lớn. Bản thân cái này chính là lớn đại yêu quái hành vi hình thức. Trong thành thị có thể hay không dựng dục ra yêu ma? Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương. Nhẹ nhàng kêu gọi để Vương Kỳ lấy lại tinh thần, nàng xin lỗi cười cười, cho bệnh nhân mở dược vật, sau đó tại một mảnh cảm tạ âm thanh bên trong mỉm cười, nhìn xem mới vừa ngủ ở chỗ này một cái tốt cảm giác tuổi trẻ rời khỏi, việc buôn bán của nàng kỳ thật tương đương có thể. Cao tiết tấu, cao áp lực sinh hoạt, tòa thành thị này cướp đoạt cùng xâm chiếm người tinh thần cùng thời gian, thế là đại bộ phận người trả thù tính thức đêm, sau đó dưới áp lực to lớn dần dần mất ngủ. Thân thể dần dần đè sập, giấc ngủ cũng càng ngày càng kém, ác mộng mọc thành bụi. Cho nên bác sĩ tâm lý cái nghề nghiệp này càng ngày càng nhiều. Vương Kỳ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhấp một hớp cà phê, cứ như vậy mặc áo khoác trắng, thân cao không coi là nhiều cao, một đầu một mạc tóc đen, mang theo mắt kiếm và vàng, tiện tay đem bút dắt ở áo khoác trắng túi trên, dưới ga ra tầng ngầm đi lấy xe. Cùng nhau còn có một cái khác y tá trẻ tuổi, Vương Kỳ khách khí lễ phép nhẹ gật đầu. Kẹt kẹt, thang máy đột nhiên rung đưa, ánh đèn cũng đang nhấp nháy. Đột nhiên, thang máy trùng điệp rơi xuống. Tiếp theo lại đột nhiên ngừng lại, tại cái này một nhà bệnh viện tư nhân nhà xác dừng lại. Cái kia tiểu hộ sĩ rít gào lên thanh âm, đã run chân ngồi ngay đó. Mở ra thang máy thời điểm, một cái nam nhân từng bước một đi tới, trên cổ tay treo nhà xác thi thể lục lạc, hai mắt chết lặng băng lãnh. Vương Kỳ thở dài, mắt kiếm gọng vàng xuống, ánh mắt biến thành dựng thẳng đồng tử. Sau đó thi thể này đột nhiên dừng bước lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hộ sĩ dọa đến run rẩy, nói không ra lời. Bác sĩ Vương. Vương Kỳ duỗi ra ngón tay, tại hộ sĩ mi tâm điểm một cái. Hộ sĩ một câu cũng không thể nói ra, đổ vào thang máy. Sau đó nàng vượt qua nam nhân kia phục sinh thi thể mắt trần có thể thấy hòa tan tan biến. Mở cửa xe, cho dầu, chuyển xe. Nàng đối với hiện đại khoa học kỹ thuật đã rất nhuần nhuyễn. Vương Kỳ lái xe trở lại mình bây giờ chỗ ở, trên xe phát hình tin tức, tựa hồ là trước mấy ngày khí trời ác liệt đã qua, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều là trời nắng, kỳ thật cũng rất kỳ quái, trước mấy ngày tính bất ngờ trận bão, trời rất âm trầm, sau đó lại đảo mắt trở nên bình thường. Đợi đến nàng lúc trở về, trong phòng bị rất nhiều tướng mạo dữ tợn đáng sợ yêu quái, mà tại bầy yêu vờn quanh bên trong, là một tên mặc rộng rãi áo bào nam nhân, tóc đen rủ xuống ở phía sau, khuôn mặt đúa bổ đao tước, cực kỳ oai hùng, bình tĩnh lật sách. Những này là trước mấy ngày thời tiết dị thường nguyên do một đống quá cảnh yêu quái, trong đó thậm chí có tự xưng là thần. Chúng ta nguyện ý bái phục tại đại nhân thủ hạ. Phàm là ra roi, cũng không dám có hai lời, trong đó cầm đầu yêu quái quỳ trên mặt đất giật đầu. Bọn hắn bị toàn bộ bắt giữ. Nam tử tóc đen lật qua một trang sách, nói, đến từ phù tang. Phải. Bá đạo trầm một ánh đao quét ngang, thu liêm thời điểm, những thứ này yêu quái đã đều bị đánh chết, trong đó tu vi cao nhất một cái muốn chạy trốn, hắn cảm thấy mình đã liền xông ra ngoài, nhưng là trên cổ truyền đến băng lãnh cảm giác để hắn trở lại hiện thực, trước mắt nhoáng một cái. Mới vừa rõ ràng đã xung ra, có thể hiện thực chính mình lại một bước bất động. Lam động, yêu vật trừng to mắt, ánh đao lôi kéo, cuối cùng nương theo trầm thấp hổ khiếu, bầy yêu đều bị thôn vệ vào bụng. Vương Kỳ ngồi quỳ chân phía trước, xu thế thân châm trà, nói, Sơn Quân vì cái gì không thu phục bọn hắn, chí ít cũng có thể dùng một lát. Tóc đen nam nhân lật qua lại thư quyển, nói, đơn thuần chán ghét thôi. Những thứ này yêu quái lại dẫn tới phủ thiên sư chú ý, còn là mang về giết tương đối tốt. Vương Kỳ không nói thêm gì, phía trước chủ tính để Bạch Vân quán đệ tử đem Sơn Quân tượng thần để vào tế tự tổ sư đường bên trong, mà bây giờ vậy đệ tử đã không tồn tại ở trên thế giới này, Sơn Quân mượn dùng thân phận của hắn, mà cái sau dùng đến tiền mua một bộ này phòng ở, tự nhiên cũng thuộc về bọn hắn. Thông hiểu huyền thuật cùng mộng cảnh bá kỳ, muốn tiềm ẩn tại nhân gian, so với rất nhiều tu vi cao hơn yêu càng nhẹ nhõm chút, khu xử trảnh quỷ Sơn Quân cũng giống như thế. Vương Kỳ ánh mắt đảo qua mặt bàn, nhìn thấy trên bàn Sơn Quân vượt qua sách, trong đó mới vừa lật hết Thần Châu cận đại thông sử thỉnh lình đang nhìn. Cho nên rõ ràng mới Sơn Quân giết chóc là vì cái gì? Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng từng là Thần Châu sơn thần. Sơn Quân tư thái buông lòng xếp bằng ở trên ghế salon, tại cái này một bộ mượn tới túi ra bên người chất đầy quyển sách. Xã hội hiện đại cấu thành làm tinh quân sự kinh tế học cơ sở nguyên lý như là quên đi giấc ngủ, như là không biết một vẻ, một bộ bộ quyển sách bị hắn như đói như khát 2000 năm sau nhân gian, quả nhiên thú vị a. Vương Kỳ ừ một tiếng. Mà tại đó một nhà bệnh viện tư nhân thang máy, hộ sĩ ngáp một cái, chậm rãi mở to mắt, sửng sốt một chút, sau đó tay bận bịu chân loạn xem xuống thời gian, tiếp mấy điện thoại, bước chân vội vàng rời đi, nàng chỉ nhớ rõ chính mình hôm nay bận bịu quá muộn. So bác sĩ Vương đều về chiều muộn, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, cho nên trong thang máy vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Nhân loại rừng sắt thép đột ngột từ mặt đất mọc lên, đám yêu quái cũng không thể không lẫn vào nhân gian sinh hoạt. Nguyên bản tại cổ đại có thể xâm chiếm ruộng đồng cỏ dại cùng sơn lâm, hiện tại yêu cầu bảo hộ mới có thể tồn tại. Vệ Uyên thực tế là có chút đau đầu. Hắn ngồi xếp bằng tại viện bảo tàng chỗ cao nhất, xa xa có thể nhìn thấy từng tòa cao ốc, bầu trời che một tầng thật dày sương mù, rất khó coi lấy được ngôi sao, thật vất vả mới tìm được một điểm sao trời. Vệ Uyên bàn tay kéo lên cái kia trong sách chi trùng mạch vọng, nhắm ngay cái kia một cái tinh tú. Xuyên thấu qua cái này, mạch vọng nhìn thấy sao trời tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Sau đó trong hư không có từng đạo điểm sáng hội tụ, tựa như là cái kia sao trời độ sáng đột nhiên lên cao, từng sợi ánh sao xuyên thấu qua mạch vọng rơi xuống, cuối cùng hội tụ thành một cái hơi mở đáng dược. Vệ Uyên kéo lên cái này một khỏa đáng dược, biết đây chính là thiên nữ nói, ban đêm dùng mạch vọng lấy được tiên đan. Bên cạnh mèo đen loại duỗi lưng một cái, đã mất đi hứng thú, nguyên lai chỉ là ánh sao ánh trăng. Các ngươi người không có cách nào giống như là yêu quái đồng dạng dùng nhập tinh nguyện hoa tới tu luyện, cho nên dùng mạch vọng. Phàm nhân tiếp nhận không đến ánh sao, còn muốn kéo đứt mạch vọng, dùng nó tinh khí cùng một chỗ phục dụng, cũng chính là hơi cường hóa xuống thân thể mà thôi, bây giờ không có ý tứ. Vệ Uyên lòng bàn tay nâng viên thuốc này, có chút kinh ngạc, loại nghĩ nghĩ, lại nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói, bất quá ngươi có mạch vọng, năm nay 15 tháng 7 đại hội, ngươi cũng có thể tham gia. Thiết Trung Nguyên, không phải là Đế Lưu Tương. Mèo đen loại duỗi lưng một cái, nói, canh thân trăng đêm hoa, trong đó có Đế Lưu Tương, nó hình như vô số cây ô liu, vạn đạo tơ vàng, từng đống quan xuyến, rủ xuống nhân gian, có cây chịu nó tinh khí, là có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn chi, có thể hiện thần thông. Ngươi cũng là người tu hành, cái này đều không có nghe nói qua sao? Ta nhìn nhà ngươi viên kia dưỡng hồn mục, thích hợp có thể thành tinh. Ngươi nha, phàm nhân là không có biện pháp tiếp nhận, ngươi mượn nhờ mạch vọng ngược lại là có thể đem Đế Lưu Tương biến thành người cũng có thể phục dụng đan dược. Trương Nhược Tố lao đạo sĩ kia nói thế nào? Lấy cỏ cây có tính vô mệnh, Lưu Tương có tính, có thể bổ mạng. Hồ ly quỷ mị bản tự có mạng, cho nên ăn lớn hữu ích. Ngươi là người, so hồ ly quỷ mị còn muốn cao hơn một tầng, có thể hấp thu Đế Lưu Tương, trên tu hành hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Đây là mỗi 60 năm mới có một lần chuyện lớn, mà lại phía trước linh khí đoạn tuyệt, đã thật lâu chưa từng có, 60 năm trước một lần kia lại quá nhỏ, lần này cần phải có thể lớn chút. Vệ Uyên cười nói, ngươi không giống như là sẽ cùng ta nói những thứ này. Loại chỉ là không đáp, thì thầm trong lòng, gia hỏa này dù sao cũng là người, liền xem như mạch vọng đem Đế Lưu Tương hóa thành đan dược, cũng hấp thu không được nhiều như vậy, đến lúc đó không phải đều là chính mình. Vệ Uyên ngồi dựa vào viện bảo tàng trên nóc nhà, đem đan dược bớt, hơi có chút nói, nhưng là vào bụng về sau, đan dược tan ra, có mát mẻ như nước dược lực lưu chuyển. Ngoa hổ quyết lưu chuyển, lúc trước quỷ vực chịu ám thương, rốt cục triệt để khỏi hẳn. Lúc trước lấy được 100 công văn, chữa thương cùng đổi lấy cao hơn một tầng thứ công pháp, chung đổi lấy 40 điểm. Còn lại 60 điểm, Vệ Uyên tính toán đợi đến thương thế sau khi khỏi hẳn lại sử dụng. Dưới mắt sau 3 ngày liền muốn tiến về Thanh Câu, huống chi còn có Sơn Quân Bá Kỳ chi họa giấu kín tại chỗ tối, Vệ Uyên luôn cảm thấy phía sau tựa hồ có manh thú đang truy đuổi chính mình, hôm nay có cơ hội, tự nhiên bắt đầu nếm thử tu hành, như phía trước suy nghĩ tốt, là muốn đổi lấy phía trước lịch đại ti đại giáo úy lưu lại nguyệt lộ lưu ảnh. Tại kinh nghiệm cùng Lâm Chiến phản ứng nâng lên thăng chính mình, Vệ Uyên đã trước giờ làm tốt lựa chọn. Tại trước đó giải quyết quỷ vực quỷ vương về sau, phái lực loạn thần đổ quyển, phái chi 17 kết thúc, tựa hồ loại này lại án, hoặc là một ít cường đại yêu vương sự kiện đối với ti đại giáo úy khảo hạch đến nói rất trọng yếu. Tại đó một ngày sau đó, đại hán vo khố lựa chọn danh sách bên trong liền thêm ra một nhóm mới tuyển hạng. Trong đó có cố định công vân vì một, lại nhất định phải ti đại giáo úy bản nhân mới có thể đổi lấy nguyệt lộ lưu ảnh. Nó thuộc hạng 1200 lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ, cùng bắt yêu, tập quỷ từng cái cấp độ trực sử đều không thể nhìn thấy những lựa chọn này. Vệ Uyên suy nghĩ về sau, cảm thấy những thứ này có lẽ là ti đại giáo úy khác biệt với thành viên khác truyền thừa. Dù sao cơ sở khu quỷ, chú linh, cùng ngoại hổ quyết đều là đối với hết thảy bắt yêu trực sử mở ra, chỉ cần có công vân, liền có thể đổi lấy. Làm thống soái ngoại hổ nên có chút chỗ khác biệt, mà ngay từ đầu chính mình cũng không thể mở ra đổi lấy. Tại giải quyết một kiện bị ghi chép tại hồ sơ đại án sau mới mở ra, là phòng ngừa lệnh bài rơi vào hạng người vô năng trong tay. Trong đó đứng hàng thứ nhất chính là cái tiên nguyệt lộ lưu ảnh, mà lại chỉ cần một điểm công vân. Cái này đại biểu cho lịch đại ti đại giáo úy đều cho rằng hậu thế người thừa kế nhất định phải kinh lịch cái này một cái ảo cảnh. Vệ Uyên nhìn một chút chính mình còn thừa lại 60 điểm, cảm thấy rất dư giả. Mà lại cũng rất tò mò cái này nguyệt lộ lưu ảnh là dạng gì đáng sợ cường đại yêu ma quỷ thần, sẽ bị lịch đại giáo úy chú ý bảo tồn đến tận đây. Thế là tốn hao một điểm công văn, ấn mở cái này một cái nguyệt lộ lưu ảnh. Kia là một cái nhìn qua đã cực kỳ cổ lão phù lục, thậm chí không thể nói là phù lục, đây chẳng qua là một cái lạc ấn. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy, đây không phải là một người lạc ấn, mà là lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu người lạc ấn tổ hợp mà thành. Một nháy mắt pháp lực đem Vệ Uyên bao phủ, giống như lúc trước mở ra mặt nạ hồ sơ thời điểm cảm giác, không gì sánh được chân thực bức tranh tại Vệ Uyên trước người chậm rãi triển khai, chỉ là trên tấm hình có từng mảng lớn màu đen, cho người lấy kiềm chế cảm giác, sau đó cái này to lớn trên bức họa hiện lên một hàng chữ cao tổ 5 năm. Hình ảnh bốc cháy lên, thiêu đốt cho bụi đem Vệ Uyên nuốt hết trong đó. Trước mắt hắn nhoáng một cái, đã tiến vào huyễn cảnh, tiến vào cái này là cớn bên trong ký ức. Cao ngất bầu trời bị màu máu nhuộm đỏ, chạy nhanh giang đảo, nồng đậm vô song huyết tinh vị đạo, đây là chiến trường, mà lại là tàn khốc nhất cổ đại chiến trường. Lít nha lít nhít tinh nhuệ giống như là song cả cùng mây đen, vi đổ một ngọn núi, đao thương như rừng, xâm xâm sát cơ để thiên địa bị kín một tầng nặng nề mây. Vệ Uyên hô hấp, cảm giác được trên chiến trường sát cơ cùng huyết khí sát khí để hắn toàn thân trên dưới tóc gáy dựng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía cái này ước hình ảnh chủ thể. Tào Tháo, Trương Phi, Đỗ Dự, Gia Cát, nhiều đời ti đại giáo úy đều đồng ý đây là hết thể hậu thế ngọa hổ nhất định lịch luyện, lại cũng không là yêu ma, kia là cũng không cao núi, nhưng lại quỷ dị cho người ta cực cao đứng thẳng khí thế, mấy ngàn người, thậm chí cả còn có càng nhiều tinh nhuệ theo đuổi. Trên núi lại duy chỉ có hơn 20 người, người cầm đầu ngồi tại lập tức, tay cầm chiến thương, đối mặt thiên quân bắn mã, đã đến nỗi tuyệt lộ, nhưng không thấy sợ hãi, duy cất tiếng cười to. Ta khởi binh đến nay 8 tuổi vậy, thân hơn 70 chiến, chỗ làm người phá, chỗ kích người phụ, chưa chắc bại trận, liền bá có thiên hạ. Nhưng nay tốt khốn nơi đây, này thiên chi vong ta, không phải chiến chi tội. Hôm nay cố quyết tử, nguyên do chư quân nhanh chiến, thất 3 tháng chi. Vì chư quân phá vây, chạm tướng, cắt cờ, làm chư quân biết trời vong ta, không phải chiến chi tội vậy. 28 kỵ lấy binh gõ đánh áo giáp, thần thái cùng nhiệt. Chương 81. Võ chi thần dũng, thiên cổ không hai chương 81, võ chi thần dũng, thiên cổ không hai đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh, lấy chỉ là 28 kỵ, như cũng có thể thả này hào luôn. Mà vạn quân bế nghệ, sau lưng Hầu Cận không coi là nói bừa. Vệ Uyên nắm chặt kiếm, cảm giác được đôi xương cụt vị trí tê dần, nhỏ xíu dòng điện tê dại cảm giác thuận xương sống quyết tán, để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy, là kinh ngạc về sau mừng rỡ kinh ngạc, sau đó hắn liền rốt cuộc minh bạch, cái này toàn bộ đại hán võ khố coi trọng nhất phụ lục truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Là khai hạ chiến tranh, là cùng bá vương giao phong cơ hội. Vệ Uyên cầm kiếm tiến lên một bước, mà phía trước Lao Tốt lại vô ý thức lui lại, bả vai cùng Vệ Uyên đụng vào nhau. Lao Tốt quay đầu, là điển hình quan Tây đại hán bộ dáng, đáy mắt bên trong tạo thành cái này huyễn cảnh lạc ấn trong đó một cái tản mát ra ánh sáng, ảo cảnh chiến trường trở nên chậm rãi ngưng kết, có giữ lại ở đây, 2000 năm trước ký ức tỏa ra. Ta không có dòng họ, chỉ có tên, người nước Tần. Nhưng là Tần luật pháp thực tế khắc nghiệt, ta ngày đó uống chùm rượu, say rượu làm chút chuyện ngu xuẩn, bị kéo đi làm hình đồ, bất quá còn tốt không có bị biếm thành nô, chí ít còn có trở về một ngày. Nhưng đột nhiên, Thủy Hoàng đế băng hạ. Sau đó lại có tin tức truyền đến, Mông Điểm tướng quân cùng Phù Tô công tử phụng chỉ tự sát. Nhị công tử hồ hởi cái vị, lúc đầu cũng không có cái gì, những thứ này các quý nhân sự tình, cùng ta như vậy một cái chỉ muốn có thể dùng xong hình phạt về nhà bình dân bách tính, cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là đột nhiên, có một nhóm hình đồ khởi nghĩa, thủ lĩnh gọi là Trần Thắng, Nô Quảng, sau đó bọn hắn thế mà xưng vương. Chỉ là xưng vương thời điểm chỉ còn lại Trần Thắng, dưới tay hắn có cái gọi là Chu Văn tướng quân, đã bức bách đến thành Hàm Dương. Có cái tướng quân đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Hắn nói muốn bình định phản loạn, bình định về sau, chúng ta không chỉ có thể xá tội, còn có thể được quân công. Kia là đại tần Nam Nhi đều muốn có được đồ vật. Chúng ta cũng không có cái gì lựa chọn, sẽ đồng ý đúng, tướng quân kia, gọi là Trương Hàm. Chúng ta chỉ có một nhóm hình đồ cùng nô lệ, mà đối phương có vài chục vạn đại quân, nhưng là tại Trương Hàm tướng quân xuất lĩnh dưới, chúng ta thế mà thắng, chúng ta giải trừ đại tần nguy hiểm, ta không còn là hình đồ, mà là có quân công quân sĩ, đắc thắng về sau, có thể quang minh chính đại uống rượu làm bàn thưởng. Về sau chúng ta liên chiến Thần Châu, những cái kia tự lập làm vương, tự lập làm tướng quân người, sáu quốc chi dương nghiệt, tại Trương Hàm tướng quân binh phong phía dưới, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, rốt cục chúng ta tại định đảo đối mặt lúc ấy trong phản quân danh vọng nhất hưng thịnh tướng quân đại sở Hàn Lương. Trận chiến kia, chúng ta trận chạm cái này phản loạn tướng lĩnh. Chẳng biết lúc nào, đã có người xưng hô Trương Hàm tướng quân là đại tần đương đại danh tướng. Nhưng lại như cũ có người không phục, cho rằng đại tần sở dĩ lại nhanh như vậy liền có địch nhân nổi lên bốn phía, dẫn đến quốc thổ phân liệt, nguyên nhân chủ yếu một trong ở chỗ, đại tần dũng tướng có tương đối lớn một bộ phận tinh nhuệ bị triệu tập tại biên quan, chống cự hung nô xâm lấn, bất lực hồi biên, mà tần chi danh tướng, phải kể tới Vương Tiễn tướng quân cháu trai Vương Ly. Mạnh nhất tinh nhuệ, chính là trước đây ít năm đại phá hung nô, khiến cho không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa trưởng thành quân. Trong lòng chúng ta tự nhiên không phục, nhưng là rất nhanh, phân cao thấp cơ hội đến. Vương Ly tướng quân xuất lĩnh trưởng thành quân tiến quân mãnh liệt bình định, liên thủ với chúng ta, muốn đối đỡ cái này còn lại chư hầu. Ta cùng trong đó một cái lao tốt giao đấu qua. Hắn cũng là từ trong núi thây biển máu leo ra, một tay khống dây cùng chi thuật, không kém gì hung nô bắn một lượng, đao pháp cũng là tàn nhẫn, chúng ta đánh cái ngang tay, lẫn nhau đều cảm thấy chịu phục, ước định cẩn thận sau trận chiến này không luận bó công, so đấu rượu, nhất định phải phân ra cái trên dưới. Những cái được gọi là chư hầu hoàn toàn không dám cùng chúng ta đối địch. Mà ngày đó, một chi quân đội cùng chúng ta đối mặt. Ta dựa vào chỗ cao xa xa trông thấy, cái kia mặc áo giáp nam nhân xuất lĩnh bộ đội vượt qua sông, lại đem thuyền đều chìm, đem nồi sắt đều đập nát, giống như là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Ta cùng hảo hữu ước định bọn hắn mấy ngày biết bại, à, chúng ta không cảm thấy chúng ta sẽ thua, trong chúng ta có quét ngang sáu nước như quyền tịch Trương Hàm tướng quân, có đại tần sau cùng tinh nhuệ trưởng thành quân. Mà lại, chúng ta khoảng chừng 400.000 người, đối diện chỉ có không đến 50.000 người. Trận chiến này tất thắng. Về sau ta còn nghe nói một cái chuyện rất thú vị. Cái kia xuất quân nam nhân gọi là Hạ Tạng, thúc phụ của hắn Hạng Lương chết tại chúng ta trên tay, mà tổ phụ của hắn là danh tướng nước Sở Hạng Yến, chết tại Vương Ly tướng quân tổ phụ Vương Tiễn tướng quân trận phía dưới, mà bây giờ hắn cũng muốn chết rồi. Ta quan sát cột mốc biên giới, nơi này là Cự Lộc. Vệ Uyên trước mắt ký ức hình ảnh nhất chuyển, biến thành tàn tạ chiến trường. Lao Tốt ký ức lại lần nữa hiện lên. Chúng ta thua. Ta nhìn thấy hảo hữu bị chém giết, ta không có dũng khí đi lên phía trước, trốn một cái mạng, tại bỏ mạng chạy trốn thời điểm, ta như cũng không thể tin được. Đã từng quét ngang các quốc gia dư nghiệt hình đồ quân, từng triệt để chấn nhiếp hung nô trưởng thành quân, hợp lưu vì thiên hạ hôm nay không thể địch nổi 400.000 tinh nhuệ, tại đối mặt 50.000 quân địch thời điểm. Chính diện chiến trường, chín trận chiến chín bại. Khói lửa bên trong, ta nhìn thấy các quốc gia tôn quý chư hầu quỷ ở doanh địa cửa, cưỡi cao lớn hắc mã thiếu niên bình tĩnh đi qua, ngày đó ta biết tên của hắn, Hạ Tạng, Chữ Vũ, lấy một trận chiến chấn kinh thiên hạ, đánh tan thiên hạ hai đại danh tướng, cùng gần như gấp 10 lần so với phe mình binh lực kém, đặt vững bá chủ người. Hắn rất trẻ trung. Một năm kia, hắn mới chỉ có 25 tuổi. Ta không cam lòng, nhưng là nghĩ đến cái kia phá trận một màn, ta vẫn là không có dũng khí cầm đao, chỉ tiếp trong loạn thế, cũng không có yên ổn có thể nói, Hạ Vũ là Vũ Dung thống soái, lại không phải hợp cách quân chủ, toàn bộ thiên hạ như cũ hỗn loạn, ta cuối cùng vẫn là rút lên đao, đứng ở chỗ này. Nhưng là a. Lao Tốt ngẩng đầu nhìn về phía trên núi kia thân ảnh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bá Vương cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Chúng ta thật sự có thể vây ở hắn sao? Vệ Uyên mở mắt, nghĩ nghĩ, đưa tay ấn về phía bên cạnh, người mặc giáp đỏ chiến bào, hiển nhiên là quân Hàn giáo úy bà bay, đồng dạng có ký ức hiện lên. Đây là đi theo Lưu Bang thật lâu tinh nhuệ kỵ tướng, hắn mặc tướng lĩnh giáp trụ, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ký ức hình ảnh tàn tạ, nhưng là cùng cái khác quân hán ký ức tụ hợp, như cũ tại Vệ Uyên trước người triển khai. Bá Vương, cuối cùng đã tới một bước này. Kỵ tướng Dương Hỉ cầm thương, ký ức bốc lên. Hắn nghĩ tới Bành Thành thời điểm trận chiến kia, 560.000 chư hầu liên quân, thừa dịp Hạng Vương tiến đánh Tề quốc thời điểm, tiến công Sở quốc, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Tào Tham, Chu Bột, Phiền Quái, Quán Anh, Đại Hán Văn Võ Tinh Duệ, cùng rất nhiều chư hầu, có thể xưng dốc hết thiên hạ lực lượng mà chiến, mà Hạng Vương hai mặt thủ địch. Trận chiến này tất thắng. Dù là Trương Lương đều chưa từng nghĩ đến một màn kế tiếp. Hạng Vũ thế mà trở về, chỉ đem 30.000 người. Đại Hán liên quân bên trong, Phiền Quái cùng Quán Anh không lấy mưu kế tướng quân am hiểu, nhưng là chém tướng đoạt cờ là thiên hạ mạnh tướng, phụ trách đại quân quân nhiệm trợ. Phiền Quái là Hán Vương hộ vệ tướng lĩnh, mà Quán Anh từng xuất bộ đánh tan quân địch 16 chi, xuống thành 46 tòa, từng bình định một nước, rút ra hai quận, 52 huyện, bắt được tướng quân hai người, chủ quốc, tướng quốc tất cả một người, 2.000 đá quan lại 10 người. Đây là Hán vô pháp nhìn theo bóng lưng mạnh tướng, lại bị Hạng Vương cấp tốc đánh tan, thậm chí chưa từng đưa tin. Tảng sáng thời điểm, hắn nhìn thấy Hạng Vũ phát động công kích, chỉ là 30.000 người đi theo tại bá vương phía sau, như là không biết tử vong đồng dạng công hướng 560.000 liên quân. Tảng sáng lúc phát động công kích, giữa trưa thời điểm, bụi bặm lăng xuống, quân Hán bỏ mình 100.000 người, chư hầu phân tán, Sở quân đại thắng. Sau đó Sở quân tiếp tục truy kích, lấy không đến 30.000 người truy sát mười mấy ngàn đại quân tàn quân, từ Bành Thành truy sát đến Linh Bích, quân Hán triệt để toàn quân bị diệt, lại đem Hán Vương truy sát đến Trung Nguyên. Dương Hỉ mờ mịt nhìn phía xa hùng ngồi nam nhân, chấn định tâm thần, làm tướng lĩnh, hắn tự nhiên biết lần này hơn 10.000 tinh nhuệ vây giết hơn 20 người, chính là tất thắng. Đối phương không có khả năng phá vây mà ra, nhưng là vẫn biết cảm giác được tim đập nhanh. Lần này so với phía trước đội hình càng lớn, Tiêu Hà cùng Tào Tham phụ trách hậu cần, Trương Lương Trần Bình phụ trách chiến lược, mà thống soái bên trong, thiên hạ tứ đại danh tướng, trừ bỏ Hạng Vũ bên ngoài, Hàn Tín, Anh Bố, Vành Việt đã đều tới, thậm chí cả là Bội Tín Ma Công, sẽ bỏ ước định thừa dịp bất ngờ, cũng muốn tụ tập 30 vạn người mới có thể ứng đối chỉ là 100.000 kiệt sức chi sư Hạng Vũ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, hợp thiên hạ cửu châu chi anh hảo, lấy giết một người, mà lại là lần thứ hai, cỡ nào hoang đường a. Chỉ bất quá lần này nhiều một cái tên là Hàn Tín nam nhân. Hắn đã từng hỏi Hàn Tín muốn thế nào lấy kế sách đến thắng Ba Vương, Hàn Tín không trả lời thẳng, cái kia khuôn mặt phổ thông nam nhân ánh mắt sáng tỏ giống như là thiêu đốt lên, hắn cười nói, ta đã từng cho Hạng Vương nắm đao, tính cách của hắn là chướng mắt ta, tin có thể chịu dưới hông chi nhục, vũ thì có thể phẫn lực giết người, nhưng thời thế hiện nay điều binh khiển tướng không đâu địch nổi người, duy tín cùng vũ hai người. Hàn Tín dừng một chút, Dương Hỉ có chút lo âu nhìn thoáng qua trung quân, nơi đó là Hán Vương doanh trại. Đại tướng quân luôn luôn không biết tị ủy Hán Vương, nhưng là Hàn Tín hiển nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là ngẩn người thật lâu, sau đó nói, ta biết ta chính là đương thời anh hùng, nhưng là cũng muốn biết, tín cùng vũ, ai mới là đương thời thứ nhất kỳ tài. Thế là Hàn Tín chia binh năm đường, chính mình làm phổ thông tiên phong, lấy tương tự binh mã, cùng Hạng Vương đối địch. Sau đó, thiên hạ này vô địch xoáy tài bại. Nhưng là Hạng Vương tại tiến công thời điểm, cũng bị trái phải hai đường đại quân vây quét, cái này có lẽ chính là Hàn Tín kế sách, hắn trung quy là lấy mưu lược mà hoành hành cửu châu. Nhưng là Dương Hỉ nghĩ đến lúc ấy cặp kia mắt sáng sáng nam nhân, đột nhiên cảm thấy, tại hắn đối mặt bá vương thời điểm, cũng tất nhiên đã dốc sức mà chiến. Nhưng là hắn như cũ lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế là trận chiến này, binh tiên bại vào bá vương, mà Sở vương lại bại vào Hàn tướng. Bọn hắn đều chỉ thất bại một lần, nhưng đều là tại cùng một trận chiến dịch bên trên, bại vào tay của đối phương bên trên, ngàn năm khó gặp hai vị quân sự kỳ tài, lấy hắn cảm thấy đấu kỵ lại hâm mộ phương thức, hoàn thành có thể xưng số mệnh giao phong, làm võ tướng không thể không cảm thấy cảm thán. Sau đó chính là băng lãnh vô tình hiện thực cũng không có cái gì cùng chung chí hướng, tha hắn một lần. Hàn Tín lấy nó binh pháp công tâm, cuối cùng gần hơn vạn người tinh nhuệ, truy sát bất quá hơn 20 người, mà lại cái này truy sát con số còn đang không ngừng tăng lên, càng nhiều càng tốt. Dương Hỉ thở dài, nắm chặt thương, mà Vệ Uyên rút kiếm, thuận hắn ánh mắt, cùng liên miên quân Hán cùng một chỗ nhìn về phía cái kia một thân ảnh, tất cả mọi người đáy mắt đều có đồng dạng sợ hãi cùng kiêng kỵ đúng vậy, hắn bị cho rằng là tàn bạo, thiện cận, bị coi như là quá mức để ý danh vọng người, mà không phải có thể lấy được thiên hạ đế vương, đã gần như đường cùng, lấy vạn người truy sát hơn 20 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi hắn nhấc lên thương, ánh mắt sáng tỏ giống như là mãnh liệt gió lớn, chiến mã lao nhanh mà xuống. Thương anh nghịch gió lớn mà vũ động, giống như là liên miên mây đen đè xuống. Chiến mã thanh âm, lao nhanh như sấm. Dù là 10.000 người khí thế đều bị đè xuống, hắn liền vẫn là Tây Sở Bá Vương. Từng yêu cầu lấy Cửu Châu chi anh hảo, hợp lực vây giết lần thứ hai người. Vệ Uyên rút kiếm ra, cất bước lẫn vào quân Hán bên trong, bị cuốn ôm theo phóng tới Hạng Vũ phương hướng. Chương 82. Uyên chi thần dũng, bị Hạng Vũ đánh. Chương 82. Uyên chi thần dũng, bị Hạng Vũ đánh. 28 kỵ từ núi điểm bốn đường mà xuống. Đây đều là đã từng theo Hạng Vũ một mạch liều chết mà đến Giang Đông con cháu. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nếu như không phải là Hạng Vũ cuối cùng thua, người hậu thế biết rõ danh tướng bên trong tất nhiên có bọn hắn một chỗ cắm rủi, nó Vũ Dung tự nhiên không cần cân nhắc, quân hắn mặc dù gấp mấy trăm lần tại những thứ này tinh nhuệ, nhưng vẫn bị sông mở từng đầu con đường. Cái này một cái ảo cảnh là căn cứ Ti đại giáo úy bản thân tu vi suy tính tạo dựng. Cho nên cũng chưa từng xuất hiện quá mức khoa trương chẳng diện, riêng là như thế, xa trường chém giết sát khí cũng đầy đủ nồng đậm nặng nề, để Vệ Uyên cảm giác tê cả da đầu, tay cầm chiến kiếm xông lên phía trước, có thể hắn lại không ngờ tới, trước người cái kia quan Tây đại hán vốn là tận tốt, mặc dù bị sắp xếp quân hán, nhưng là nó chỗ sâu nhất bản năng có thể chưa hẳn nghĩ như vậy. Phía trước đại hán kia tương đương thành thạo tránh đi mũi thương, bản tại phía sau Vệ Uyên trực tiếp bị bắn ra. Tên kia sở quân kỵ binh trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước xuyên thứ, Vệ Uyên vô ý thức lấy tám mặt hàn kiếm phòng ngự đón đỡ, nhân lực mã lực hợp nhất, một tiếng vang thật lớn, mũi kiếm bị trực tiếp đụng nghiêng, Vệ Uyên kinh nghiệm chiến đấu để hắn cấp tốc lui lại tránh đi, có thể chiến trên trận, ngược lại cùng một người khác va vào một phát, thân hình bộ pháp biến hình. Trong nháy mắt cái kia trải qua huyết chiến kỵ binh đã làm ra phản ứng. Trôi này trọng thương vô cùng nhẹ nhàng phương thức xuyên thủng Vệ Uyên yết hầu. Mắt tối sầm lại. Vệ Uyên mở tròn mắt, vô ý thức đưa tay che lấy yết hầu. Loại kia bị kỵ binh từ trên núi xung phong, chính diện đâm thủng qua cảm giác tương đương không dễ chịu. Chính mình còn là có chút xem thường trải qua các loại đại chiến cổ đại tinh huệ. Đây cũng là nương theo lấy Hạng Vũ từ cự lộc một mực chiến đấu đến cai hạ thân binh, năng lực chiến đấu làm sao lại yếu. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, tay cầm lệnh bài, có quyển trục tại trước mắt hắn hiện lên, cai hạ chiến tranh vẫn như cũng là ở vào vị thứ nhất, có thể chợt có hai đạo nguyệt lộ lưu ảnh từ trong đó phân ra. Theo thứ tự là cái kia Tần Quân lão tốt trải qua cự lộc chiến tranh, cùng Dương Hỉ trải qua Bành Thành huyết chiến, có Niên Thiếu Thành danh thời điểm hạ tạ, cùng binh phong thịnh nhất lúc ba vương. Vệ Uyên nhìn một chút phía sau công văn, mặt có chút phát xanh. Đó căn bản không phải là hắn hiện tại có thể gồng gánh nổi. Đương nhiên đối với đã từng ti đại giáo úy, những thứ này công văn không tính là cái gì, nhưng là Vệ Uyên có đầy đủ lý do hoài nghi, đây là đương triều người tại hợp pháp hợp lý bóc lột lịch đại ngọa hổ nhóm chẳng yêu trừ ma góp nhặt công văn, phòng ngừa bọn hắn đem đại bộ phận thiên tài địa bảo đều đổi lấy ra ngoài. Dù sao đối với những cái kia ngọa hổ đến nói, một gốc ngàn năm linh dược, đổi lấy cùng toàn thịnh bá vương một trận chiến. Có lời sao? Quả thực hái hoa được rồi. Nhưng là Vệ Uyên nhìn một chút hiện tại chỉ còn lại 59 điểm công văn, lại đem ánh mắt rơi vào cái kia cái thứ nhất, ở vào ai binh tất thắng, Đường Cung Bica, ngu cơ đã qua đời, 8000 giang đông con cháu chỉ còn lại 28 người cái này, nhất hệ loại trạng thái dưới khai hạ chiến tranh. Tại đã từng từ Tần binh lão tốt cùng Dương Hỉ chỗ nhìn thấy bá vương phong thái về sau, bất luận một vị nào người tập võ đều khó mà chống cự trực diện một lần bá vương dụ hoặc. Vệ Uyên cắn răng, trong lòng bản thân an ủi, còn có 59 điểm, còn rất dư giả. Tiếp tục đổi lấy cái này một cái nguyệt lộ lưu ảnh. Lão hồ ly tinh cho Vệ Uyên tiên nữ nói thời gian là 3 ngày. Chờ hắn 3 ngày sau đó, ngưng tụ pháp lực chế tạo ra có thể chứng minh thân phận tín vật. Sau đó mang theo tín vật đi tìm Thanh Câu. Mà Vệ Uyên cái này 3 ngày đều ở vào bế quan bên trong, chiến trường bên trong thế cục biến hóa khó lường, hắn không ngừng mà muốn tới gần Hạng Vương vị trí phương vị, nhưng là cái này nói nghe thì dễ, trong 3 ngày này, hắn không ngờ không biết tại cai hạ chiến đấu bao lâu, đại bộ phận dưới tình huống đều là tại cùng Hạng Vương thân vệ dây dưa. Kiếm pháp của hắn cùng kinh nghiệm không ngừng mà trở nên lão luyện. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, Hạng Vương thân vệ ngạnh thực lực cùng hắn tương tự. Mà từ vừa mới bắt đầu không chú ý bị những thứ này bách chiến tinh nhuệ đánh chết, đến bây giờ có thể dây dưa kéo lại bất bại, thậm chí cả dựa vào kiếm chiêu đánh chết một trong số đó. Vệ Uyên tiến bộ mắt trần có thể thấy tấn mãnh, nhưng là hắn còn là sợ không tới Hạng Vũ bên cạnh, lại lần nữa bị Hạng Vũ bên người Giang Đông con cháu đánh chết về sau. Vệ Uyên mở to mắt, ba ngày trầm mê ở cuộc chiến đấu này, chính là có một thân đạo hạnh bảo vệ, đáy mắt đều có chút tơ máu, bên người sinh sôi ra rõ ràng xa trường sát khí, chỉ là còn tiềm ẩn không phát. Vệ Uyên đưa tay, cơ hồ là bản năng muốn đổi lấy, lúc này mới phát hiện, hắn chuẩn bị cho mình đổi lấy các loại nguyệt lộ lưu ảnh công văn, lại chỉ còn lại cuối cùng một cái. Hắn tại cai hạ chiến tranh bên trong đã đi qua 59 lần, cũng chiến tử 59 lần. Vệ Uyên động tác dừng một chút, còn là đổi lấy lần này nguyệt lộ lưu ảnh, cuối cùng một đạo công văn tiêu tán, mà bức tranh đó lại lần nữa tại Vệ Uyên trước mắt chậm chậm triển khai, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, như cũ xuất hiện tại Dương Hỉ bên cạnh, ở phía sau người buồn vô cớ thất thần thời điểm, trực tiếp bay lên không đưa tay, đem vị này tương lai đỏ suối hầu lôi xuống ngựa. Quân hắn trận doanh một trận rối loạn. Vệ Uyên hai chân thúc vào bụng ngựa, cái này một thất chiến mã tê minh một tiếng, vậy mà chủ động nhảy ra chiến cuộc, thằng đến lấy cái kia dũng mãnh phi thường ô truy phóng đi. Như thế đột biến, quân hán đều là kinh ngạc, vô ý thức nhao nhao tránh lui, nhất thời như là sóng mở lắm chạm. Vệ Uyên hai mắt nhìn thẳng từ cái này một cái phương hướng lao xuống Hạng Vương, đã thuận chiến cuộc xu thế, vô pháp cùng Hạng Vũ tiếp xúc, cũng liền chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, như là hung hãn không sợ chết phóng tới Hạng Vương, một tên Hạng Vũ thân vệ gầm thét một tiếng, thúc ngựa vọt tới. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, cánh tay trái giơ lên, vừa đúng đem cái này thân vệ kỵ thương kẹp ở dưới cánh tay. Sa trường không khí có thể nhất nhuộm tâm trí người, gầm thét một tiếng, kiếm trong tay phải đem kỵ thương chặt đứt, đem cái tiêu kỵ thương phía trước một bộ phận vùng tay ném ra, bị Hạng Vũ trường thương trong tay quất nát. Tựa hồ là Hạng Vũ tính cách duyên cớ, có chút thưởng thức hành động như vậy, cất cao giọng nói, tướng tới người nào? Vệ Uyên nuốt xuống khí huyết sôi trào, cầm kiếm chém về phía Hạng Vũ. Tuyền Châu Vệ Uyên. Tốt. Hạng Vũ trong tay trọng thương rơi đập. Vệ quán chủ không ở đây sao? Trương Hạo gõ cửa một cái, là quỷ nước cho mở cửa. Quỷ nước lắc đầu, không biết, ba ngày không có đi ra. Trước tiến đến ngồi đi. Hôm nay lại tới đây, trừ bỏ Trương Hạo thẩm ký phong bên ngoài, còn có một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, một tên mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, đạo nhân khí độ rất tốt, nam tử trẻ tuổi thì là mang trên mặt chút lúng túng, đứng ngồi không yên. Quỷ nước nói, tiểu Trương ngươi lần này tới là có chuyện gì? Trương Hạo cười khổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói là bởi vì sư thúc Trương Du ngôn ngữ ngạo lớn, có chút thất lễ. Lần này là người tiểu sư thúc này mang theo sư phụ đến buổi tội, lại lo lắng lại một lần nữa bị ném ra, cho nên muốn tìm Vệ Uyên đến nói một chút tình a. Lúc này cũng chỉ đành nhắm mắt nói, là đến nói lời cảm tạ, mấy ngày trước đây đại lục mới hoán linh đến tuyển thị, làm phiền vệ quán chủ hỗ trợ. Quỷ nước ổ một tiếng. Trương Hạo giơ tay lên uống nước, nhìn xem cái này một nhà địa phương khác tương đối ít thấy viện bảo tàng. Lại nghĩ tới phía trước tại Liễu thôn kinh lịch sự tình. Tại cái này về sau, bọn hắn đem sự tình nói cho tại tuyển thị trưởng bối, trong đó có bên cạnh vị này, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, kỳ thật đã gần 70 tuổi, thú ngũ lôi lục, bọn hắn những bọn tiểu bối này muốn xưng hô một câu sư thúc tổ. Lão nhân kiến thức rộng rãi, tán thành bọn hắn về sau phỏng đoán, cho rằng hoàng cô nữ trong miệng tướng quân, chỉ đến hẳn là một vị nào đó cổ đại võ tướng chiến tử về sau, bị tế tự biến thành thổ địa thần, mà không phải vị kia vệ quán chủ. Vị kia vệ quán chủ kinh lịch tại hiện đại hộ tịch chế độ tiếp theo con mắt hiểu rõ, rất bình thường. Mà từ một điểm này đến suy đoán lời nói, đối diện vị tiền bối kia cùng vệ quán chủ quan hệ trong đó, là bởi vì láng giềng mà cho ở gửi tới, dạng này hết thảy đều có thể nói thông được, nói cho cùng vẫn là Trương Du sư thúc quá mức ngạ lớn mạo muội duyên cớ. Trương Hạo buông xuống chén nước, nhìn về phía bên cạnh sư thúc tổ. Lại thấy lao nhân có chút kinh ngạc, ánh mắt một mực nhìn lấy một cái nằm tại trong hộp tủ mèo đen. Trương Hạo có chút hiếu kỳ. Phía trước đến thời điểm, tựa hồ không có nhìn thấy vệ quán chủ có nuôi mèo am mà bên kia Trương Du hữu dụ, cảm thấy dù sao không gặp được, vẫn là mình chủ động đem chính mình ý đồ đến cùng quỷ nước chờ nói một chút, chủ yếu chính là mình có chút thất lễ, xem như trình độ nhất định gọi thẳng vị tiền bối kia danh tự, dẫn tới quỷ nước một đám tồn tại, cùng mèo đen loại kinh ngạc cùng một loại nào đó cảm khái tán thưởng nhìn chăm chú. Ngay tại liên đối Trương Hạo thậm chí phong đều có chút lúng túng thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Trương Hạo nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hòa hoãn lại, nói: "Vệ quán chủ gia." Thanh âm chưa từng rơi xuống, đột nhiên một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tim đập nhanh hiện lên trong lòng. Liên phảng phất bị ném vào núi thây biển máu, phảng phất có một cái nhốn máu đao đặt ở gáy. Trương Hạo thân thể cứng ngắc, nhìn thấy trên cánh tay mình lông tơ đều từng chút dựng thẳng lên, nổ tung nổi da gà, cứng ngắc nhìn về phía cửa vị trí, tiếng bước chân cực kỳ trầm tĩnh mà lạnh lùng vang lên, nhưng là trong thoáng chốc, tựa hồ nện tiếng bước chân bên ngoài còn nghe được những thứ đồ khác. Nào giống như là áo giáp giáp lá mà sát thanh âm. Đập, đập, đập nương theo lấy tiếng bước chân, cái này nho nhỏ trong phòng bầu không khí vậy mà mắt trần có thể thấy kiềm chế. Một con kia mèo đen bộ lông đều nổ tung, là sát khí. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra. Vệ Uyên cất bước đi ra. Tại hắn mở cửa một cái mắt, một cú cực đoan tàn khốc, băng lãnh khí cơ lấy hắn làm hạch tâm đống nhiên quyết tán, kia là độc thuộc về vũ khí lạnh thời đại võ tướng khí cơ, để thích ra quân binh hồn dùng mình một cái, vô ý thức thẳng tắp lồng ngực đứng ở cửa. Vệ Uyên hai mắt có chút hoảng hốt, trước mắt phảng phất còn dừng lại tại cùng hạng vũ chém giết một màn. Vẻ gãy nghiền nát ta khó có thể tưởng tượng, ngang nhau tu vi cấp độ dưới tình huống, đối mặt bá vương, thì ra là như vậy hạ chẳng. Bất quá ngẫm lại lúc trước thấy, bá vương chiến tích, lại tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là phía trước trên chiến trường lưu lại khí cơ rốt cục bộc phát. Vệ Uyên ngồi xuống, đối diện mấy người đều có chút thân thể cứng ngắc, Trương Du cơ hồ tưởng rằng chính mình lúc trước thất lễ sự tình bị người biết, mới có cái này một cỗ sát khí nhằm vào, môi run rẩy phía dưới, đầu này cổ lão trong đường phố, chẳng lẽ ở tất cả đều là nhân vật như vậy à? Duy chỉ có vị kia đạo hạnh cao thâm lão nhân còn bất tốt, đã thấy lúc trước vẻ ngoài mèo đen đột nhiên bay nhào đến Vệ Uyên trên thân, rồi ra móng vuốt đặt tại Vệ Uyên mi tâm, tại xác nhận đây là nguyên bản người về sau, lúc này mới buông lòng xuống. Nó mới vừa kém chút coi là, gia hỏa này trong ngực bị bóng người bao rồi. Vệ Uyên thuận tay đem cái này mèo đen trực tiếp ôm lấy. Loại suýt nữa trở tay một bàn tay, có thể nghĩ đến đối diện cách đó không xa cái kia có côn luân khí tức thiếu nữ, còn là biệt khuất nhìn xuống, đạo sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, loại quay đầu, nhìn xem cái kia lao đạo nhân nhè răng trợn mắt, không ngừng hà hơi. Lao đạo sĩ tự giới thiệu mình một lần, ra vẻ kinh ngạc nói, không biết vệ quán chủ, cái này mèo đen là. Vệ Uyên ý thức đã rõ ràng sáng, chỉ là sát khí vẫn còn, một phần trong đó là bởi vì cùng hạng vũ tàn ảnh giao thủ, nhiễm lên cái sau trên người sát khí, tiện tay trêu đùa mèo cái cằm, nghe vậy đáp, là một vị trương đạo hữu nuôi. Khoảng thời gian này gửi nuôi tại nhà ta. Lão đạo sĩ nhìn xem thanh niên này trong ngực trung thực an phận loại, có chút không nói gì. Thiên sư sư thúc đều muốn bị cảo, mà lại Trương đạo hữu, hắn cảm thấy mình phía trước điều tra đồ vật răng rắc một tiếng vỡ ra khe hở. Nghĩ nghĩ, hắn chú ý tới bên cạnh nâng kính mắt Thẩm Ký Phong, chú ý tới ánh mắt hơi sáng Trương Hạo, quyết định làm sao cùng nếm thử. Đuốt dâu cười nói, ta thấy vệ tiểu hữu mới vừa khí tức có chút bất ổn, thế nhưng là gặp sự tình gì? Vệ Uyên cũng chú ý tới mình trên người sát khí, xem ra ba ngày thời gian không ngừng tại cai hạ chiến đấu, còn là lưu lại chút vết tích. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chỉ là làm cái ác mộng. Lão đạo sĩ mỉm cười nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, có thể là vệ tiểu hữu trong lòng có tích tụ sự tình, hoặc là nói là qua lại một ít kinh lịch khó mà buông xuống, một mực dây dưa ở trong lòng gây nên, vần đạo cũng thông hiểu chút giải mộng chi thuật, nếu là tiểu hữu không chê, nhưng vì đạo hữu giải mộng. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, không có lý do cự tuyệt, liền đưa tay phải ra. Đạo nhân nhặt một cái phụ lục, ít nhiều có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thanh niên này lúc trước thấy một cảnh. Hắn là thật có đạo hạnh cái chủng loại kia. Cho nên trước mắt nhoáng một cái, liền nhìn thấy Vệ Uyên mới vừa lưu lại tinh thần vết tích. Chỉ là một màn, cái kia bao hàm sát khí liền để lão đạo sĩ trong lòng sợ hãi vô biên sát khí, chân thực tồn tại tàn khốc chiến trường. Cao ngất sơn mạch, phong hỏa lang yên, thiên quân lịch dịch, người mặc áo giáp nam tử cao lớn trường thương trong tay trùng điệp rút đánh xuống đến, trong miệng hỏi, tướng tới người nào? Sau đó, có quen thuộc tiếng nói trả lời như vậy, Tuyển Châu Vệ Uyên. Chương 83. Đến Thanh Câu chương 83, đến Thanh Câu hung hãn sa trường sát khí chân thực không giả, đập vào mặt. Lão đạo sĩ cơ hồ là như giật điện bung ra Vệ Uyên tay phải. Trước mắt ánh mắt có chút phím đen, đây là bị binh gia sát khí trùng kích đến ba hồn bảy vía kết quả. Một hồi lâu hắn mới bất đau đến, kinh nghi bất định nhìn xem Vệ Uyên, cái sau có chút mỏi mệt, ngồi dựa vào trên ghế salon, trên đầu gối là con kia 500 năm đạo hạnh mèo đen loại, lười biếng ngáp một cái. Bị vớt ve địa quang trượt đến mây, bốc hơi nóng trà, tuổi trẻ lười biếng trưởng quỹ, ánh nắng, trên bàn bó hoa, một con mèo đen. Nhìn qua cùng cái này một gian cổ lao ô vàng viện bảo tàng rất xứng đôi. Nhưng là lão nhân nhìn trước mắt quán chủ, đáy mắt có dị dạng vẻ. Vệ Uyên từ lao đạo nhân phản ứng bên trên ẩn ẩn suy đoán xảy ra điều gì, chỉ sợ là bị lưu lại sát khí chỗ trùng kích. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại mèo đen đỉnh đầu, nhìn về phía lao đạo nhân, tự nhiên cười nói, mấy ngày nay thức đêm đánh chút trò chơi, đều là lấy cổ đại chiến trường làm chủ đề một loại kia, chơi đến nhiều, khó tránh khỏi có chút trầm mê đi vào, làm cho hiện tại cũng có chút đau đầu, liền trong ngộng đều chơi game, cảm thấy mình là cái gì đại tướng quân loại hình. Đại khái tựa như là lão tiên sinh mới vừa nói câu nói kia, ngay có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngậm đi. Trương Du làm như có thật gật đầu nói, ta hiểu, ai cũng từng có chủ ú nì bi ủ kỳ nha. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhịn không được để lại chính mình tiểu sư thúc bà bay, để hắn nhanh đừng nói. Lão đạo sĩ nhìn xem cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, quả thật là như thế, lão đạo biết. Trong lòng suy nghĩ lại là phía trước chính mình nói mặt khác một câu, ban đêm mộng hoàn toàn chính xác có rất nhiều đều quy về ngày có chút suy nghĩ, nhưng còn có một bộ phận, lại là qua lại kinh lịch, chôn sâu đáy lòng, không chịu nghỉ ngơi. Một đoàn người rất nhanh liền đứng dậy cáo từ, nhưng là cũng không có đi đối diện tiệm hoa, tìm tới vị tiền bối kia bái phòng xin lỗi. Trương Hạo lái xe, một bên nhìn xem con đường phía trước hướng, một bên thuận miệng hỏi, sư thúc tổ, chúng ta không đi bái phòng xin lỗi, không có vấn đề sao? Lão đạo sĩ cười cười, nói, không sao, vị trưởng bối kia nên cũng không thèm để ý việc này. Nhưng là các ngươi tiểu sư thúc sợ là từ nay về sau lại không có thể bước vào đầu này đường phố. Trương Du mặt cười khổ lúng túng. Thẩm Ký Phong nhịn không được hé miệng cười phía dưới, lại nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ nói, đúng rồi đúng, sư thúc tổ, ngài mới vừa thật nhìn thấy vệ quán chủ mộng sao? Hắn mơ tới cái gì? Lão đạo sĩ thanh âm dừng một chút, nghĩ đến cái kia chợt lóe lên xa trường, còn có ông loại ngồi ở trên ghế salon viện bảo tàng quán chủ, lại cũng chỉ là cùng ngài nói, chỉ là cái đơn giản bình thường mà thôi. Thẩm Ký Phong có chút tiếc nuối ổ một tiếng. Lão nhân không nói gì nữa, trong đầu cái kia một thanh vung nện mà xuống thương nhưng thủy trùng vô pháp quên, tại xe đen quẹo qua một cái cua quẹo thời điểm, ven đường đi qua hai vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ lang, trong đó một vị mặc diễm lệ màu đỏ váy dài, lão đạo chợt nhớ tới khi còn bé đã từng bái phòng phụ thiên sư một vị khách nhân. Khi đó hắn còn chỉ có 5 tuổi, hiện tại thiên sư sư thúc lúc trước cũng đành phải tụ ngũ lôi lục. Lúc ấy làm thiên sư sư thúc tổ từ bế quan địa phương đi ra, tự mình tiếp đãi một vị tới chơi người, kia là cái nhìn qua tuổi trẻ nữ tử, mặc váy dài màu đỏ giống như là chứa đựng ngu mỹ nhân, hắn cùng tiểu sư thúc hiếu kỳ, cùng một chỗ vụng trộm đi xem, nhìn thấy vị khách nhân kia mang theo hộ, mở ra về sau, bên trong là một thanh cổ pháp đầu thương. Sâm sâm hàn khí đập vào mặt, để hắn sau đó sinh một trận bệnh nặng. Đạo nhân hiện tại nhớ lại, ngay lúc đó cây thương kia, liền cùng mới vừa trong mộng thấy giống nhau như lúc. Chỉ là xa so với tại trong hộp đặt vào thời điểm càng thêm tươi sống mà bá đạo, tựa như là một kiệt ngạo tươi sáng, mà khác một đã cô độc ngủ say ngàn năm năm tháng. Nghĩ, lão nhân kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cho nhà mình sư thúc phát cái tin bắn. Ở đây sao? Rất nhanh liền có hồi âm đến. Một cái ôm bàn phím liếm chảo miêu miêu đầu. Lão đạo sĩ dở khóc dở cười, chính mình sư thúc đều chừng 100 tuổi, còn đặng này, tâm tính so với mình đều tuổi trẻ. Nghĩ, đầu tiên là hỏi thiên sư còn nhớ hay không đến khi còn bé vị khách nhân kia, lấy được khẳng định trả lời về sau, liền hỏi có biết hay không cái kia thanh đầu thương. Lần này hồi âm rất chậm, chờ trong chốc lát mới có tin tức truyền về. Biết, thiên sư đạo, cây thương kia không có danh tự, nhưng bởi vì chủ nhân của nó, người đời sau gọi nó bá vương thương. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo đạo bảo rộng lượng tay áo, nhìn thấy trên cánh tay tóc gáy dựng lên, nhô lên từng cái nổi da gà. Đưa tiễn khách nhân, con kia mèo đen loại rất khó chịu từ vệ uyên trong ngực nhảy ra, đối với hắn không ngừng hà hơi, nhè răng trợn mắt. Vệ uyên nuốt nuốt mi tâm, trọn vẹn 3 ngày không ngủ không nghỉ, trầm luân ở chiến trường, cho dù là có một thân đạo hạnh, hắn đều có chút chống đỡ không nổi, tinh thần cực điểm mỏi mệt. Lúc đầu nghĩ đến hơi chậm một hồi, kết quả không cẩn thận liền dựa vào lấy ghế sofa ngủ, đợi đến tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là hoàng hôn. Thiên nữ ngồi tại trên ghế salon đối diện, yên lặng cúi đầu xuống đọc sách. Ngươi tỉnh rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Uyên, là gặp được cái gì hao tâm tổn sức sự tình sao? Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cảm thấy đầu đau muốn nức, chống đỡ lấy ghế sofa ngồi dậy, nghĩ, đem sự tình đại khái cùng thiếu nữ nói một chút. Đối với cái sau đến nói, không có cái gì tốt dầu diếm. Thiếu nữ giật mình nói, là cai hạ chiến tranh à? Hạ Vũ, khó trách ngươi một thân binh qua sát khí. Vệ Uyên xoa đầu, nhịn không được thở dài nói, đúng vậy a, bá vương. Cũng làm sơ hắn thời điểm hưng thịnh thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu nữ tay phải chống cằm, nói, ngươi nên biết ta. Biết cái gì? Lực bạt sơn hề khí cái thế, một câu nói kia không phải là thần châu giải truyền sao? Câu thơ này tự nhiên là. Vệ Uyên thanh âm có chút dừng lại, nghĩ đến cái nào đó khả năng, kinh ngạc nói, chờ một chút, câu thơ này là tả thực phái. Lần này đến phiên thiếu nữ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ hậu thế coi là đây chỉ là khoe khoang sao? Vệ Uyên không nói gì. Thiên nữ nghĩ, cầm trong tay sách buông xuống, nói, Tần Hán năm bên trong, Hạng Vũ cử đỉnh, cũng không chỉ là lực, đỉnh tại Thần Châu mà nói là tế tự trọng khí, đại biểu cho thiên hạ khí vận, đã từng có Tần Vương muốn cử đỉnh mà bị tức vận phản vệ, rất nhanh liền đi thế, Hạng Vũ có thể cử đỉnh đã không chỉ là đại biểu lực lượng, còn có độ lượng. Là coi là lực bạt núi khí cái thế. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu, hoài tưởng thấy mấy đạo lực sĩ tàn ảnh, trong miệng nói nhỏ, lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này có thể làm sao, ngu này lại như thế nào, đáng tiếc. Thiếu nữ hơi tiến nhanh tới, nhìn xem Vệ Uyên, nói, vậy ngươi có thể từng thấy đến ngu cơ? Vệ Uyên lắc đầu, nói, hai hạ chiến tranh thời khắc sống còn, Ngô Cơ cũng đã tự sát. Thiếu nữ nói, có thể nàng không có dễ dàng chết như vậy. Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn về phía thiên nữ, cái sau nói khẽ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Hạ Vũ tuổi nhỏ đắc chí, tung hoành thiên hạ trở thành bá vương về sau, cơ hồ có thể tính là thiên hạ cộng chủ, bên cạnh hắn nhất định sẽ có sử quan, nhưng là sử ký loại hình chính sự bên trong, đối với Ngô Cơ thường thường chỉ có đôi câu vài lời ghi chép. Xuất thân vì sao, danh tự là cái gì, quê quán ở nơi nào, đều là trống rỗng. Cái kia thế nhưng là theo bá vương chinh chiến nữ tử, về sau có lẽ sẽ là quý phi, có lẽ là hoàng hậu. Lại ngay cả tính danh cùng quê quán đều không có, cái này không kỳ quái sao? Vệ Uyên kịp phản ứng, nói, nàng không phải nhân loại. Thiên nữ gật đầu nói, nàng sát thực tự vẫn mà chết, nhưng là máu nhuộm chỗ, lại lượt mở màu đỏ phồn hoa, có thể bay múa theo gió, loại này hoa liền được đặt tên là ngu mỹ nhân, bình thường người nơi nào sẽ mang theo sau khi chết lưu lại dạng này dị tượng. Nếu như không có đoán sai, nàng là hoa thông linh mà hóa thành người, ngu mỹ nhân từ sinh ra đến chết, chỉ có thời gian 3-5 năm, hoa càng là 1 năm liền sẽ héo tàn, nghĩ đến nàng là gặp 60 năm một lần đế lưu tương, cơ duyên xảo hợp đem nó thu nạp, mới lấy tránh thoát cỏ cây, hóa thân thành người. Thiếu nữ khe khẽ thở dài, nói, vốn là cần phải tại sơn giã bên trong thanh tu, cuối cùng được đạo thành tiên, hoặc là được sắc phong nơi nào đó địa linh, mới có thể xứng đáng được đế lưu tương cơ duyên như vậy, đáng tiếc cuối cùng lại gặp phải ba vương, tự nguyện nhập thế hầu ở bên cạnh hắn, cuối cùng cũng vì không liên lụy hắn, tự vẫn mà chết. Nhưng là nàng vẫn là không hiểu tu hành, có cây tinh quái sinh mệnh, là không có đơn giản như vậy liền biến mất, nàng là đem chính mình cho rằng người a. Lưu Bang lúc ấy nhìn thấy là trong doanh trướng nghiên lệ biển hoa, cùng hắn đã từng hiến cho Hạng Vương bảo kiếm, cũng không thể nhìn thấy Ngô Cơ, cho nên đem thương của Hạng Vương lưu tại trong biển hoa. Vệ Uyên nghĩ đến ký ức huyễn cảnh bên trong bá vương, nói, cái kia Ngô Cơ nàng. Thiên nữ nói, khả năng còn sống đi, một lần nữa kinh lịch mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, lại một lần nữa từ có cây hóa thành hình người, sau đó mang theo thương, trên thế giới này lang thang, trời nam biển bắc, kỳ vọng có thể lại một lần nữa gặp được Hạng Vũ. Trên thế giới mặc dù cũng không có âm ti dạng này thuyết pháp, nhưng là Hạng Vũ nhân kiệt như vậy, chết đi về sau, chân linh không diệt lại lần nữa là người, cũng không phải không có một tia khả năng. Đúng, nói lên ngu mỹ nhân, Uyên ngươi chờ một chút. Thiếu nữ đứng dậy đi hướng tiệm hoa, một lát sau lại lần nữa trở về, ngồi ở trên ghế salon, vô vô bên cạnh cái đệm, cười nói, nằm xuống. Vệ Uyên há hốc mồm, nhìn thấy thiếu nữ rất kiên quyết bộ dáng, đành phải thành thành thật thật nằm xuống, đầu gối ở trên đệm, chỉ là giật giật, liền bởi vì mỏi mệt mà có đầu đau muốn nứt cảm giác, sau đó liền cảm giác được một cô mát mẻ ý, thiếu nữ ngón tay đặt tại mi tâm của hắn nhẹ nhàng dàn, mang theo một cô hương hoa. Để hắn bởi vì chiến trận sát khí mà căng cứng tinh thần chậm rãi buông lòng xuống, cảm xúc cũng dần dần chấn định. Vệ Uyên kinh ngạc nói, đây là. Thiên nữ bên cạnh đặt vào một cái bình sứ nho nhỏ, bên trong có màu đỏ cánh hoa ngâm ra nước, nàng dùng ngón tay thấm nước đặt tại Vệ Uyên mi tâm, mỉm cười đáp, là ngu mỹ nhân à, loại này hoa bản thân là có thể làm thuốc, nó hương khí cùng cánh hoa có thể làm cho trong lòng người chậm rãi chấn định lại, để trải qua chiến trận chém giết tinh thần lấy được thư giãn. Tựa như Ngô Cơ cùng bá vương cố sự đồng dạng, dũng mãnh vô địch chiến thần, cũng sẽ ngửi ngửi hương hoa bỏ xuống trong lòng áp lực. Vệ Uyên khẽ khép ánh mắt, cảm giác được mọi bệnh làm dịu. Thiên nữ lại nói, đúng, ta đã từ Hồ Minh nơi đó lấy ra hắn tín vật, ngày mai liền có thể đi hướng Thanh Câu. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại quen thuộc người. Nàng đưa tay trái ra lật qua lật lại trang sách, tay phải đặt nhẹ ti đại giáo úy mi tâm. Tựa hồ nghĩ đến Thanh Câu, trong lòng vui sướng, thiếu nữ liền nhẹ nhàng ngâm nga lấy thần châu thứ nhất bài nữ tử làm ca dao. Đợi người này, y y. Chương 84. Thanh Câu có hồ chương 84, Thanh Câu có hồ cổ lão một mạc trong phòng. Có người đưa tay nhóm lửa một ngọn đèn dầu, ánh sáng nhẹ phía dưới, một trường ghế mây bên cạnh, quay chung quanh vây quanh rất nhiều xinh xắn thiếu nữ, trên ghế ngồi tóc trắng nữ nhân, dùng ôn hòa hiền hòa tiếng nói, đem cố sự nói đến một cái nào đó đoạn. Bởi vì ngay sau đó chuyện xưa tiến độ thực tế là quá không thể tưởng tượng, chung quanh rất nhiều thanh âm thanh thúy hoảng sợ nói, a a a, nam nhân kia đần như vậy sao? Phù phù, không thể nào, ta nhìn hiện tại nhân loại đàm luận lên tình cảm đến, những lời kia bản a, tiểu thuyết a, mặn gà bên trong, đều là một bộ đâu, không nghĩ tới ngay từ đầu nam nhân sẽ như vậy, như thế ngây thơ, cùng lao tổ tiên đồng hành trọn vẹn 3 năm đều không có nhìn ra nàng chân thân. Đúng vậy a, thế nhưng là nam nhân kia làm sao lại không nhìn ra đâu? Tổ mãi mãi lúc trước thế nhưng là cả một tộc bên trong lớn nhất mỹ nhân. Nhân gian có mỹ nhân như vậy sao? Không có khả năng. Liễu Diễu thanh thúy thanh âm, ngồi tại trên ghế nằm người tóc bạc mỉm cười lắc đầu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, ấm không phải là rượu, mà là trà, nàng cười nói, ta cũng rất tò mò, cũng rất giận buồn bực, ta bồi tiếp hắn bên ngoài đi 3 năm, hắn vậy mà đối với ta quen xem không thấy, nha, ngươi nói có tức giận hay không? Khẳng định tức giận a. Đúng a, đúng a, này làm sao có thể chịu đâu? Lão tổ tông, ngươi lúc đó làm thế nào? Mới đem cái kia ngơ ngác ngốc ngốc nhân loại tóm vào trong tay. Làm sao bắt đến a? Tóc trắng nữ tử nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, các ngươi biết, lúc kia nhân tộc đều là tín ngưỡng vu cổ cùng thần vì sao? Nhân gian vương cũng là bộ tộc đại phù thủy, đại tế ti, hắn cái kia thời điểm cắn chết nói, nếu như chính mình muốn lấy vợ, trời cao nhất định sẽ có gợi ý, nói cái gì, ta cưới vậy, tất có ứng vậy. Một đám thiếu nữ há to miệng, không thể tin được trên đời còn có dạng này ngơ ngác người. Thời đại kia đều có mỹ nhân như vậy lấy lòng, như cũng bộ dạng này, phu nhân quá, quá ngu đi. Tóc trắng nữ tử nhịn không được cười. Mặc dù khỏe mắt đã có nếp nhăn, cười lên vẫn như cũ là giảo hoạt rất, cho nên à, ta liền hóa thành chân thân, sau đó đột nhiên nhảy ra hù dọa hắn, hắn thật bị giật mình, kêu lên đâu, sau đó ta ca hát nói tuy tuy bạch hồ, cửu vĩ. nhà ta ra gì, quý khách là vua. Thành ra thành phòng, ta tạo kia xương. Thiên nhân thời khắc, tại tư thì đi. Hắn còn đần độn đem cái này xem như thiên khải, đỏ mặt ngồi xổm ở nơi đó đốt mai rùa. Một đám thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng, thúc giục nói, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Tóc trắng nữ tử tự đắc cười nói, ta cùng hắn đồng hành 3 năm à, hắn cái kia mai rùa sớm bị ta động tay động chân, chính là đại cát. Sau đó hắn liền lấy rút khí, đi tìm được Đồ Sơn cầu thân, suýt nữa bị loạn côn đánh ra tới. Nhưng là cuối cùng vẫn là cùng ta thành thân. Trong đó một cái niên kỷ nhỏ nhất thiếu nữ lặng lẽ nói, thế nhưng là dạng này, không sợ trời cao trách cứ sao? Tóc trắng nữ tử ra vẻ kinh ngạc nói, tại sao phải trách cứ đâu? Muốn cùng hắn thành thân chính là ta, mà không phải trời cao, cho nên ta mới là hắn thiên hải a. Cái kia nho nhỏ thiếu nữ nói không ra lời, cái khác nữ hải tử một trận cười vang, lại dẫn một tia hiếu kỳ cùng tự đắc mà hỏi thăm, vậy hắn khẳng định là triệt để cắm đến lao tổ trước trong tay, cuối cùng trầm mê ôn nhu hương, chả không nhớ cơm không nghĩ. Đúng a, như thế nào đi nữa tinh minh nam nhân cũng không có cách nào. Chứ đừng nói là như vậy một cái đần độn ra hỏa. Tóc trắng nữ tử trong thoáng chốc lâm vào hồi ức, bị vơi đợi đến những hải tử này cũng sẽ không tiếp tục nói, sau đó mới nói khẽ, không, hắn tại đại hôn ngày thứ tư, liền xuất phát. Về sau 13 năm, 3 lần đi ngang qua cửa nhà, đều chưa từng tiến đến thấy ta. Cuối cùng hắn tại Đồ Sơn hội nghị, triệu tập chư hầu, tay nâng ngọc lụa triều bái quốc gia có hơn 10.000 số lượng, trảm phong phong thị, thảo phạt thượng cổ thủy thần cộng công, lấy xuống Trường Giang cùng Hoàng Hà, định ra Thần Châu thủy hệ mạch lạc. Tên của hắn là Vũ A. Những cái kia ngày xưa không thể nghe qua cái này cố sự, lần này quấn lấy lao tổ tiên nói các thiếu nữ đều không nói lời nào. Lúc trước trong chuyện xưa cái kia đần độn nam nhân chỉ là quen người, liền trở thành nhân gian thời đại kia nhất kia sáng chói mắt anh hùng. Rút kiếm ra, chỉ hướng thiên hai. Đồng dạng thời đại, phương Tây từ chối là thượng đế lửa giận, mà hắn lại đem cái này thượng đế chém giết. Lấy người lực lượng mở mênh mông Thần Châu thủy hệ. Tóc trắng nữ tử mỉm cười kích động xuống ánh đèn vụ sáng phía dưới, tỏa ra trên mặt nàng nếp nhăn, nói: "Thanh Khâu khó được có khách nhân đến, không thể quá mức thất lễ, các ngươi đi tiếp đãi một cái đi, A Ngọc, ngươi cũng đi, đúng, nhớ kỹ không muốn lại nhìn nhân gian chút những người kia hồ chi liên cố sự, kia cũng là giả." Một đám thiếu nữ đỏ mặt, một bên đùa giỡn giải tán lập tức. Chỉ để lại tên là nữ tiểu nữ tử yên tĩnh đợi tại trong phòng này, ánh đèn chợt lóe. Nàng dựa vào cái ghế, khẽ khép hai mắt, lại nghĩ tới cái kia chân chất thiếu niên, trưởng thành đến trị thủy tư không, nhưng vẫn là du một đồng dạng đầu góc chậm chạp đầu góc, còn có hắn cuối cùng hướng Đồ Sơn trong thành cầu thân dáng vẻ, 13 năm chưa từng trở về nhà kiên quyết, cuối cùng hắn đưa tay chỉ hoa hạ mặt đất, đánh chết ban sơ thủy thần, quản lý man hoang thủy hệ. Hắn ôm đứa bé kia, đem hải tử nâng hướng lên bầu trời, lại đối nàng mỉm cười nói, ngươi mới là ta thiên hải a. Con của bọn hắn gọi là Khải, Thần Châu cái thứ nhất quốc gia khai quốc quân vương. Thế nhưng là, Vũ, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ thiếu niên kia mỉm cười rực rỡ, nhớ kỹ hắn đem chính mình khí dậm chân, nhớ kỹ bọn hắn thuận thủy hệ du tẩu Thần Châu, còn có đại hôn thời điểm bức dứt bộ dáng, nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc, cái kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Tóc trắng nữ tử nhắm mắt lại, bàn tay vô nhẹ nhẹ lấy tay vịt, ngâm nga lấy ca dao. Đợi người này, ý đi. Câu thơ này có ý tứ là, ta đang chờ ngươi a có thể người của chúng ta, lúc nào trở về? Mãi mãi cũng về không được. Vệ Uyên cùng Thiên Nữ giác đứng tại Thanh Khâu chi cảnh lối vào. Chỉ là để Vệ Uyên từ đầu đến cuối không có nghĩ tới là, hắn cấu tứ rất nhiều tiến về Thanh Khâu quốc pháp thuật thần thông, suy nghĩ muốn dùng ra sao thủ đoạn tiến về cái kia tồn tại ở cổ đại truyền thuyết quốc gia, nhưng khi hắn hỏi thăm thiếu nữ muốn làm sao tiến về Thanh Khâu thời điểm, thiếu nữ lại kỳ quái xem hắn liếc mắt, chuyện đương nhiên hồi đáp, ngồi đường sắt cao tốc. Vệ Uyên cảm thấy có đồ vật gì ở trong lòng nát. Bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc đến đây tới gần Thanh Khâu chi cảnh địa phương. Phía sau kiếm rựa vào đặc biệt hành động tổ vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn thông qua đường sắt cao tốc, mà Vệ Uyên trên bờ bay, một con kia lười biếng mèo đen thì là thông qua huyễn thuật thần thông tránh đi đám người hai mắt, đến nơi đến từ Hồ Minh Thanh Khâu quốc tín vật, kia là một cái ngọc phù dạng đồ vật. Thanh Khâu quốc cũng không ở nhân gian. Trong đó khu vực mỗi một lần đều sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, dựa vào tín vật này chỉ dẫn, liền có thể tìm kiếm được an toàn phương hướng cùng con đường, tránh đi một chút phiền toái không cần thiết, cũng có thể thủ tín tại Thanh Khâu hộ tộc, thuận tiện giao lưu. Thiếu nữ dẫn dắt tín vật bên trên pháp lực. Thanh Khâu thông đạo bị mở ra, giống như là một đầu thông hướng không thể biết không lường được nơi thâm uyên, chẳng qua là thường thường dựng đứng tại Vệ Uyên cùng Thiên Nữ phía trước, Vệ Uyên hơi chuyển di xuống tầm mắt góc độ, liền không nhìn thấy một cái tia thông đạo, phản phất nó cũng không tồn tại. Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn một cái, chủ động cất bước tiến lên, Vệ Uyên hồi tâm chăm chú cùng sau lưng Thiên Nữ, con kia mèo đen lười biếng ác, có chút để không nổi tinh thần. Cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt rốt cục nhìn thấy ánh sáng. Có gió tới đón. Đi ra con đường này lối ra, là một tòa vách núi địa phương, tầm mắt cực điểm mở mang, Vệ Uyên nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí, dõi mắt trông về phía xa. Bích màu xanh trời cao, mây mù lưu động, xa xa có thể gặp đến vô cùng có cổ đại khí tức thành trì. Có to lớn dã thú ở trên trời chậm rãi bay qua, phản phất mây mù cánh khổng lồ ném rơi bóng tối, cổ quốc Thanh Khâu, cùng thường thế khác biệt. Vệ Uyên chính nhìn nhập thần, đột nhiên phát giác được có hỗn tạp khí tức xuất hiện. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cỏ dại có thanh âm huyên náo, sau đó xuất hiện từng cái thiếu nữ, tuổi có lớn có nhỏ, hoặc là mị hoặc tự nhiên, hoặc là thiên nhiên thuần túy, hoặc là nói cười yến, cũng có khí khái hào hùng bừng bừng, khí chất bên trên không phải trường hợp cá biệt, chỉ là dung mạo đều tại thường nhân phía trên. Tự có một cô thiên nhiên mỹ thái, trong tóc đen chui ra hai cái lông xù thái cáo, hiếu kỳ nhìn về phía khách tới, là Thanh Khâu hồ nữ. Vệ Uyên nhận ra người thân phận, thật muốn thế nào mở miệng mới có thể biểu đạt thiện ý, chẳng qua ở thất lễ mạo muội. liền thấy những cái kia thiếu nữ đã hiếu kỳ hưng phấn nhìn về phía chính mình, thoáng cái liền vây lại. Trong đó một cái tuổi nhỏ bạch đi thiếu nữ ôm một quyển sách, đôi mắt tỏa sáng, chỉ vào hắn hô, "A là nhân loại nam tử." Chương 85. Có chim chỗ này, nó dáng như kiêu, nó âm thanh như a. Chương 85. Có chim chỗ này, nó dáng như kiêu, nó âm thanh như a. Ta gọi Đỗ Hoành Dật, bình thường dân đi làm. Sắp 30 tuổi, có một cái nói 7 năm bạn gái. Là thời điểm kết hôn. Cuộc sống về sau chính là tuổi gạo dầu muối, bất quá trước kia cũng kém không nhiều, cái này thế đạo. Thừa dịp cơ hội cuối cùng, ta thỉnh cầu đi Thần Châu quan ngoại đi công tác, ý định nhân cơ hội này bỏ một lần trường Bạch Sơn. Đại học leo núi xã thời điểm, vẫn muốn bỏ ngọn núi này. Có thể là muốn cùng cuộc sống tự do tạm biệt, tiến vào chân chính đại biểu cho trách nhiệm thế giới, ta lần này rất dụng tâm đi xem núi này phong cảnh, tựa như là đi học thời điểm lần thứ nhất leo núi thời điểm đồng dạng, bất chi bất giác, ta thế mà cùng đại bộ đội đi lệch. Ta dựa vào kinh nghiệm trước kia, còn có hướng dẫn miễn cưỡng tại trên đường núi tìm kiếm trở về phương hướng. Thế nhưng là cái này đáng chết hướng dẫn, thế mà đem ta dẫn tới hẻo lánh nhất vị trí. Ta quay đầu nhìn một chút, mặt trời muốn xuống núi, toàn bộ trường Bạch Sơn đều đen ngịt, giống như là một cái cự thú, ta có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu, thế nhưng là ta đã thấy đến trước kia tuyệt không dám tin tưởng đồ vật. Ngươi thấy ta giống người sao? Giấu ở trong bóng tối cái thanh âm kia hỏi như vậy. Ta cảm thấy tay chân của mình băng lãnh, không ngừng run lên. Nó giống như là người sao? Nó căn bản không giống. To lớn cái đuôi, lông xù thân thể, răng nhọn móng sắc. Nhưng là ta tới đây thời điểm, nghe nói qua quan ngoại có hồ ly hoàng đại tiên lấy miệng phòng cố sự. Nếu như phủ nhận, bọn chúng liền sẽ truy sát ngươi, cái này thế nhưng là yêu quái a. Ta lập tức liền muốn kết hôn, vị hôn thê của ta cùng tình cảm của ta rất sâu, cha mẹ ta lớn tuổi, ta không thể chết ở đây. Thế là ta nghe được ta run rẩy trả lời, đúng vậy a, ngươi chính là người. Cái bóng đen kia phát ra tiếng cười, thoáng cái liền không gặp. Ta ghé ngồi trên mặt đất, lúc này mới phát hiện tay chân của mình đều lạnh, một hồi lâu mới trở lại sức lực đến, một mực lo lắng trên đường xảy ra chuyện gì, có thể cuối cùng vẫn là bình an vô sự dưới mặt đất núi. Ta trong đêm mua vé rời khỏi nơi này, một mực nơm nớp lo sợ, thẳng đến về đến nhà mới rốt cục can tâm. Ta cùng vị hôn thê đã ở chung 2 năm. Ta lúc trở về, nàng đã chuẩn bị kỹ càng cả bản thức ăn ngon, nàng luôn luôn như thế quan tâm, mà cũng nhà luôn có thể an ủi người hiện đại trong lòng mọi bệnh. Sợ hãi của ta cùng khẩn trương đều chậm rãi tiêu mất xuống tới. Nàng cho ta rót một chén rượu, ta hơi có chút men say, tại dưới ánh nến say thức cùng nàng nói lần này mạo hiểm kinh lịch. Nàng cúi đầu, đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi thấy cái kia yêu quái dáng vẻ sao? Ta thiên về một bên rượu, một bên lắc đầu, không có à, chỉ là loáng thoáng nhìn xem trên mặt có lông, răng dài miệng rộng, giống như là cái hồ ly. Nàng đột nhiên cười lên, chỉ mặt mình, a ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, có phải như vậy hay không? Nhịp tim của ta lỗ hổng nửa nhịp. Đột nhiên nhớ tới, là bởi vì sợ hãi mà trước giờ mua vé chuyện này ta không có cùng bất luận kẻ nào nói. Vị hôn thê căn bản không biết ta hôm nay trở về, không có khả năng sớm chuẩn bị thức ăn ngon. Như vậy nàng là Thành Câu Chi Quốc, Vệ Uyên nhìn xem cái kia một đám dung mạo diễm lệ thoát tục thiếu nữ, lại có chút chân tay luống cuống, tê cả da đầu. Những cái kia thiếu nữ đem hắn vây tầm vài vòng. Mắt sáng lên, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm, là người a, người sống sờ sờ, mà lại rất trẻ trung. Uy, ngươi tên gì? Khụ khụ, ta nói là, tiểu nữ tử còn không biết công tử tôn tính đại danh. Một vị thanh tú thoát tục thiếu nữ nhìn chằm chằm Vệ Uyên, mang theo một tia lịch sự tao nhã mỉm cười, ánh mắt lại rất lớn mật mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, rất là ưa thích đọc sách, có trí tại khảo thủ công danh sao? Vệ Uyên báo tính danh, lại cổ quái lắc đầu nói, sách là đọc qua, nhưng là không có ý định thi đậu, ngạch, công danh. Một vị khác nhìn qua dáng người nở nang, ngây thơ chân thành nữ tử đôi mắt tỏa sáng, cái kia vệ công tử thế nhưng là trong nhà bần hàn, có văn khúc hạ phàm học thức sao? Văn chương có phải hay không biết rất tốt? Có phải hay không có ca ca chị dâu, bọn họ có phải hay không đối với ngươi không tốt? Vệ công tử, nô gia nơi này có mấy bài ủ ta hạ, không biết có thể cùng công tử luận bàn một hai. Vệ Uyên ước chừng có chút trở lại hương vị đến, gia cảnh bần hàn, thích đọc sách, ca tổ ức hiếp, nhưng lại là cái gì văn khúc hạ phàm, những thứ này yếu tố tổ hợp lại với nhau, không hiểu có chút quen mắt, lại một suy tư, không phải là thời cổ các loại truyền kỳ thoại bản bên trong cùng hồ tiên gặp nhau những thư sinh kia bộ dáng sao? Nhìn xem những thứ này thiếu nữ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cũng là thấy cái nào đó vật hiếm có. Vệ Uyên hướng tiên nữ ném đi cầu trợ ánh mắt, đã thấy nàng lui ra phía sau 2 bước, chỉ mỉm cười sáng láng nhìn xem Vệ Uyên bị cái này rất nhiều thiếu nữ quay chung quanh. Vui thấy kỳ thành, thiếu nữ bờ môi y mắng khép mở, ưa thích vị nào, ta thay ngươi cầu lấy. Vệ Uyên thở ra một hơi đến, quay đầu nhìn những thứ này rất có hứng thú hồ nữ, đột nhiên đưa tay vô vô lưng sau 8 mặt hàng kiếm, cất cao giọng nói, tại hạ không thích vũ văn lộng mặc, bình sinh chỉ yêu đao kiếm. Một đám hồ nữ thoáng chốc yên lặng. Vệ Uyên đem kiếm liền vỏ nắm trong tay, lại tiếp tục bách trước một bước, cười nói, cũng không có cái gì quan thân, bất quá là đang náo sự tình mở một nhà cửa hàng nhỏ người rảnh rỗi. Chưa từng thấy vài cuốn sách cuốn, càng là không thích viết những cái kia văn trường, đối với câu thơ nhất khiếu bất thông, nếu là luận bản kiếm pháp, ngược lại là vui lòng phục hồi. Một đám thiếu nữ cùng nhau lui ra phía sau một bước, thần sắc kinh ngạc, sau đó liền có chút thất vọng. Cái này giáo úy chỉ chọn lựa cùng trong truyền thuyết cùng hồ nữ thân mật người tương phản nói chuyện hành động, những cái kia thiếu nữ quả nhiên không còn như vậy nhiệt tình, trên mặt ngược lại có chút lúng túng, giống như đem hắn coi như những tần hán đó hiến triệu nơi thô hào hiệp khách, dạng này nam tử cũng không hợp hồ nữ nhóm ưa thích, thế là bất quá một lát, những thứ này thiếu nữ liền không có lúc trước ngạc nhiên. Sau một lúc lâu về sau, càng là bởi vì có một thanh âm truyền đến, mà nhao nhao rời đi. Vệ Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem sống kiếm ở sau lưng. quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía kinh ngạc thiên nữ. Trên bờ vai mèo đen loại cười trộm, mà lúc này đây lại còn thừa lại một cái hồ nữ, nhìn qua bất quá là 16 tuổi trái phải bộ dáng, toàn thân áo trắng, ôm một bản tác phẩm vĩ đại sách, hai mắt như cũ từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên, đột nhiên cười nói, công tử dạng này, nhưng so sánh ngạn ngữ bản bên trong đần độn thư sinh, thú vị nhiều. Nàng đưa tay làm ra mời tư thái, tự nhiên phong còn nói, thanh câu khó được có khách nhân đến, những tỷ muội kia tính cách thiên nhiên rực rỡ, có chút thất lễ địa phương, còn mời hai vị khách nhân rộng lòng tha thứ. Vệ Uyên nói, tại hạ mới là có chút thất lễ, không biết xưng hô như thế nào. Áo trắng hồ nữ mỉm cười nói, ta họ Tô, tên gọi Tô Ngọc Nhi. Vệ Uyên cùng thiên nữ hướng Tô Ngọc Nhi cho thấy ý đồ đến. Thanh Câu chi quốc không nhỏ, cư dân đông đảo, nhưng là Thanh Câu hồ tộc địa vị cao, nhưng rất nhanh liền tìm được Hồ Minh Tam ca, hắn nghe nói đệ đệ ở bên ngoài thụ thương, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó liền vội vã chỉnh lý linh dược, phàn nàn nói, 6 năm chưa từng trở về, một truyền về tin tức chính là loại này. Thật là không có cách nào nói hắn. Đa tạ ba vị đến nói cho ta chuyện này, ta cái này đi tìm hắn, Thanh Câu quốc cùng ngoại giới khác biệt, mấy vị còn mời ở đây nhiều du ngoạn một phen. Dứt lời liền vội vàng rời đi, tiến về nhân thế. Về sau thiên nữ nói nàng muốn đi tìm một vị bạn cũ trường bối, cũng tự rời đi, mèo mùn kia loại cũng để lại một câu nói hôm nay ban đêm phải làm chút chính sự, tìm kiếm bá kỳ tung tích, liền không biết đi nơi nào, chỉ còn lại Tô Ngọc Nhi mang theo Vệ Uyên đến du ngoạn Thanh Câu nơi, thật là cùng ngoại giới khác biệt, để hắn kiến thức một phen. Tại thành trì bên trong, đã thấy đến một tòa đại trạch đệ. Cũng không như hắn địa phương, là lấy sư tử đá trấn trạch, cái này dinh thự trước là hai tòa bằng đá cựu vĩ hồ. Bằng đá trầm ổn, phía sau cựu vĩ giơ lên, vậy mà có thể khiến người ta cảm thấy pho tượng kia bên trên mang theo một tia thần tính. Đại môn đóng chặt, nghiêm phòng tử thủ, có thật nhiều lúc trước hồ nữ vào nơi này, ẩn ẩn còn có thể từ bên trong nghe được tiếng khóc, tiếng cai vã. Vệ Uyên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tô Ngọc Nhi nhìn thấy Vệ Uyên đấy mắt hiếu kỳ, nói khẽ, là chúng ta Thanh Khâu hồ một nhánh điểm mạnh, trong tộc có nữ nhi vụng trộm chạy ra ngoài, kết quả muốn cùng Trần Thế Nam tử Tư Thông mà đi, bị bắt cầm trở về, nhốt tại nơi này. Tư Thông, Tô Ngọc Nhi nói, kia nhân gian nam tử nhà nghèo mà bệnh, mạch này có mấy vị trưởng bối lo lắng trong tộc nữ nhi bị lừa, liền lặng lẽ tìm đi, nghe nói nếu không phải đi phải kịp thời, nàng liền muốn bức ra chính mình nội đan đến cho nam tử kia ăn bảo. Ngàn năm trước từng có ngoại giới hồ yêu bị quỷ vật mạnh lừa gạt nội đan, tu vi tan hết, mà cái kia quỷ hồn trở lại dương, lại ủy vào tu vi vinh hoa phú quý giáo hấn, là lấy trong tộc phản ứng kịch liệt như thế. Vệ công tử, còn mời bên này đi. Thiếu nữ thần sắc có một chút khinh mạn cùng khắp không thèm để ý đã là đường nhân tộc bên trong sự tình, Vệ Uyên tự nhiên không có lẫn vào ý định, gật đầu đi theo Tô Ngọc Nhi du lãm cái này Thanh Khâu chi quốc. Giang giác, một cái bước mèo trùng điệp lại không cam lòng đập vào trên màn ảnh máy vi tính. Thanh Khâu quốc bên ngoài, ở vào nhân gian thành thị bên trong, tòa nào đó có nét. Thi triển huyễn thuật mèo đen loại khí không ngừng dùng móng vuốt ma sát bàn phím. Nó tại Vệ Uyên trong nhà thời điểm, dù sao không tốt lắm rời khỏi đi có nét, thời gian dài như vậy không có lọ dịn, sớm có chút nữa, nó là 500 năm đạo hạnh dị thú, đi lại Thanh Khâu quốc vị trí sau đó đi tự nhiên, lọ dịn về sau, lại vừa lúc lại xứng đôi đến con kia dạy theo đỏ. Đối phương tựa hồ cũng là vài ngày không có lọ dịn. Tại chỗ tức giận đến thỉnh cầu solo. Hiện tại đang đứng ở điên cuồng đối với phun rác rưởi lời nói tình huống. Chính phun đã biển, đột nhiên phát hiện sắc trời chậm rãi đêm đen đến, lại chế tựa hồ liền có chút ảnh hưởng hôm nay chính là, đành phải vẫn chưa thỏa mãn gửi tới một cái hảo hữu tình cầu, loại liếm liếm móng vuốt, trong lòng đối với cái kia có thể cùng chính mình bất phân cao thấp đối thủ có chút tán thưởng, ước định lần tiếp theo tái đấu. Cũng không có nhìn có đồng ý hay không, nhảy xuống chỗ ngồi, dựng thẳng cái đuôi, lười nhác từ lão bản phía trước đi qua, cũng cùng lúc này, tại tuyển thị trong viện bảo tàng, ủy nước trừng mắt, trong mắt bên trong báo tô nước chảy đến, bàn tay vỗ một cái, giận dữ nói, cái này tôn tặc còn dám khiêu khích chúng ta, còn lần sau lại đến, nếu không phải lão bản ở nhà không dễ chơi máy tính, còn không phải gọi chết hắn. Đến, đồng ý. Hai cái người giấy hắc u ôm con chuột, sau đó nhảy dựng lên ở bên trái khóa trùng điệp rất mạnh. Xoạch. Ngài cùng miêu gia trở thành trò chơi hảo hữu, ngài cùng câu cá lão đại trở thành trò chơi hảo hữu, loại không biết về sau phát sinh sự tình, cũng không biết nơi này quán nét lão bản tại về sau nhìn chằm chằm trên màn hình vuốt mèo vết tích về sau, yên lặng rút khô ba cây hoa tử, về sau lục soát đô thị chuyện lạ, thông qua chụp ảnh chứng minh, thành công gia nhập một cái 300 đám người, bên trong tràn đầy đều là quán nét lão bản. Nó chỉ là lặng lẽ lui về thành Khâu quốc, sau đó ghé vào trên cây chậm rãi chờ đợi, cuối cùng nhìn thấy có giống như là ỷ cạ rủ gà chim chóc rơi xuống nghỉ chân, kêu lên giống như là tuổi nhỏ người bị chọc cười ha ha âm thanh, sau đó thừa dịp cái này chim chỉnh lý lông vũ thời điểm, bỗng nhiên nhào tới, sau đó phanh rơi trên mặt đất. Mèo đen lắc lắc đầu đứng lên. Loại kia chim đã thất kinh bay xa, nhưng là loại đã thành công cắn xuống đến một cái lông vũ. Nó lần theo hương vị tìm được Vệ Uyên, cắn lông vũ đặt ở Vệ Uyên trên tay, nhìn xem kinh ngạc tuổi trẻ, nói, đây là thành Khâu quốc bên trong một loại thân chim bên trên lông vũ. Tên kia gọi rót rót, phàm nhân đeo nó lông vũ, liền có thể không còn mê hoặc, ngươi đem cái này đeo ở trên người, sau đó nhập ngộng, liền sẽ không quên chính mình là ai. Bá Kỳ là trong ngộng đại yêu, muốn tìm được nó, cũng chỉ có thể từ trong ngộng bắt đầu. Trương Nhược Tố để cho ta tới nơi này, cũng không phải đơn thuần trông coi ngươi. Đs, cảm tạ độc hành thiếu niên văn thưởng, phi thường cảm tạ chương 86. Thủ đức chương 86, thủ đức Vệ Uyên biết loại nói là cái gì. Thiên nữ đem hắn trên thân Bá Kỳ là cấn bỏ đi, nhưng là cái này không có nghĩa là Bá Kỳ cùng Sơn Quân không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Làm lúc trước đã từng lên núi chém giết Sơn Quân nhục thân một viên, cả vũ điệu cùng mặt nạ thị nữ trình độ nào đó đều là chết trên tay hắn, dạng này Thâm Cửu Đại Hận Sơn quân không có khả năng bỏ qua hắn, đoạn thời gian này loại này uy hiếp từ đầu đến cuối như mang lưng gai, để Vệ Uyên vô pháp buông lỏng. Khó được có cơ hội có thể chủ động chút, chỉ cần tìm được Sơn quân cư trú địa phương, liền có cơ hội tại hắn khôi phục toàn thịnh phía trước đem hắn giải quyết. Vệ Uyên vung tay, nhặt lên lông vũ, đặt ở trong quần áo bên cạnh trong túi, sau đó cùng áo nằm ở trên giường, minh thần nội thủ, rất nhanh liền lâm vào ngủ mơ bên trong, nhưng là lần này viên kia lông vũ lại tản mát ra nhàn nhạt gợn sóng, thế là làm Vệ Uyên mở to mắt, có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình là trong mộng. Thanh tỉnh chi mộng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mộng cảnh vốn là u ám nhăn sắc, nhưng là có một cái lông vũ lơ lửng giữa không trung, tản mát ra màu trắng ánh sáng, đem hoàn cảnh xung quanh đều chiếu sáng. Vệ Uyên bả vai hơi trầm xuống, mèo đen loại cũng xuất hiện tại mộng cảnh của hắn bên trong, rơi vào trên bờ bay, liếm liếm móng vuốt, nói: "Đi ra ngoài nhìn xem." Vệ Uyên gật đầu, nhặt lên viên kia lông vũ, cất bước đi ra. Đẩy ra Thanh Khâu Quốc khách phòng cửa. Chợt kinh ngạc, bên ngoài lại còn là một tòa Thanh Khâu Quốc, chỉ là cùng ban ngày nhìn thấy Thanh Khâu khác biệt, nơi này chỉnh thể bên trên cho người ta một loại nhiều màu cảm giác, giống như là màu sắc khác nhau khối lập phương ghép lại với nhau, có địa phương chân thực, có địa phương cổ phác. Thậm chí có một tòa phòng một nửa là ban ngày thấy mới sửa chữa lại ra dáng vẻ, một nửa kia lại là cổ lão một mạc nhà gỗ. Người tại thường thế bên trong là hồn phách điều khiển nhục thân, cùng thế giới sinh ra trao đổi lui tới, sáng tạo nhân gian. Mà mộng cảnh là hồn phách kéo dài cùng tràn lan, cho nên chút này hồn phách trao đổi liền sẽ sinh ra cùng nhân gian chỗ đối ứng mộng cảnh. Nghe nói thời cổ có vứt bỏ nhục thân truy cầu trường sinh tu sĩ, liền không ngừng tại cái này đến cái khác mộng cảnh bên trong lang thang, cũng coi là trường sinh. Mèo đen loại lơ lửng giữa không trung, Vệ Uyên cảm thấy nó đang cắn xuống cây kia lông vũ thời điểm, tuyệt đối còn hao một cái. Loại không biết Vệ Uyên ý nghĩ, chậm rãi hướng phía trước phiêu, nói: "Loại kia cực đoan cổ tu sĩ rất ít gặp, chỉ là cùng loại với bọn hắn, lấy trong ngộng cảnh tràn lan hồn phách làm thức ăn yêu ma quỷ quái lại có rất nhiều, những thứ này yêu quái tiềm ẩn tại nhân tính linh khe hở bên trong, một khi ngộng cảnh triển khai, liền ra tới hoạt động. Trong đó bá kỳ là ngay trong bọn họ mạnh nhất một loại kia. Mà ngộng cảnh mặc dù cùng thường thế cùng loại, nhưng là cũng có khác biệt cực lớn, ngươi phải nhớ kỹ. Nhân gian là dựa vào mặt đất cùng bầu trời mà sáng tạo, cho nên nhất thiết phải kiên cố, ngộng cảnh lại là từng cái sinh linh chi mộng lẫn nhau dựa vào cùng ảnh hưởng biến thành, rất không ổn định, không cẩn thận sẽ xuất hiện khe hở, có đôi khi ngươi đi tại trên một con đường, đảo mắt sẽ xuất hiện tại trên một ngọn núi, đều rất bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một cái giới luật, không muốn nhìn trộm mộng cảnh của người khác. Mèo đen rũa ra màu trắng móng vuốt, tại Vệ Uyên phía trước lung lay, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, bởi vì mộng cảnh bản thân tồn tại sao, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Mèo muốn nói, đây chẳng qua là người mộng cảnh, sẽ không ảnh hưởng đến mộng vực, là mộng một cái khác lai lịch, qua lại kinh lịch, thả chi không xuống, cho nên từ đầu đến cuối để ở trong lòng, ngươi phải nhớ kỹ. Trên cơ bản tại mộng vực bên trong, càng là cổ lão ngộng, càng không muốn đi nhìn. Quấy nhiều đến mộng cảnh chủ nhân còn tính là tốt, ngươi nếu là đụng phải từ cổ đại người còn sống sót, liền có khả năng xa vào đến hiện đại đã không gặp được mộng vực ký ức, thì như bọn hắn đi qua từng trải qua, đời này khó quên hiểm địa, trong đó thậm chí có khả năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa vực, thì như Côn Luân. Vệ Uyên nói. Mèo đen loại sửng sốt một chút, thuận hắn ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy cách đó không xa mộng vực bên trong, loan thoáng có thể nhìn thấy một ngọn núi tồn tại ở Thanh Khâu địa giới, cái kia núi đỉnh núi trắng như minh ngọc, xe lạnh cô hàn. Cũng thật cũng nào nhìn thấy một thiếu nữ ôm đầu gối ngồi tại ngọn núi trên núi đá, nhìn xa xa nhân gian. Mèo đen móng đuốt ba thoáng cái đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu, nói: "Không muốn đi qua." Không sợ trời không sợ đất nó hiếm thấy có chút sợ hãi, Côn Luân Thiên nữ mộng cảnh, rất có thể sẽ có Tây Vương mẫu tồn tại. Liền xem như không có, huyền nữ, bạch, đều có thể có, các nàng biết căn cứ thiên nữ trong trí nhớ hành vi hình thức, trong mộng tồn tại, mặc dù chỉ là giấc mộng, nhưng là chúng ta loại này hồn thể rất có thể sẽ bị đụng nát, bắt đầu từ ngày mai đến hội đầu đau muốn chết. Vệ Uyên cảm thấy nó khẳng định từng làm qua những chuyện tương tự, ăn đau khổ lớn. Không có vết trần, chỉ là nhìn một cái thiên nữ mộng, có chút hiếu kỳ hành tẩu tại mộng cảnh này Thanh Khâu bên trong dựa theo loại nói tới, tìm kiếm những cái kia dấu ở trong mộng khoảng cách bên trong yêu ma quỷ quái, cuối cùng tại một cái rất dễ hiểu mộng cảnh phía trước, nhìn thấy những thứ này cơ hồ vô pháp tại thường thế nhìn thấy sinh linh. Vệ Uyên nhìn bọn họ một chút ẩn nút mộng cảnh. Kia là có quan hệ với một cái gặp phải cố sự, rất phổ thông mà thói tục địa tương luyến. Là thiếu niên thiếu nữ cố sự, khác biệt duy nhất chính là, thiếu niên này chỉ là phổ thông nhân tộc, mà thiếu nữ kia lại là Thanh Khâu hồ tộc. Vệ Uyên nói chung đoán được, đây chính là Tô Ngọc Nhi nói. Xuất thân từ hồ tộc một mạch, lại vụng trộm đi ra ngoài cùng nhân tộc tư thông hồ nữ, cùng nàng ưa thích nam nhân kia. Nhìn qua là rất phổ thông, mà lại khắp nơi có thể thấy được người. Đó cũng không phải cái gì vấn đề mấu chốt, chỉ là mộng cảnh này rất cạn, trung quanh có chút nhỏ yếu mộng yêu gần nuốt, hấp thu tràn lan cảm xúc. Loại lung lay thân thể, thổi qua đi cùng những thứ này mộng yêu chào hỏi. Thân quen về sau mới tựa hồ lơ đang nói, nơi này mộng không có cái gì tốt, chúng ta ý định muốn đi chỗ xa hơn đi tìm cũng đủ lớn mộng cảnh cư trú. Các ngươi nhưng biết gần nhất có tin đồn gì sao? Nghe đồn. Ngươi nói cái gì nghe đồn? Ngươi làm sao lớn lên cùng mèo, chẳng lẽ chạy đến mèo trong mộng sao? Ngươi quản ta đi đâu giấc mộng? Ta chỉ là rất hiếu kỳ, nơi này đều là ở hồ ly, rất ít nhìn thấy mèo, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Thả ra ngươi móng vuốt. Cái kia mấy cái mộng yêu nói nhỏ cùng loại ở nơi đó trò chuyện. Vệ Uyên lại chẳng có mục đích đứng ở không trung, mặc dù không muốn đi xem, nhưng là ánh mắt dư quang cũng sẽ đảo qua chung quanh mộng cảnh, rất sâu cấp độ mộng vĩnh viễn bao phủ một tầng mộng màn, mắt thường cơ hồ vô pháp xem thấu, mà những người nhỏ yếu kia mộng lại phiêu phù ở mộng vực thế giới tầng ngoài, có thể bị dễ dàng nhìn thấy. Đang lúc mèo đen loại tìm hiểu tin tức thời điểm, Vệ Uyên lại nhìn thấy một giấc mơ bên trong, có một tên đạo nhân xuất hiện, đạo nhân kia tựa hồ cùng nàng nói, chỉ cần dùng nàng nội đan làm cho nhân loại ăn vào, thi triển lấy một môn tà đạo pháp môn, liền có thể cùng nhân tộc cùng hưởng thọ nguyên. Trong ngục đạo nhân đưa tay lấy ra giấy hoa tiên, không cẩn thận lộ ra trong ngực một vật, kia là một đạo màu vàng sáng phù lục. Hắn rất nhanh liền đem phù lục cất kỹ. Vệ Uyên lại là thần sắc đột biến, nhận ra thứ này chính là lúc trước tại Tuyển Châu tản tà thuật đạo sĩ bị giết về sau, tại nó trên thân tìm ra đến tín vật, từ mộng cảnh này đến xem, thứ này quả nhiên là một loại nào đó thân phận đánh dấu, chỉ sợ là có người lấy tà đạo pháp môn truyền thụ đệ tử, sau đó lại dựa vào bọn hắn đem tà thuật tiến một bước truyền bá. Vệ Uyên nhịn không được tiến lên trước một bước, trong mộng nhìn cái kia giấy hoa tiên liếc mắt. Mặc dù trong mộng hết thảy đều mơ hồ mông lung, nhưng là như cũng nhìn ra được, giấy hoa tiên viết pháp môn là tước đoạt tinh quái sở tu nội đan hóa thành người tu ngoại đan tà đạo pháp môn, không cần phải nói cùng hưởng thọ nguyên, hồ yêu mất nội đan thì lưu lạc làm dã thú, phàm nhân cũng không có cách nào dung nạp trong lúc này đan, chỉ có thể hóa thành một huyết nhục hỏa lò, đem nội đan rèn luyện mà thành, cho người khác làm quần áo cưới. Quả nhiên lại là cái kia tà đạo phong cách. Vệ Uyên đang muốn truy đến cùng giấc mộng này nửa đường người thân phận, cái này nguyên bản liền cực mỏng mộng cảnh vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Nam mơ hồ nữ tỉnh lại. Vệ Uyên trong tay khắc thường chim lông dài, phối chi chững chạc, loáng thoáng nhìn thấy cái này hồ nữ mở to mắt, thế mà lặng lẽ vượt qua hiện thực bên trong dinh thự vách tường, đầu tiên là liền giật mình, chợt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hơi biến sắc mặt, vừa lúc mèo đen cùng loại ư dò một ít tình báo, dương dương đắc ý tới, Vệ Uyên đưa tay một tay lấy loại bắt lấy, sau đó thẳng đến lấy gian phòng của mình mà đi. Uy tiểu tử, ngươi làm gì? Không đúng, có cái gì nóng nảy sự tình sao? Chờ một hồi rồi nói. Vệ Uyên mang theo mèo đen trực tiếp trở lại trong giấc mộng của mình, sau đó dùng sức một nắm trong tay lông dài, mộng cảnh đống nhiên vỡ vụn, chợt xoay người mà lên, nhấc lên trường kiếm, liền đẩy cửa bật ra, mèo đen loại vọt lên rơi vào Vệ Uyên trên bờ vai, Vệ Uyên một bên hướng phía trước đuổi theo, một bên lấy nhất ngắn gọn phương thức đem mới thấy nói ra. Tản tà pháp yêu đạo chúng, đặc thù màu vàng thân phận phụ lục. Cùng cái này đem trốn hồ nữ đã từng cùng yêu đạo tiếp xúc qua. Mèo đen loại thần sắc trịnh trọng xuống tới, nó nghĩ nghĩ, nói, nơi này là Thanh Câu Quốc, có loại kia chân chính trên ý nghĩa đại yêu tồn tại, tà đạo tuyệt không dám đi vào, cho nên chỉ có thể dẫn dụ hồ nữ chạy, cũng không biết hắn mục đích thật sự là cái gì. Nhưng là ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Câu Hồ cũng không phải là không có chuẩn bị. Trật Vệ Uyên cũng phát giác được, tại đó vội vàng đem trốn hồ nữ phía sau, có mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo, cũng không hóa thành mặt người, đều là đầu hồ nhân thân, mặc trường bào màu xám, phiêu nhiên ngự phong, không có phát ra một tia thanh âm. Nhìn thấy Vệ Uyên cùng loại, cũng chỉ là kinh ngạc, tiếp theo có chút gật đầu, cũng không nhiều lời. Vệ Uyên ở trong đó nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, người mặc áo trắng, khuôn mặt tuyệt tú, đạp không thời điểm tay áo tung bay, là Tô Ngọc Nhi. Vệ Uyên dưới chân điều khiển gió mát, đuổi kịp cái này miễn cưỡng xem như quen biết người. Tô Ngọc Nhi khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước sắp chạy ra Thanh Khâu Quốc hồ nữ, thần sắc hơi có chút phức tạp. Vệ Uyên chưa từng mở miệng hỏi thăm, nàng liền nhẹ giọng thở dài, nàng lúc ấy bị bắt trở về phía trước, liền lặng lẽ lưu lại ước định, cùng cái kia nhân tộc nam tử tại lần đầu gặp lúc gặp nhau. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng thế mà thật như thế chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ. Phải, thời đại này ngoại giới là người lưu động, trên đời nam tử có nhiều người bạc tình, chúng chi nhân tộc không đều nói không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác sao, nhất thời trong lòng vui vẻ, nếu không tiến hành cân nhắc, tất nhiên mang đến hậu họa. Nàng lúc trước vậy mà chấp mê đến trong vòng đan vì nam tử kia hoán cốt cải mệnh mức độ, nếu như không phải là tộc lão nhìn thấy cái này con đường bất chính, còn không biết muốn đủ thành hậu quả gì. Nhìn qua như cũ tuổi nhỏ Tô Ngọc Nhi không phục nói nhỏ, nhất định là nam tử kia hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt nàng. Lần trước đám tộc lão đem nàng mang về, đã là rộng lớn xử lý, lần này đem trốn, chỉ sợ muốn trải qua một phen cực khổ. Vệ Uyên thật là không biết nên nói như thế nào. Phía trước đem trốn hồ nữ chạy ra Thanh Khâu chi quốc, sau đó mới yên lòng một chút đến. Dung mạo của nàng tại Thanh Khâu hồ tộc bên trong chỉ có thể coi là phổ thông, thiên phú cũng rất bình thường, chỉ là hiện tại bởi vì chạy trốn, khuôn mặt có đỏ ửng, nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần hơn rất nhiều. Nàng tự cho là trốn thoát, sau đó lại tiến về cái này một tòa thành nhỏ mặt sau. Nơi đó có một đầu không lớn dòng sông, phía trên phòng theo tiểu cổ kiến tạo một khung cầu, phía trước bọn hắn chính là ở đây gặp phải. Hồ nữ trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, mà tại bóng đêm màn che phía dưới, từng cái khí chất trầm ngưng hồ tiên lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia chống lại tổ hấn hồ nữ, bầu không khí trầm ngưng như là bức màn sắt. Thời gian chậm rãi qua đi. Lúc đi ra là dạng sáng, rất nhanh đã qua 3 giờ, như cũng không có người tới. Tô Ngọc Nhi ôm sách, nói, nàng là không thể nào chờ đến. Vệ Uyên nói, vì sao như thế chắc chắn? Tô Ngọc Nhi kinh ngạc nói, phía trước nên cùng vệ công tử để cập qua, nàng chỗ ưa thích nam tử kia ra cảnh bần hàn, mà bọn hắn lần trước gặp nhau, đã là nửa năm phía trước, vệ công tử là thời đại này người, hẳn phải biết, nửa năm không thể gặp nhau vô pháp liên lạc, lại sâu tình cảm cũng sẽ tan biến, cũng liền chỉ có ta hồ nữ si tình. Từ xưa đến nay, mới gặp được bao nhiêu người phụ tình, mà lại hắn thân hoạn bệnh hiểm nghèo, giờ phút này đã thanh âm chưa dứt, mà một đám hồ tiên đã tới gần cầu, ý định đem cái kia hồ nữ mang đi. Mà giờ khắc này, cái kia hồ tộc thiếu nữ lại đôi mắt hơi sáng, chạy lên cầu đến, hướng phía trước đi đến. Dưới ánh trăng, đối diện có một người mặc đơn giản quần jean cùng áo thun tuổi trẻ, triển khai hai tay, mặt mỉm cười lấy tiến ra đón, cùng hồ tộc thiếu nữ ôm vào cùng một chỗ. Tô Ngọc Nhi đột nhiên nói không được, mà những cái kia nguyên bản khuôn mặt băng lãnh ý định thi hành tộc pháp hồ tiên nhóm cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kích động hồ nữ không có phát hiện dị dạng, chỉ là chăm chú ôm ấp lấy trước người chỗ quyến luyến người. Một màn này để ở đây những người khác không nói gì. Sau một hồi, Tô Ngọc Nhi mới thì thầm nói, hắn tại 3 ngày trước đã qua đời a. Dừng một chút, Tô Ngọc Nhi hai mắt trợ to, không dám tin nói nhỏ. Dù là chết đi, hồn phách đều nhớ muốn tới phó đất sao? Chương 87. Vĩ Sinh giữ lời, Tử Câm Thiên chương 87, Vĩ Sinh giữ lời, Tử Câm Thiên cầu là liên thông này bờ cùng bờ bên kia kiến trúc. Từ xưa đến nay tại một chút phương thuật trên có cực kỳ trọng yếu lại ẩn nấp hàm nghĩa. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, trời tối ép một chút, ẩn giấu đi những cái kia đầu hồ nhân thân hồ tộc trưởng lão, Tô Ngọc Nhi là tiểu bối, vẫn như cũng là hình người, cùng Vệ Uyên đứng tại một bên, không gì sánh được phức tạp nhìn xem trên cầu cái kia một đôi tình lữ. Nàng tin chắc hồn nữ đa tình, mà nam tử mộng nghĩa, loại này quan điểm lại có chút lắc lư. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên cái kia cách ăn mặc phổ thông tuổi trẻ, đối phương chỉ là hồn phách. 3 ngày thời gian, hồn phách tại đầu bảy về sau mới có thể tiêu tán, nhưng là trọng điểm nhất chính là, người bình thường hồn phách không đủ năng lực, nếu như không có ngập trời oán khí chấp niệm, cũng chỉ có chút tình huống đặc biệt mới có thể tồn tại xuống tới, nhưng dù vậy, chết đi 3 ngày liền có thể vượt qua dài rằng giặc khoảng cách đến đây phó ước, đồng dạng không phù hợp lẽ thường. Không phải là cái kia tà đạo. Vệ Uyên tay trái đặt ở phía sau, nắm chặt chuôi này kiếm gãy. Thanh câu hồ đám tộc lão cũng phát giác được khác biệt. Nhưng là hiện tại trên cầu hồ nữ lại như cũ chỉ là lâm vào mừng rỡ bên trong, nàng ôm thật chặt phía trước tuổi trẻ, lúc trước hết thảy bị khuất cùng lo lắng đều hóa thành hư vô, vui vẻ có chút nói năng lộn xộn, ngươi rốt cuộc đến, ta rất sợ hãi ngươi không tìm đến ta, ta thật rất sợ hãi. Sẽ không. Tuổi trẻ nhẹ giọng hồi đáp, ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ tới. Nhưng là ta có một vấn đề, A Nguyệt, ngươi không phải là người đúng không, ngươi là hồ tiên. Hồ Nguyệt tựa hồ dọa cho nhảy một cái, trên mặt mừng rỡ ngưng kết, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là đối diện tuổi trẻ thần sắc ôn hòa, tay nàng chỉ nắm lấy hắn ống tay áo, chậm rãi gật đầu. Sau đó vội vã mà nói, ta, chúng ta kỳ thật cùng người bình thường không hề khác gì nhau, ta không biết hại ngươi. Nàng nói xong cũng cảm thấy mình thật là ngu, cái này đều nói là lời gì. Tuổi trẻ lại cười ra tiếng, nói khẽ, vậy ta cũng chỉ có lo lắng một việc. Tuổi thọ của ngươi dài như vậy, ta lại nhiều nhất chỉ có mấy chục năm, sau khi ta chết, ngươi cái kia phải làm sao? Ngươi sẽ không muốn không ra làm chuyện điên rồi đi, mà lại sau khi ta chết, chỉ để lại một mình ngươi, đối với ngươi quá không công bằng. Hồ Nguyệt thần sắc kinh ngạc, sau đó dục lực lắc đầu, sẽ không, không biết không công bằng. Tình cảm không phải là dựa vào thời gian đến quyết định, dù là ta so ngươi số tuổi thọ càng dài, nhưng là chúng ta vượt qua những ngày kia sẽ rất có phân lượng, tựa như là đổ đầy bảo vật hộ, đầy đủ ta tiếp xuống đều có thể thật tốt nhớ kỹ, chỉ cần ngươi cùng với ta qua, vậy liền đầy đủ, đầy đủ. Tuổi trẻ vươn tay vuốt ve thiếu nữ tóc, nói, vậy ta cứ yên tâm. Ta sau khi đi, ngươi cũng muốn thật tốt. Hồ Nguyệt chỉ coi làm là trước kia câu nói kia kéo dài, trọng trọng gật đầu. Tuổi trẻ nhu hòa cười phía dưới, do dự một chút, nói, cái kia A Nguyệt, ngươi có thể gả cho ta sao? Hồ Nguyệt thoáng cái ngây người, trên mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, lắp bắp nói, bây giờ nói cái này, không thể chờ sau này hay nói sao? Tuổi trẻ lắc đầu, chân thành nói, liền hiện tại. Hồ Minh lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, sau đó hít sâu phía dưới, nhón chân lên, tại thanh niên gương mặt nhanh chóng một hôn, giống như là nàng hóa thân thành hồ, hôn vào đông mảnh thứ nhất tuyết rơi lúc xúc cảm. Tuổi trẻ ngơ ngẩn, chợt lộ ra mỉm cười, triển khai hai tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, gương mặt nhẹ nhàng ma sát mái tóc dài của nàng, dừng một chút, nói, ngươi muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ à? Hồ Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng lại nghĩ, người ta thích rõ ràng chính là ngươi, cùng một chỗ đều muốn nói như vậy một lần sao? Nhiều để người không có ý tứ, nhưng lại còn là mang theo tràn đầy nội tâm, nhắm mắt lại, nói khẽ, ừm, ngươi muốn cùng hắn bạch đầu giai lão nha? Ừ, ngươi muốn sinh hai đứa bé, một nam hài tử, một cái nữ hài tử, nam hài hẳn là ca ca, bởi vì có thể chiếu cố tốt muội muội. Ừm, ngươi muốn đi Thần Châu mỗi một cái địa phương, đi xem núi sơn thủy nước, muốn dạy dỗ bọn nhỏ thiện trí giúp người, dạy bọn họ đọc sách. Cuối cùng, ngươi dây bằng dạ tôn cả sảnh đường, cả một đời hạnh phúc vui vẻ. Tuổi trẻ cùng thiếu nữ ôm nhau. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là hạnh phúc mừng rỡ cùng mỉm cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại. Tuổi trẻ mang theo mỉm cười mong ước, lại ngăn không được lưu lại nước mắt. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước rất nhiều hồ tộc trưởng lão, đáy mắt mang theo khẩn cầu, trong đó nhiều tuổi nhất vị tiên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tô Ngọc Nhi không nói gì nhìn chăm chú lên một màn này, thanh niên nước mắt nhỏ xuống tại Hồ Nguyệt trên lưng, cho dù là lộ ra quần áo đều cảm giác được băng lạnh buốt lạnh xúc cảm, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại cảm giác được ôm càng ngày càng dùng sức, nghe được tuổi trẻ thỏa mãn thở dài nói, gặp ngươi thật tốt a. Thật xin lỗi. Ngươi đang nói cái? Hồ Nguyệt thanh âm dừng lại, ôm ấp lấy hồn thể chậm rãi trở thành nhạn, nàng đôi mắt trừng lớn, tựa hồ còn chưa thể tiếp nhận tiếp xuống phát sinh một màn. Tiếp theo liền có một vị tộc lao xuất thủ, nhẹ nhàng mơn trơn trán của nàng. Hồ Nguyệt hai mắt mất đi thần thái, hướng phía đằng sau đổ xuống, bị một vị khác thanh khâu hồ tộc lao ôm lấy. Mặc áo đen giáo bí bước qua cầu đối, mặt nước cái bóng ánh trăng. Vệ Uyên không có nhìn chăm chú thanh niên này, tay phải khoác lên bờ vai của hắn. Khu quỷ, xanh mượt tử câm, ung dung tâm ta. Chúng ta không hướng, tử thả không tự âm. Đây là chuyện xưa bắt đầu. Muốn làm hắn ra ngoài giải sầu thời điểm. Nhìn thấy cầu kia bên trên trông về phía xa phong cảnh, trong miệng than nhẹ kinh thi thiếu nữ, hồn phách tựa như là bị bắt đi đồng dạng, chuyện xưa bắt đầu tựa như là hết thảy mỹ hảo kịch bản, nhưng là vận mệnh thường thường cũng không tốt như vậy. Vệ Uyên nhìn thấy trong bức tranh, là Bần Hàn nhà, bị chẩn đoán chính xác vì bệnh nan y thời kỳ cuối hắn. Sinh nhật, là phụ thân cho hắn làm mì trường thọ. Tuổi trẻ hướng bên trong thêm quả ớt cùng giấm, tựa hồ thực tế là quá cay, cay đến giọt lớn chảy nước mắt nhỏ tại trong mì, tuổi trẻ một bên miệng lớn ăn, một bên nói việc nhà tựa như cười nói, kỳ thật à, lao đầu tử, kém một chút liền kém một chút, con trai của ngươi ta liền có thể kết hôn nha. Kia là cái rất tốt nữ sinh. Ta lúc đầu cảm thấy đời này mặt dày mày dạn đều muốn quân lấy nàng. Thanh em dừng một chút, hắn giơ cánh tay lên lung tung xoa xoa nước mắt, nên miệng cười một tiếng. Bất quá cũng tốt, nàng đẹp như thế, về sau nhất định có thể gả người tốt nhà. Ta chính là cảm thấy, có chút không cam tâm. Kỳ thật tại tuổi trẻ chẩn đoán được bệnh nan y thời điểm, có cái người mặc áo đen đạo nhân tìm được hắn, trên người ngươi có yêu khí, là bị hồ yêu có lên, mà bệnh của ngươi không có khó như vậy chị, chỉ cần ngươi ăn nàng nội đan, chẳng những có thể sống sót, còn có thể có bằng được hồ tiên pháp lực, ngươi cùng ta có duyên, ta pháp môn này có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi về sau cho ta làm một chuyện. Tuổi trẻ mặc dù đã sớm phát giác được bạn gái dị dạng, lại như cũng cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú lên đạo nhân kia, nắm lên điện thoại di động, ngươi là ai? Nói bậy thứ gì? Đi, ngươi lại tới, ta liền báo động. Sử dụng khu quỷ thần thông mục đích chính là khóa chặt cái này ước bên trong đạo nhân. Vệ Uyên nắm chắc mơ hồ liên hệ, mở hai mắt ra, song đồng nổi lên xanh nhạt sắc, giơ tay lên, thanh niên kia tựa hồ phát giác được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, cảm kích nói, cảm ơn. Không khách khí. Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, trong nháy mắt có ngàn năm trước lưu phong tràn lan, gió là khí lưu động, không chỉ có thể cưỡi gió mà đi, cũng đại biểu cho khí tức. Vệ Uyên khóa chặt cách nơi này không xa đạo nhân kia, ti đại giáo úy ngự phòng, dậm chân hướng về phía trước, màu đen linh miêu loại tứ chi là không, ở bên cạnh hắn vần quanh. Đảo mắt liền vọt ra cửa xa, tuổi trẻ nhìn chăm chú lên Hồ Nguyệt, nhìn về phía những cái kia hồ yêu tộc lão, không nói gì thêm, chỉ là đưa tay đụng vào xuống thiếu nữ, nghĩ đến mới gặp lúc một câu kia thơ. Xanh mượt tử câm, ung dung tâm ta. Chúng ta không hướng, tử thả không tự âm. Câu tiếp theo là, xanh mượt tử đeo, ung dung ta nghĩ. Chúng ta không hướng, tử thả không đến. Câu thơ này có ý tứ là, cái này ngày xuân màu xanh, tựa như là ngươi ngọc bội đồng dạng a, ta rất nhớ ngươi, nhưng coi như ta không đi tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không đến tìm ta sao? Ta tìm ngươi đến. Hắn mỉm cười hồn thể tiêu tán, nhưng không có triệt để tán đi, sau cùng từng sợi khí nương tụ tại một cái ngọc bội phía trên, hồ tộc tộc lao trịnh trọng đem cái này một cái ngọc bội đặt ở Hồ Nguyệt trong tay. Một cái thập tự trên đường, màu đen bao phủ, đây là bóng đêm dày đặc nhất thời điểm, mắt thường khó có thể xem xa, cái này một cái ngã tư đường nhìn qua cũng càng ngày càng âm trầm. Một cái nam nhân đem bốn bát cơm trắng đặt ở bốn cái giao lộ, tiếp theo tại cơm trắng bên trên đều cắm ba nén hương, trong tay lại có một bát, bên trong đúng là máu tươi. Lấy phù bút chấm máu, tại bùa vàng phía trên tất cả viết phù chú. Tiếp theo đem cái này bốn đạo đùa vàng chấn tại bốn bát cơm trắng dưới. Hắn hướng cái này bốn phương tám hướng cong xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng lấy ra một chiếc dùng giấy trắng xếp xong cốc rượu, nhẹ nhàng đặt ở giữa nhất, nói: "Thỉnh tiên nhân lên rượu." Không phản ứng chút nào. Nam nhân có chút nóng nảy. Phía trước vẫn luôn rất bình thường, lấy nam tử kia hồn phách đến tìm đến Thanh Khâu hồ nữ, lại cầu được nội đan. Bởi vì là đối phương si tình phía dưới, chủ động lấy ra tự thân nội đan, Thanh Khâu hồ tộc cũng không có cách nào thông qua truy tìm kẻ giết người bí pháp đến tìm đến chính mình. Nhưng là lại tới đây lúc, cái kia hồn phách lại mất đi khống chế. Thế mà vi phạm pháp thuật điều khiển, không có đi tức đoạt nội đan, chính mình lại không dám sát lại quá trước. Liền cái này dân gian phương thuật đều dùng tới, lại vẫn như cũng là không có phản ứng, lúc này hắn liền sẽ thầm hận, những thứ này tà đạo phương thuật mặc dù dễ dàng tu thành, nhưng là thường thường hiệu lực còn chờ thương thảo, đột nhiên phần phật thoáng cái, tứ phương vị trí cơm trắng bên trên, những cái kia nhang vậy mà toàn bộ đứt gãy, nam nhân sắc mặt đổi biến, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền có gió đến, một thân ảnh cực kỳ mãnh liệt xuất hiện tại trước người hắn. Sắc bén lóe lên, tám mặt hắn kiếm xuyên thấu xương bà bay, sinh sinh đem hắn đóng xuyên trên mặt đất. Nam tử thét thống khổ lên tiếng, tay trái rút ra phù lục, Vệ Uyên khẽ quát một tiếng, loại, biết, tiểu tử. Mèo đen nổi giữa không trung, đột nhiên rơi xuống đất. Âm dương nhị khí thoáng chốc thanh minh, phù lục mất đi hiệu lực. Dị vật chí linh miêu một thể, tự mình âm dương. Đạo nhân kia thấy pháp chú mất đi hiệu lực, không khỏi cười thảm, biết đây là cắm, cũng là trong lòng có quyết đoán, lúc này liền định tự sát, thân thể liền đột nhiên cứng ngắc ở. Vệ Uyên chính phòng bị đạo sĩ này hồn phách bị tiềm ẩn vào trong pháp chú tự hủy, phát giác được biến hóa này, mặt có vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy, mặc áo trắng Tô Ngọc Nhi đứng tại trên tường. Song đồng dưới ánh trăng là yêu dị màu tím, hồ yêu mị hoặc chi thuật. Cái này tà đạo là chúng Thanh Khâu hồ pháp thuật, cho nên thất thần, không thể tự sát. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, phía trước cái kia tà đạo bị Ngô Lục giết chết, hồn phách tự hủy, lần này có thể bắt sống một trong số đó, ngược lại là khó được thu hoạch, dứt khoát trực tiếp một quyền nện ở cái này tà đạo phần bụng, dùng sức không nhỏ, pháp lực đánh vào trong đó, chấn động khí huyết, đem hắn mê đi đi qua. Sau đó đem hắn nhấc lên. Loại người này khó mà dùng bình thường thủ đoạn thẩm vấn, nhưng là có Thanh Khâu quốc hỗ trợ, không cần ép hỏi, có thể để chính hắn đem tình báo nói ra. Hoặc là ám chỉ đi ra, chỉ là làm Vệ Uyên dẫn theo cái này lâm vào trọng độ hôn mê nam nhân trở lại cầu bên cạnh thời điểm, đã không gặp lúc trước tuổi trẻ hôn phách. Hắn hóa thành ngọc bội. Tô Ngọc Nhi nói, cái kia vốn là hắn đưa cho Hồ Nguyệt tín vật, hiện tại hắn một điểm cuối cùng hồn bay vào trong đó, chính hắn tồn tại mặc dù đã tan hết, cũng đã không còn ý thức cùng bản thân, nhưng là ngọc bội kia như cũng còn có thể bồi tiếp Hồ Nguyệt. Có thể nhìn xem nàng gặp được một người khác, nhìn xem nàng thành thân sinh con, bạch đầu giai lão, giống như là hắn nói như vậy, nhưng là, cái này thật đáng giá không? Dễ dàng dùng ra hồ tộc thần thông thiếu nữ nhìn về phía Vệ Uyên, mơ mịt nói, người tình cảm đến cùng là thế nào? Chương 88. Người chi tình vậy chương 88, người chi tình vậy cái gì là tình cảm của nhân loại, đây cơ hồ là to lớn đến không có đáp án vấn đề. Tại cái này cây cầu dài bên cạnh, Tô Ngọc Nhi thanh âm dừng một chút, lại nói, thật chẳng lẽ như cùng các nàng nói như vậy sao? Tốt như vậy. Cái này rất giống tiểu hải tử ngẫu nhiên hỏi ra ta là ai loại vấn đề này tình huống. Vệ Uyên nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vấn đề này rất phức tạp, nhưng là tổng thể đến nói, không có ngươi nói bết bát như vậy, cũng không có ngươi những tỉ bội kia nghĩ tốt đẹp như vậy. Tô Ngọc Nhi không hài lòng lầu bầu nói, đây chẳng phải là rất phổ thông. Ti đại giáo úy cười lên, nói đúng. Hắn nói, người vốn chính là loại kia rất phổ thông, lại có chút không phổ thông sinh vật. Đại bộ phận đều là dạng này, không có tốt như vậy, có thể suy nghĩ lại một chút, cũng không có xấu như vậy không phải sao. Một trận đêm chạy vội vàng trên tranh điểm cuối cùng. Vệ Uyên đem cái kia tà đạo giao cho Thanh Khâu một mạch, đây là cùng nhân tộc quan hệ tốt đẹp thế lực, ban sơ Thanh Khâu chi nhánh một trong Đồ Sơn thủ lĩnh, thậm chí là Liêu Thuấn Vũ hạ thần, đáng tin cậy. Huống hồ Thanh Khâu hồ thần thông rất thích hợp tìm hiểu tình báo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mèo đen loại tựa hồ đối với cái kia đeo màu vàng phụ lục tà đạo cũng rất coi trọng. Trong thời gian ngắn chưa từng đề cập trong ngộng manh mối, khi thì hiếu kỳ nhìn quanh, cuối cùng càng là để lại một câu nói, trực tiếp chạy ra ngoài, ý định tìm kiếm Thanh Khâu hồ tộc hỏi một chút tình huống. Nó có 500 năm trở lên đạo hạnh, mặc dù bị giới hạn miêu yêu chi thuộc, cuối cùng cũng có nó hạn mức cao nhất, nhưng lại cũng không cần lo lắng an toàn. Vệ Uyên có đủ hơn một ngày không có nhìn thấy cùng nhau tới đây thiên nữ, đang định ra ngoài nhìn xem. Có thể mới vừa mở cửa, ngoài cửa lại thêm ra ba cái hồ tộc thiếu nữ. Tô Ngọc Nhi mặc áo trắng, một vị khác thiếu nữ thì mặc áo đỏ, cuối cùng là trang phục màu vàng. Dung mạo tại hồ tộc bên trong đều xem như khó được mỹ hảo, hoặc là thanh lãnh, hoặc là hồn nhiên, hoặc là khí khái hào hùng bừng bừng. Tô Ngọc Nhi ôm sách, bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Vệ Uyên, ta đi thỉnh giáo lao tổ tiên. Đêm qua sự tình đến tột cùng là như thế nào, lao tổ tiên nói, vô luận là cái nhìn của ta, còn là các nàng, đều là sai lầm, chúng ta không hiểu rõ nhân tộc tình cảm, yêu cầu hướng nhân tộc thỉnh giáo mới được. Vệ Uyên mở miệng nói, cho nên. Tô Ngọc Nhi nói, ngươi chính là Thanh Khâu bên trong, duy nhất ngoại giới nhân tộc. Mặt khác, đây là vị kia cùng ngươi cùng đi trưởng bối lời nói ngươi nên khả năng giúp đỡ được chúng ta. Vệ Uyên. Hắn đành phải thở dài một tiếng, nói, thôi ta. Ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là nếu như muốn nói một câu chuyện ngoại giới, ít nhiều cũng biết một chút, mấy vị nếu là không chê, ngược lại là có thể nói một nói. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, các ngươi đã từng đi ra ngoài Thanh Khâu sao? Ba vị hồ nữ đều nhao nhao lắc đầu. Mặc dù nói Thanh Khâu quốc từng có qua nhân loại, nhưng là tại thời gian dài rằng giặc bên trong, nhân tộc khó tránh khỏi cùng sinh hoạt ở nơi này yêu tộc thông hôn, hiện tại phần lớn đã là nửa yêu chi thân, huống chi nơi đây cùng ngoại giới phong tục khác biệt, văn hóa cũng không lưu thông, cơ hồ có thể cho rằng là khác biệt một mạch. Trầm ngâm hồi lâu, Vệ Uyên cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, càng không biết nên nói cái gì, loại này đầu đề đối với hắn mà nói cũng quá to lớn, ngay tại đau đầu, đột nhiên nghe được đến từ mèo đen loại truyền âm, Vệ Uyên đầu tiên là có chút kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm phía dưới, đối với ba vị hồ nữ nói, đã dạng này, không đến bên ngoài nhìn xem, sao có thể biết nhân thế chi tình. Không bằng ra ngoài đi một chút, có lẽ các ngươi bản thân liền có lĩnh ngộ. Trong đó gọi là Hồ Mân thiếu nữ kinh ngạc nói, thế nhưng là Thanh Khâu quy củ rất nghiêm cách, chúng ta không có khả năng vụng trộm ra ngoài a. Vệ Uyên nói một tiếng chờ một lát, ra ngoài từ thần gia quỷ không có loại nơi đó lấy ra mấy cây lông vũ. Không hề nghi ngờ, lại là loại kia phối chi chứng trạc dị điệu lông vũ, không biết lại có con kia chim chóc bị cái này mèo đen tai họa. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, từ này trong phòng khách đem tủ gỗ bên trên lư hương gỡ xuống, lên một đạo phù, nhóm lửa một cái đàn hương, sâu kín hương khí tỏa khắp, làm cho tâm thần người nhịn không được buông lòng xuống. Ba vị hồ nữ liền dựa theo Vệ Uyên nói, ngồi tại trên bồ đoàn, nhưng cũng nhập ngộng mà đi. Tiếp theo nhặt lên lông vũ, hành tẩu ở ngộng vực bên trong. Chậm rãi đi ra Thanh Khâu. Thanh Khâu cổ xưa nhất địa phương. Mặc áo trắng nữ tiểu nhìn phía xa nhập ngộng Vệ Uyên cùng ba vị hồ nữ, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh mặc màu trắng rộng rãi phục sức thiên nữ, nữ tiểu tuổi đã rất lớn, tóc trắng rủ xuống ở phía sau, mà thiên nữ nhìn qua liền còn là 17-18 tuổi dáng vẻ. Áo trắng tóc đen, yên tĩnh tường trà. Nữ tiểu mỉm cười nói, ngươi là muốn cho hắn cầu lấy một vị hồ nữ? Phải. Ngoa hồ danh hiệu cũng đầy đủ làm ta Thanh Khâu có non rể, nhưng là thời đại này, chúng ta cũng không muốn cưỡng cầu, liền nhìn cái này ba đứa hài tử, ai có thể cùng hắn thấy vừa mắt, có thể để cho ngọa hổ cùng các nàng một trong thành thân, cũng là chuyện tốt, tại hắn, cái kia thế nhưng là có tư cách tiếp nhận hổ phụ, dẫn đầu tam quân đi diệt quốc chiến tranh tướng linh a. Đa tạ tiền bối. Nữ kiều lắc đầu, hiền hòa cười nói, không nên vội vã cảm ơn, nếu là hắn một cái đều không thích đâu. Thiên nữ nghĩ nghĩ, nói, làm không có khả năng. A, vì sao? Hắn cũng không phải là háo sắc muốn hạ người, cũng không phải là tham lam vô độ hạ người, cũng không phải là vô tình hạng người. Giải thích thế nào? Bởi vì cũng không phải là háo sắc muốn người, cho nên tuyệt không có khả năng tại bực này thuộc sắc còn không hài lòng, bởi vì cũng không phải là tham lam vô độ hạng người, cho nên tuyệt không có khả năng vọng tưởng có thể cầu lấy càng nhiều, cũng bởi vì hắn cũng không phải là vô tình hạng người, chỉ cần để bọn hắn lâu ngày ở chung, cùng nhau kinh lịch chút gặp chắc trở, là có thể sinh ra tình nghĩa. Nữ kiều kinh ngạc, cũng không phải là háo sắc muốn người, cũng không phải là tham lam vô độ, cũng không phải vô tình. Thiên nữ chắc chắn nói, chỉ cần để một vị hồ tiên cùng hắn sớm chiều gặp nhau, chung trải qua sinh tử, nên sẽ xảy ra tình. Nữ tiểu đột nhiên cười lên, thiên nữ kinh ngạc không hiểu. Mà vị này cơ hồ nhìn chăm chú lên thần châu kéo dài đến nay nữ tử, lại chỉ là rào hoạt cười đầy chén trà. Đến, rắc, uống trà. Trà này như lạnh, cũng không tốt uống. Ừm. Là, đa tạ tiền bối. Vệ Uyên mang theo ba vị dung mạo khác nhau thiếu nữ, trong mộng đi ra Thanh Khâu quốc. Nói là muốn dạy dỗ các nàng thế chi tình, nhưng là chính hắn cũng không hiểu đến những chuyện này. Chỉ là mèo đen nói tới sự tình xác thực có tới một lần giá trị, cũng chỉ đành mang theo các nàng chẳng có mục đích trên đường phố hành động. Ba thiếu nữ lần thứ nhất biết còn có thể lấy phương pháp như vậy rời khỏi Thanh Khâu, đều là kinh ngạc. Ba vị hồ nữ phân biệt thuộc về Tô, Hồ, chỉ là họ Tô lại có hai vị. Trên đường đi lưu díu, Vệ Uyên cũng biết đại khái các nàng đối với nhân gian cách nhìn. Tô Ngọc Nhi là từ đầu đến cuối chắc chắn nam tử bạc tình bạc nghĩa người chúng, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì đều mang thiên nhiên hảo cảm, nhất là Hồ Nguyệt sự tình bao nhiêu lưu truyền ra một chút, càng làm cho các nàng hướng tới ao ước. Cái kia họ Hồ thiếu nữ khí khái hào hùng bừng bừng, một đôi mắt nâu hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh. Toàn tức nói, Vệ công tử, ngươi muốn dẫn lấy chúng ta đi nơi nào? Vệ Uyên trầm ngâm không nói, tính toán thời gian một chút, vừa lúc nghe được xe đạp tiếng chuông, hướng bên cạnh đi một bước, quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe kỵ đến nhanh chóng, thiếu niên đồng phục học sinh rộng rãi kéo ra khóa kéo, áo sơ mi màu trắng, đồng phục bị gió thổi lên đến, giống như là phía sau dài ra thuần trắng cánh. Hắn thở hồng hộc đuổi tới trên con đường này, nhìn đồng hồ, vội vàng lừa gạt đến trong một cái hẻm nhỏ. Có thể học trường học còn tại càng phía trước chút. Mèo đen loại truyền âm. Vệ Uyên mang theo ba vị này hồ nữ đứng ở bên cạnh, một lát sau, lại nhìn thấy có một cái nữ sinh cưỡi xe đạp đi ngang qua đầu này phải qua đường đi. Kia là đại đa số thiếu niên đều đã từng yên lặng ưa thích qua loại kia thiếu nữ, đôi ngựa đen sạch sẽ thanh tú, lộ ra thư quyền khí. Sau đó tại nàng đi ngang qua cái kia hẻm nhỏ về sau, dấu kín tại trong đường tắt thiếu niên hít sâu nhiều lần, mới cẩn thận từng ly từng tí cưỡi xe đạp đuổi theo. Thật là đúng dịp a. Thiếu niên gãi đầu, cười đáp lời. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó mỉm cười trả lời một câu, thật là khéo. Thiếu niên đem ba lô nghiêng vắt lấy, rối bời tóc bên trong là ánh nắng hương vị, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía trước thiếu nữ, thao túng chôi nắm, không muốn qua xa, cũng không dám áp sát quá gần, lớn giọng đàm luận tự cho là thú vị với bạn, chậm rãi đi xa. Vệ Uyên nhìn xem cái kia hai cái học sinh cấp 3 cưỡi xe rời khỏi, nhìn về phía bên cạnh hồ nữ, như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi cảm thấy dạng này tình cảm thế nào? Hồ Mân cười đáp nói, rất tốt, những cái kia thanh mai trúc mã, muốn tới gần lại không dám đến gần cảm giác, đại khái chính là ta cho ưa thích cái chủng loại kia, nếu như vậy tình cảm đều là giả, đây cũng là không có cái gì là thật. Tô Ngọc Nhi lại nói, bất quá là lan nhân như quả thôi. Nam nữ nhân duyên, lúc đầu mỹ hảo, cuối cùng ly tán lại có bao nhiêu? Tuổi nhỏ tình cảm cuối cùng có thể thành chính quả, trăm dặm không một. Vệ Uyên từ chối cho ý kiến, cũng là cảm thấy từ cái này hồ yêu nhóm bên trong nghe những lời này rất thú vị. Về sau lại dẫn các nàng tiếp tục hướng phía trước. Đầu này đường đi mộng bực bên trong, nhìn thấy tuổi trẻ tình yêu cùng nhiệt nam nữ, thế non hẹn biển, hận không thể cả ngày đều cùng đối phương dính vào nhau. Sau đó nam tử này nửa quỳ trên mặt đất, nói chuyện nói lắp bắp, ở nơi đó cầu hôn, nữ tử che miệng, trong mắt sáng trong suốt. Thật tốt ta. Một vị khác họ Tô hồ nữ Tô Yên Nhi thở dài, đáy mắt có vẻ hâm mộ. Có thể cùng yêu nhau người trải qua cực khổ, sinh hoạt chung một chỗ, còn có cái gì so đây càng tốt sự tình sao? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, mèo đen loại nổi lên, vẻ vải ghé vào trên bả vai hắn, cũng không biết trong hiện thực là ở nơi nào ổ lấy ngủ, vào tới mộng đến, tiếp lấy liền lại đi đi về trước, đi đến mặt khác một tòa lầu bên trong, nghe được tiếng cãi vã kịch liệt âm, còn có té đấm vào bát thanh âm, sau đó là nữ nhân sắc nhọn thanh âm, nam nhân tiếng giống giận dữ âm. Tô Yên Nhi giật mình kêu lên. Vệ Uyên đi ra phía trước, nơi này là một cảnh, trong mộng người không cách nào phát giác được người bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đầy đất vỡ vụn pha lê cùng gốm sứ, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt nữ nhân, cùng im ắng hút thuốc nam nhân, hai tử ghé vào nội thất trên giường, mở mịt nhìn xem bên ngoài phát sinh một màn, chỉnh thể hình ảnh kiềm chế vỡ vụn, mà cho người cảm giác bị đè nén. Vệ Uyên nhìn về phía ba vị hồ nữ, nói, cái này một nhà cảm thấy thế nào? Tô Yên Nhi thẻ lưỡi, thật đáng sợ. Bọn hắn lúc trước nhất định không có lẫn nhau động tâm qua, là không có tình cảm, vì kết hôn mà kết hôn à? Hồ Mân trọng trọng gật đầu biểu thị đồng ý mà tương ứng. Tô Ngọc Nhi liền lộ ra rất bình tĩnh mà thông dòng, hơi có chút đắc ý ngoắc ngoắc khoe miệng, đây mới là trong trần thế cái gọi là tình cảm, hữu tình cũng có thể hóa thành bạc tình bạc nghĩa. Là lấy những cái kia cố sự thường thường chỉ tới đại hôn mới thôi. Tô Yên Nhi đang muốn tranh chấp, đã thấy đến thanh niên mặc áo đen kia cười một tiếng, đã chuyển thân đi xuống cái này nhà ngang, mặc một bộ màu đen áo hủ ti, phía sau đeo kiếm, thần dị mèo đen ghé vào bả vai, lười nhác liếm láp móng vuốt, chẳng biết tại sao, có một loại cổ lão xa xăm cảm giác, ngẩn ngơ, vội vàng cất bước đi đến. Sau đó bọn hắn nhìn thấy mặt khác người một nhà. Người một nhà này gặp phiền toái rất lớn, thiếu rất lớn một bút nợ, ép tới không thở nổi, vì giải quyết cái này nợ nần, nam nhân mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường đi làm công, cơ hồ liều mạng đồng dạng liều, nữ tử cũng giống vậy cho người ta làm việc vặt, ngón tay chậm rãi trở nên thô ráp, người một nhà liền tại trên bàn cơm đều không có nhẹ nhõm chủ đề. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, từ đầu đến cuối đều lẫn nhau nâng tiến lên. Hồ Mân ha hốc mồm, ngượng ngùng nói, cái này, ta thừa nhận đây là rất làm cho người khác cảm động. Nhưng là, vệ công tử, cái này không phải là cái gọi là thân tình sao? Đó căn bản không phải giống như cố sự bên trên như thế, mỹ hảo tình cảm a. Hồ Nguyệt nếu như cùng nam sinh kia thành thân đại hôn, chắc chắn sẽ không trôi qua như thế kiềm chế, sẽ rất vui vẻ. Tô Ngọc Nhi cũng có chút chần chừ, cái này tựa hồ cùng nàng biết cũng khác biệt. Nàng cuối cùng nói, đây chỉ là sinh hoạt. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cùng mèo đen loại cùng một chỗ chậm rãi đi xuống, đi đến một cái khác ngậm cảnh bên trong, ánh nắng rất tốt, tại công viên bên trong, hai cái lao nhân tay nắm tay cùng một chỗ tản bộ, bọn hắn đi rất chậm, nhưng lại để người cảm thấy yên tĩnh. Lần này không chỉ là Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân thấy ánh mắt hơi sáng, Tô Ngọc Nhi cũng có chút động dung. Dạng này có thể dắt tay chung phó một đời, mới thật sự là nhân tộc tình nghĩa. Ngươi muốn nói là cái này sao? Vệ công tử. Vệ Uyên lắc đầu, liền mèo mun kia loại cũng nhịn không được cười. Bọn hắn nhìn xem hai vị kia dắt tay tiến lên lão nhân, chấm dãi, vị lao phụ kia người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lao nhân còng lưng, từng bước một chậm rãi đi lên phía trước. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc, mèo đen loại liếm liếm móng vuốt, nói: các ngươi còn không có phát hiện sao? Không phải là nói hồ ly đều rất khôn khéo sao? Ba vị hồ nữ không hiểu. Vệ Uyên nghiêng người sang về sau nhìn, Tô Ngọc Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại bọn hắn đến con đường bên trên, còn đi theo rất nhiều người, bọn hắn có đối mặt sinh hoạt gánh nặng bị ép xoay người, sinh ra tóc trắng trầm mặc nam nhân, có cùng thê tử cãi vã, mang theo hãy náy điên lặng hút thuốc nam nhân, có cầu hôn thời điểm kích động nói không ra lời người, cũng có cái kia bàn sơ thiếu niên. Mà những người này đứng chung một chỗ thời điểm, khuôn mặt lại có mấy phần tương tự. Tô Ngọc Nhi nhớ lại Vệ Uyên ban sơ nhóm lửa phụ lục, sắc mặt kinh ngạc. Vệ Uyên nói: các ngươi nhìn thấy, đều là một người một cảnh. Tô Yên Nhi thất thanh nói: không có khả năng, bọn hắn rõ ràng là tại khác biệt trong một cảnh. Vệ Uyên nói: qua lại kinh lịch, chấp niệm không chịu buông xuống, lại biến thành ngộng, chỉ bất quá có ít người liền những ký ức này đều vứt bỏ, mất đi ký ức, mất đi bản thân. Hiện đại y học gọi dạng này triệu chứng là hội chứng Atkinson. Là mèo đen hôm qua hỏi thăm những cái kia sinh hoạt tại mộng cảnh khoảng cách yêu ma quỷ quái, mới biết được chuyện này. Hôm nay lại nói cho Vệ Uyên. Vệ Uyên đi ra phía trước, cùng cái kia cuối cùng mê mang lão nhân sóng vai đi, túi đầu, ôn hòa nói: ngươi không muốn trở về sao? Thê tử ngươi cần phải còn đang chờ ngươi trở về. Lão nhân dậm chân, lầu bầu nói: không quay về. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta chính là nấu cơm thời điểm nhiều thả chút muối, nàng liền tức giận, ta không quay về. Vệ Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, có thể nàng hiện tại đã không tức giận, còn rất hối hận. Ngươi bây giờ trở về, nàng sẽ rất vui vẻ. Thật. Lão nhân khuôn mặt hiện ra thần sắc chần chờ, cuối cùng mở miệng nói: có thể, thế nhưng là ta quên làm sao trở về. Vệ Uyên nói: ta đến mang đường, loại. Mèo đen từ bả vai bên trên bật lên, huề vải duỗi lưng một cái, đi về phía trước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhiều màu mộng cảnh, đi qua một đầu lại một lối đi, cuối cùng tại một gian phòng bệnh bộ dáng ngậu bực bên trong dừng lại. Lão nhân ngơ ngác nhìn xem bên kia giường bệnh, trên giường là khô gầy chính mình, bên cạnh nằm sấp ngủ một người có mái tóc màu trắng bạc nữ nhân. Hắn buông tay, lại không cách nào tới gần. Trở về đi. Vệ Uyên cười buông tay, đặt tại lão giả trên bờ vai, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Lão nhân vô ý thức mở ra chân đi về phía trước, sau đó Tô Ngọc Nhi ba người liền nhìn thấy, nguyên bản cùng sau lưng bọn hắn, những cái kia khác biệt nằm trước khi đoạn nam nhân đều biến mất, mà lão nhân kia bước chân dần dần kiệt hang, vợ eo của hắn dần dần thẳng tắp, từ yêu cầu quải trượng lão nhân, đến bỏ xuống quải trượng trung niên, đến chân bước mạnh mẽ tuổi trẻ. Cuối cùng là mặc tiểu cũ đồng phục, hai mắt sáng tỏ thiếu niên, lọt vào thân thể, trước mắt một mảnh trắng xóa. Kỳ thật, có dạng này một vấn đề làm ngươi vượt qua ngươi không thú vị một tiếng, trở lại thở thiếu thời đợi, gặp được ngươi chỗ ưa thích nữ hải, ngươi sẽ làm cái gì? Sẽ hay không bỏ lỡ? Hắn mở to mắt, hai bên cây cối cao lớn, bóng xanh nhiều màu. Đinh đương, đinh đương. Mặc áo sơ mi trắng cùng đồng phục, dựng thẳng đơn đuôi ngựa thiếu nữ cưỡi xe đạp đi qua. Thế là hắn phồng lên dũng khí, dùng sức đạp mạnh bàn đạp, xe đạp mang theo thiếu niên dũng khí xông bay ra ngoài, cũng xuyên qua nhiều màu bóng xanh, bay lên đồng phục và áo, tựa như là nâng lên cánh. Hắn nhìn xem cái kia kinh ngạc tiểu nữ, gãi đầu một cái, trong đầu tóc có ánh nắng hương vị, dùng hết toàn bộ dũng khí, nói: thật là đúng dịp à? Nàng cười lên: thật là đúng dịp. Dạng này ký ức tươi sáng quá phận, cơ hồ có thể ngửi được để người rơi lệ qua lại. Trên giường bệnh lão nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh giường bệnh nằm sấp ngủ thê tử. Hắn sờ sờ khóe mắt nước mắt, lầu bầu như thế lớn người đều không biết chiếu cố chính mình, cảm mạo không còn phải muốn chính mình đến xem. Sau đó vươn tay, dắt chăn mền trên người, cho thê tử đắp lên, dùng sức ôm lấy nàng gầy gò thân thể. Vệ Uyên cùng ba vị hồ nữ tại mộng vực bên trong, xuyên thấu qua mông lung ngộng cảnh cùng hiện thực chi tưởng, nhìn thấy màn này. Tô Ngọc Nhi, Tô Yên Nhi, cùng Hồ Mân cũng không biết vì sao, không có gì để nói, lại có rung động cảm giác. Vệ Uyên để mèo đen trở về, cất bước rời đi, nói: là được, ta biết rõ, liên quan tới người tình cảm, đều đã kể xong. Mộng cảnh kết thúc. Trở lại Thanh Câu Quốc, ba vị hồ nữ chậm rãi mở to mắt, đều có buồn vô cớ, đều là không nói gì. Ti đại giáo úy đứng dậy, mà cái bàn bên trên nhang chưa đốt hết. DS, số lượng từ hơi nhiều, chọn vẹn 5000 chữ à, mặc dù nói xem như quá độ làm nền loại chương tiết, nhưng hy vọng biết thú vị chút. Đến nỗi làm sao mở ra tiếp theo trường, mọi người có hứng thú có thể đoán xem a.